Chương 101, cuối cùng thành tông sư. Canh 5. Trắc lực thất. Diệp Thiên thuần túy thân thể lực lượng phối hợp nguyên lực hướng về phía thiết bị đánh một quyền. Hai tượng chi lực. Tiếp theo, Diệp Thiên thúc giục ngụy áo nghĩa cấp lực lượng thiên phú. Vành 4. Trắc lực thiết bị chấn động, cả phòng cũng đi theo chấn động, tiếp lấy phía trên xuất hiện một cái con số kinh người. 60 tượng. Lại là 60 tượng chi lực, thăng lên 30 lần, ta trời ạ. Diệp Thiên kinh ngạc đạo. Bất quá, hắn còn muốn tiến hành mấu chốt nhất một cái kiểm tra, cái kia nhất định bản thân có thể hay không đánh vỡ 100 lần cực hạn. Trước đó, hắn lực công kích tăng phúc đi đến 100 lần sau đó cũng không có biện pháp tiếp tục tăng phúc, nếu là còn không có cách nào đánh vỡ cực hạn mà nói, lực lượng thiên phú đi đến ngụy áo nghĩa cấp cũng không có ý nghĩa gì, dù sao vẫn là chỉ có thể đi đến 100 lần công kích tăng phúc, khác biệt không lớn. Chỉ thấy Diệp Thiên lấy ra nguyên lực đao khí, hướng về phía trắc lực thiết bị hung hăng chém một cái. 110 thanh phong trảm. Ngụy áo nghĩa cấp lực lượng tăng phúc. Một cái tăng phúc 6 lần, một cái tăng phúc 30 lần. Cả hai cùng cộng lại tăng phúc 180 lần lực công kích, nếu là phá vỡ cực hạn, thật có thể đi đến 180 lần tăng phúc mà nói, Diệp Thiên lực công kích liền có thể đi đến 360 tượng chi lực. Tất cả thấy kết quả. Vành 4. Không khí vỡ ra, cả phòng run rẩy kịch liệt, mà trắc lực thiết bị thậm chí bị một kích mà bay, đụng phải trên vách tường. Diệp Thiên có thể nhìn thấy trắc lực thiết lập chuẩn bị có một cái vết đao, tồn tại một tấc sâu. May mắn đài này trắc lực thiết bị vật liệu hết sức đặc thù, còn có lấy ký ức kim loại, cho dù bị phá hủy, cũng có thể chậm chạp khôi phục tới, nếu không Diệp Thiên đoán chừng muốn thường tiền. Trắc lực thiết bị không có chân chính hư hao, phía trên vẫn là hiện ra một con số. 360 tượng. Nhìn qua cái số này, Diệp Thiên thật lâu không có nói chuyện, bởi vì hắn quá kích động. Rốt cục đánh vỡ 100 lần cái này hạn chế, xem ra là bởi vì ta đúc nên hoàn mỹ căn cơ, phá vỡ cực hạn, từ đó phá vỡ giữa thiên địa một loại nào đó quy tắc, cho nên mới có thể phát huy ra 180 lần tăng phúc. Diệp Thiên phỏng đoán đạo. 180 lần tăng phúc, cái này là bực nào đáng sợ tăng phúc a? Vẹn vẹn hai tượng chi lực hắn, liền có thể phát huy ra 360 tượng chi lực công kích, mà phổ thông tông sư cực hạn cũng mới 200 tượng chi lực a, lực công kích còn không bằng hắn. Có thể nghĩ, một khi Diệp Thiên tu vi bước vào đến tông sư cảnh giới, thực lực của hắn sẽ đạt tới kinh khủng bực nào hoàn cảnh. Thanh phong trảm chỉ là phổ thông thanh đồng cấp đao kỹ, ta đao ý rất nhanh liền có thể đi đến hai thành cảnh giới, đến thời điểm liền có thể tu luyện càng cường đại bạch ngân cấp đao kỹ, tuyệt đối có thể tăng phúc nhiều hơn công kích. Hơn nữa ta lực lượng thiên phú mới ngụy áo nghĩa cấp thiên phú, nếu là đạt đến chân chính áo nghĩa cấp thiên phú đây. Cái kia chẳng phải là. Nghĩ đến đây, Diệp Thiên hô hấp dồn dập. Nhưng muốn áo nghĩa cấp thiên phú đặc thù, có thể nghĩ là cỡ nào khó, trừ phi hắn đụng phải nắm giữ áo nghĩa cấp thiên phú hung thú hoặc là võ giả, cái kia liền có thể nhẹ nhõm phục chế đến đây. Đáng tiếc, dạng này võ giả hoặc là hung thú tuyệt đối là vô cùng hiếm thấy tồn tại, không phải trước mắt hắn có thể tiếp xúc đến. Nếu là không phục chế người khác áo nghĩa cấp thiên phú, vậy cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp bản thân tăng lên tới áo nghĩa cấp thiên phú, nhưng hắn căn bản liền không biết như thế nào tăng lên. Ma hải đại căn cứ thì không cần trông cậy vào, đoán chừng không ai biết rõ áo nghĩa cấp thiên phú, có lẽ chỉ có số ít mấy người nghe nói qua. Trước mặc kệ áo nghĩa cấp thiên phú, tiếp xuống có thể trùng kích tông sư cảnh giới. Diệp Thiên tại đại võ giả cực hạn dừng lại đã lâu. Bây giờ đã trải qua đúc nên hoàn mỹ căn cơ, không tất yếu lại dừng lại. Thế là, Diệp Thiên tại tu luyện tháp mướn một gian tu luyện thất, ở nơi này bên trong bắt đầu trùng kích tông sư cảnh giới. Nguyên khí tu luyện thất. Diệp Thiên ngồi xếp bằng, bắt đầu hồi tưởng đến liên quan tới tử huyết luyện mạch thuật nội dung. Cùng đại võ giả cảnh giới không giống, tông sư cảnh giới tu hành dựa vào là rèn luyện kinh mạch. Nhân thể có kỳ kinh bắt mạch. Mà tông sư cảnh giới rèn luyện chính là cái này 8 đầu kinh mạch, mỗi rèn luyện một đầu kinh mạch liền có thể gia tăng hẹn 10 tượng chi lực, một khi 8 đầu kinh mạch toàn bộ rèn luyện hoàn tất liền có thể đi đến tông sư đỉnh phong, sau đó tiếp tục rèn luyện thân thể liền có thể tăng lên tới tông sư cực hạn 100 tượng chi lực. Nếu là không có cao cấp nguyên lực rèn thể bí thuật, vậy cũng chỉ có thể dựa vào trung cấp nguyên lực rèn thể pháp hấp thu thiên địa linh khí cùng hung thú huyết lực lượng chậm rãi rèn luyện trong đó một đầu kinh mạch. Tốc độ tất nhiên rất chậm, mà cao cấp nguyên lực rèn thể bí thuật tồn tại nghiêm ngặt rèn luyện trình tự, thì như Tử Huyết luyện mạch thuật đầu thứ nhất rèn luyện kinh mạch chính là âm duy mạch. Nghĩ muốn xung kích tông sư thành công, nhất định phải quán thông âm duy mạch, nhường kinh mạch quán thông mới có thể rèn luyện kinh mạch, đây là rèn luyện kinh mạch nhất định phải quá trình. Đỉnh cấp thiên phú tu luyện người rất dễ dàng liền có thể sâu thông kinh mạch, tấn thăng đến tông sư cảnh giới, nhưng cao đẳng thiên phú tu luyện người cũng rất khó làm đến, một không giới tâm liền sẽ tạo thành kinh mạch rối loạn hoặc là ngăn chặn, dẫn đến tấn thăng thất bại. Diệp Thiên chính là thần tinh cấp thiên phú tu luyện, so siêu phàm cấp thiên phú tu luyện nhanh hơn một cái cấp bậc, tự nhiên sẽ không lo lắng tấn thăng thất bại. Bắt đầu đi. Diệp Thiên khẩu phục một ngụm đỉnh cấp hung thú huyết, tu luyện Tử Huyết luyện mạch thuật, bắt đầu quán thông âm duy mạch. Vành 4. Một cỗ lực lượng nháy mắt liền quán xuyên âm duy mạch, nhường âm duy mạch thông suốt. Cùng lúc đó, đại võ giả cùng tông sư trong lúc đó gông cùm xiềng xích biến mất. Vô số thiên địa nguyên khí tràn vào đến Diệp Thiên thể nội, gia tăng hắn lực lượng, tốc độ cùng phòng ngự các loại. Diệp Thiên ở vào một loại nhanh chóng quá trình lột xác. Quá trình này hết thể kéo dài 3 ngày thời gian mới kết thúc, mà 3 ngày sau Diệp Thiên dĩ nhiên là chân chính tông sư cấp võ giả. Sau đó, Diệp Thiên đo thử một bản thân thể lực lượng. Một ba tượng chi lực. Đây là tông sư cấp vừa rồi đột phá thời điểm thân thể lực lượng. Mà Diệp Thiên cũng tính toán một chút thần tinh cấp tu luyện tốc độ. Tại bình thường trong hoàn cảnh, một ngày tu luyện có thể gia tăng 10 vạn cân lực lượng, một tháng liền có thể gia tăng 300 vạn cân lực lượng, liền được 3 tượng chi lực, một năm có thể gia tăng 36 tượng chi lực. Mà tông sư cực hạn là 100 tượng chi lực, dựa theo hắn suy tính, nhiều lắm là 3 năm thời gian, hắn liền có thể tu luyện tới tông sư cực hạn. Mà căn cứ Diệp Thiên điều tra, đại bộ phận siêu phàm cấp thiên phú tu luyện người chí ít hoa 10 năm thời gian mới có thể tu luyện tới tông sư cực hạn, đỉnh cấp thiên phú tu luyện người chí ít hoa 30 năm thời gian mới có thể tu luyện tới tông sư cực hạn. Ta thần tinh cấp thiên phú có lẽ so siêu phàm cấp thiên phú tu luyện tốt 5 lần tả hữu, dù sao ta tại bình thường trong hoàn cảnh chỉ cần hoa 3 năm liền có thể tấn thăng đến tông sư cực hạn, nếu là ngẫu nhiên tiến vào nguyên khí tu luyện thất tu luyện, thời gian còn có thể tại độ rút ngắn. Nói không chừng 2 năm là có thể, chỉ có siêu phàm cấp thiên phú tu luyện giảm 1/5 thời gian, tu luyện tốc độ tương đương với gấp 5 lần. Diệp Thiên tính toán đạo. Một không số liệu này nếu là nói ra ngoài lời, tuyệt đối sẽ gây nên oanh động to lớn. 2 năm vào tông sư cực hạn, hơn nữa lấy Diệp Thiên thần tinh cấp thiên phú tu luyện, bước vào vương cấp dễ như trở bàn tay. Điều này đại biểu Diệp Thiên 2-3 năm sau tất thành vương cấp. Mà vương cấp chính là ma hải đại căn cứ đỉnh phong tồn tại A. Trở thành tông sư sau đó, Diệp Thiên càng chú ý vẫn là thuộc đối bản thân tuổi thọ. Đồng dạng tông sư tuổi thọ là 200 năm, mà Diệp Thiên lại thông qua phệ huyết thiên phú cảm ứng được bản thân sinh cơ so cái khác tông sư mãnh liệt 1/2, người khác là 200 tuổi thọ mệnh, hắn đoán chừng muốn bao nhiêu 100 năm, tương đương với 300 tuổi thọ mệnh. Vì cái gì sẽ có 300 tuổi thọ mệnh? Diệp Thiên đoán chừng là bởi vì hoàn mỹ căn cơ duyên cớ, từ đó nhường bản thân trở thành tông sư sau đó, thân thể cải tạo mang đến chỗ tốt nhiều hơn. 2 tháng lãng phí phục chế cơ hội, Diệp Thiên bước vào tông sư sau đó, liền chuẩn bị dùng xong bản thân 2 lần phục chế cơ hội. Mà lần này, hắn mục tiêu là một cái tương đối thiên phú đặc thù. Chương 102, Cao đẳng trận pháp thiên phú. Canh thứ 6. Trận pháp thiên phú. Đây là một cái thần kỳ thiên phú. Ma hải đại căn cứ rất nhiều trận pháp đều là trận pháp sư bố trí, bọn hắn chiến đấu năng lực có lẽ không cường đại, nhưng 7 trận thủ đoạn lại hết sức đa dạng hóa. Sát trận, phòng ngự trận, huyễn trận, cách âm trận, trọng lực trận pháp, tú nguyên trận các loại. Diệp Thiên liền nghĩ muốn phục chế một cái trận pháp thiên phú, hắn mục đích không phải tinh thông trận pháp, mà là nghĩ muốn vì bản thân bố trí một cái nguyên khí tu luyện thất, cứ như vậy liền không cần đi tu luyện tháp. Trận pháp sư không khó tìm. Bọn họ đều là ma hải đại căn cứ trọng yếu nhân vật, rất nhiều đại thế lực đều có trận pháp sư đóng giữ, mà võ các tổng bộ liền có một vị trận pháp sư, hơn nữa còn là cao đẳng trận pháp thiên phú trận pháp sư. Lên một lần, Diệp Thiên liền tra thấy được một vị trận pháp sư thiên phú tình huống, chỉ là lần trước hắn phục chế mục tiêu không phải trận pháp thiên phú, cho nên không có đi phục chế. Hôm nay, Diệp Thiên lần thứ 2 đi tới võ các tổng bộ. Hoa! Phục chế thiên phú bao phủ toàn bộ võ các, rốt cục lần thứ 2 tìm được vị kia trận pháp sư. Nhân loại, Nhiếp Khải. Thiên phú tu luyện, đỉnh cấp. Trận pháp thiên phú, cao đẳng. Phục chế. Diệp Thiên lặng yên không một tiếng động phục chế đối phương trận pháp thiên phú, sau đó lại phát hiện một cái cao đẳng đao pháp thiên phú. Chu. Hiện của tui.vn. Đao pháp ta thiên phú mới cao đẳng, nếu là lại phục chế 22 cái cao đẳng đao pháp thiên phú mà nói liền có thể tấn cấp đến đỉnh cấp đao pháp thiên phú. Diệp Thiên hai con ngươi vui vẻ, đạo. Thế là, hắn lại phục chế cái này cao đẳng đao pháp thiên phú, dù sao dạng này thiên phú có thể gặp không thể cầu, không thể bỏ qua. Phục chế hai cái thiên phú, Diệp Thiên nhiệm vụ hoàn thành, nhưng không có cứ vậy rời đi, mà là muốn mua một phần trận văn cơ sở bí tịch cùng tụ nguyên trận bản thiết kế. Muốn kiến tạo tu luyện thất, nhất định phải bố trí ra tụ nguyên trận, hội tụ thiên địa nguyên khí. Mà tụ nguyên trận bản thiết kế là nhất định phải lấy được, mà trận pháp cơ sở cũng muốn học tập, dù sao Diệp Thiên coi như phục chế trận pháp thiên phú, sẽ không khắc họa trận văn cũng không cách nào bố trí ra trận pháp. Xin hỏi các ngươi nơi này có cơ sở trận văn bí tịch cùng tụ nguyên trận bản thiết kế sao? Diệp Thiên đi tới một cái quầy hàng, hỏi đạo. Phục vụ viên tiểu tỷ tỷ mỉm cười đạo, tôn kính tông sư đại nhân, cơ sở trận văn bí tịch là có, nhưng tụ nguyên trận bản thiết kế, chúng ta nơi này cũng không có, phải đi trận pháp sư hiệp hội mới có thể mua được. Trận pháp sư hiệp hội. Diệp Thiên minh bạch, giống tụ nguyên trận bản thiết kế cao như vậy cơ mật đồ vật, bình thường là không cách nào giao dịch, đều nắm giữ ở trận pháp sư trong hiệp hội. Mà trận pháp sư hiệp hội là ma hải đại căn cứ trận pháp sư nhóm tổ kiến, là trận pháp sư một tổ chức. Nhìn đến trước hết trở thành trận pháp sư, sau đó gia nhập trận pháp sư hiệp hội mới có thể lấy tới tụ nguyên trận bản thiết kế. Diệp Thiên tối đạo. Gia nhập trận pháp sư hiệp hội cũng không có gì, hắn đối trận pháp sư hiệp hội cũng có nhất định hiểu rõ, hoàn toàn là một cái lỏng lẻo tổ chức, không hẹn buộc bất luận cái gì trận pháp sư. Hơn nữa những cái này trận pháp sư thuộc về đều thế lực, còn có nhàn tản trận pháp sư. Cho nên, hắn cũng không để ý gia nhập dạng này lỏng lẻo tổ chức. Cái kia xin cho ta một phần cơ sở trận pháp bí tịch. Diệp Thiên mở miệng đạo. Phục vụ viên tiểu tỷ tỷ gật đầu, tốt, một phần cơ sở trận pháp bí tịch cần 5.000 vạn khối tiền. Diệp Thiên trả tiền, phục vụ viên tiểu tỷ tỷ rất nhanh đưa tới một phần cơ sở trận pháp bí tịch, đưa cho Diệp Thiên. Sau đó, Diệp Thiên về đến nhà, bắt đầu nghiên cứu cơ sở trận pháp đường vân. Mở ra cơ sở trận pháp bí tịch, phía trên có đại lượng trận văn, những cái này trận văn giống như nguyên một đám thần bí văn tự một dạng. Chợt nhìn, cái gì cũng xem không rõ trắng, hoàn toàn không biết những cái này trận văn có chỗ lợi gì. Thế là, Diệp Thiên thúc giục cao đẳng trận pháp thiên phú. Vành năm. Trước mắt thế giới đại biến, nguyên một đám trận văn hóa thành nguyên một đám quang ảnh. Từ trận pháp bí tịch bên trên bay đi ra. Đây là thuộc về trận pháp thế giới. Lực. Ngự. Huyễn. Diệp Thiên nhìn xem nguyên một đám trận văn, bật người liền hiểu những cơ sở này trận văn giá trị, biết rõ những cái này trận văn tác dụng là cái gì. Quái không được chỉ có trận pháp thiên phú mới có thể trở thành trận pháp sư, nếu là không có trận pháp thiên phú, liền trận văn đều xem không hiểu, như thế nào trở thành trận pháp sư. Diệp Thiên một mặt bừng tỉnh đại ngộ. Trận, hắn bắt đầu học tập khắc họa trận pháp. Mà học tập khắc họa trận văn liền cần minh văn bút, hung thú huyết dịch cùng ẩn chứa nguyên lực trang giấy hoặc là vật liệu. Vì chuẩn bị những vật này, Diệp Thiên lại tốn mấy ngàn vạn. Có thể nghĩ, trận pháp sư cũng là một môn đốt tiền ngành nghề, nếu là không có đầy đủ tiền ngay cả nhập môn đều tương đối khó khăn, trừ phi lựa chọn gia nhập cái nào đó đại thế lực, từ đại thế lực bồi dưỡng thành trận pháp sư. Nhưng như thế mà nói, không thể nghi ngờ mất đi tự do. Loại thứ hai trận pháp sư chính là chậm rãi góp nhặt tiền tài học tập trận pháp tri thức, một khi thành công nhập môn, kiếm tiền cũng liền dễ dàng. Diệp Thiên không quan tâm tiền, mua sắm đại lượng vật liệu, điên cuồng luyện tập trận văn. Lại tăng thêm hắn có cao đẳng trận pháp thiên phú, tiến bộ tốc độ so phổ thông trận pháp sư không biết nhanh bao nhiêu lần. Ngày đầu tiên, hắn liền nắm giữ 10 cái trận văn, ngày thứ 2 nắm giữ 8 cái trận văn. Ngày thứ 3 nắm giữ 7 cái trận văn. Càng là hậu kỳ, nắm giữ trận văn càng ngày càng phức tạp, hoa thời gian cũng rất nhiều. Nhưng nửa tháng sau, Diệp Thiên đã trải qua nắm giữ 50 trận văn, mà nắm giữ 20 trận văn liền coi như là sơ cấp trận pháp sư. Nắm giữ 50 trận văn Diệp Thiên tuyệt đối tính là chân chính trận pháp sư cấp bậc, chỉ cần lấy tới một trường trận pháp bản thiết kế, liền có thể bố trí ra trận pháp đến. Nên đi trận pháp sư hiệp hội. Diệp Thiên từ nhà khởi hành tiến về trận pháp sư hiệp hội. Không qua bao lâu, một tòa huy hoàng kiến trúc xuất hiện ở trước mặt hắn. Trận pháp sư hiệp hội. Năm cái cổ lão China chữ triện khắc sâu tại trận pháp sư hiệp hội bảng hiệu bên trên. Chữ tốt. Diệp Thiên sợ hãi thán phục. Kỳ thật đây cũng không phải là chữ, mà là nguyên một đám trận văn, bị người xảo diệu tổ hợp lên, tạo thành trận pháp sư hiệp hội năm cái chữ lớn, nhưng nếu là thôi động trận pháp thiên phú, liền đầy đủ nhìn thấy một cái khác hình ảnh, cái kia năm chữ từ lít nha lít nhít trận văn tạo thành. 620 chỉ bất quá, người bình thường không có trận pháp thiên phú, cho nên không cách nào quan sát được cái này năm cái chữ lớn ảo diệu. Đi vào trận pháp sư hiệp hội, một cái nữ hải tử đi tới. Tông sư đại nhân, ngài có gì cần giúp một tay sao? Nữ hải tử khom lưng hỏi đạo. Hiển nhiên, nàng là trận pháp sư hiệp hội nhân viên công tác. Diệp Thiên nhìn nàng một cái, phát hiện hắn căn bản không có trận pháp sư thiên phú, bằng không cũng sẽ không ở nơi này bên trong làm một gã công việc phổ thông nhân viên. Trận. Diệp Thiên dùng phục chế thiên phú kiểm tra một hồi, toàn bộ trận pháp sư hiệp sẽ trận pháp sư không nhiều, cũng liền khoảng 20 cái mà thôi. Cơ bản đều là sơ đẳng trận pháp thiên phú và trung đẳng trận pháp thiên phú. Cái này cùng hắn đoán trước không sai biệt lắm, chân chính trận pháp đại sư là sẽ không ở tại trận pháp sư hiệp hội, hoặc là có chỗ mình ở, hoặc là liền bị đại thế lực cung phụng. Chính bởi vì như thế, hắn mới không có đệ nhất thời gian đến trận pháp sư hiệp hội phục chế trận pháp thiên phú, mà là chạy võ các đi phục chế cao đẳng trận pháp thiên phú đi. Ta muốn tham gia trận pháp sư khảo hạch. Diệp Thiên nói ra bản thân mục đích. A, tông sư đại nhân cũng có trận pháp thiên phú sao? Nữ hải kinh ngạc. Là. Diệp Thiên gật đầu. Tốt, ta làm tông sư đại nhân đi công việc khảo hạch thủ tục A. Nữ hải dẫn Diệp Thiên, đi xử lý sửa lại một chút khảo hạch thủ tục, nộp khảo hạch phí thủ tục dùng. Sau đó không lâu, một cái thông chi đưa đến Diệp Thiên trên tay. 3 ngày hậu tiến hành khảo hạch. Chương 103, trận pháp khảo hạch. Canh thứ 7, cầu toàn đặt trước. 3 ngày sau, Diệp Thiên lần thứ 2 đi tới trận pháp sư hiệp hội, chuẩn bị người dẫn tới trận pháp sư hiệp hội 2 tầng đại sảnh. 10 người. Diệp Thiên thấy được đại sảnh bên trong đang đợi 8 người trẻ tuổi, một người trung niên, cùng một cái lao đầu, tăng thêm hắn mình nói, kia chính là 11 cái người. Diệp Thiên đến nơi này sau đó, tên kia dẫn đường nhân viên công tác liền rời đi. Vị này tông sư đại nhân, ngài là giám khảo sao? Một vị tuổi trẻ võ giả đi tới, khẩn trương hỏi đạo. Không, ta cũng là đến tham gia trận pháp sư khảo hạch. Diệp Thiên nhàn nhạt đạo. Hoa ba. Từng người tham gia khảo hạch nhìn tới, thần sắc có kính sợ, cũng có xem thường. Tại một ít người tham gia khảo hạch nhìn đến, Diệp Thiên có thể trở thành tông sư, hắn thiên phú sắc thực rất cao, nhưng bây giờ còn đến tham gia trận pháp sư khảo hạch, có lẽ liền là trận pháp sư thiên phú tương đối rất rưỡi. Nếu không sẽ không bây giờ còn kiểm tra không lên. Tông sư xác thực cho người kính sợ, nhưng cùng trận pháp sư so sánh lại không có gì cao ngạo, liền xem như một tên sơ cấp trận pháp sư, cũng đủ để cho tông sư không dám đắc tội, bởi vì trận pháp sư 10 phần đoàn kết, lại trận pháp sư số lượng lại ít, nhưng đối ma hải đại căn cứ kiến thiết tồn tại cực kỳ trọng yếu trợ giúp. Cho nên, không ai dám đắc tội trận pháp sư đoàn thể. Chính bởi vì như thế, trận pháp sư trong lúc đó lấy trận pháp sư đẳng cấp tôn sưng, liền xem như võ giả cấp bậc sơ cấp trận pháp sư cũng so đại võ giả cấp bậc trận pháp sư học đồ muốn cao quý. Nhìn đến bị đánh giá thấp A. Diệp Thiên tối đạo. Dù sao tông sư cấp võ giả tuổi tác không dễ dàng nhìn đi ra, có chút tông sư 27-28 tuổi, nhìn qua cùng 17-18 tuổi không sai biệt lắm, dù sao tông sư tuổi thọ dài đến 200 tuổi. Chỉ cần 17-18 tuổi trở thành tông sư, đằng sau mấy năm đều không biết có trên tướng mạo biến hóa. Không ai cho rằng Diệp Thiên mới 17-18 tuổi, chỉ cho rằng Diệp Thiên đã đạt đến 27-28 tuổi. Trận pháp sư thiên phú cơ bản từ 15 tuổi liền kiểm chắc đi ra, 27-28 tuổi còn không có trở thành trận pháp sư, chỉ có thể chứng minh trận pháp sư tư chất không cao, không phải yếu trận pháp thiên phú, liền là hạng 2 trận pháp sư thiên phú. Diệp Thiên rõ ràng cảm ứng được đối với hắn sinh ra xem thường mấy người, chính là có được sơ đẳng trận pháp sư thiên phú, tất nhiên có thể trở thành sơ cấp trận pháp sư. Thú vị, mấy cái tinh anh võ giả cùng đại võ giả cũng dám đối ta một vị tông sư sinh ra xem thường. Diệp Thiên cười lạnh. Vô hình trong lúc đó, Diệp Thiên thả ra một sợi đao thế, chấn áp hướng về phía cái kia mấy tên người trẻ tuổi. Vâng! Áp lực đánh tới. Mấy cái người trẻ tuổi lùi sau một bước, sắc mặt trắng nhợt. Bị thiệt lớn mấy người không dám nhìn về phía Diệp Thiên, giờ mới hiểu được bản thân đám người lỗ mãng, nếu bọn họ là sơ cấp trận pháp sư cũng liền bình thường, mấu chốt bọn hắn cũng không có trở thành sơ cấp trận pháp sư, cũng dám đối tông sư bất kính. Nếu không phải Ma Hải đại căn cứ không thể chân chính động thủ đả thương người, nếu không mấy người này gặp cái khác tông sư, tất nhiên trở thành một bộ cổ thi thể. Tông sư đại nhân, lão hủ tham gia rất nhiều lần khảo hạch, chưa bao giờ thấy qua đại nhân hẳn là lần đầu tiên tới tham gia khảo hạch ta. Duy nhất một tên người tham gia khảo hạch lão đầu đi tới, cung kính đạo. Là, ta xác thực là lần đầu tiên tới tham gia khảo hạch. Diệp Thiên gật đầu. Chật, hắn quan sát tỉ mỉ một chút lão đầu, từ phục chế thiên phú xem xét tình huống đến xem, lão đầu tên là Lý Trung, yếu trận pháp thiên phú, này thiên phú đủ yếu. Chỉ sợ liền trở thành trận pháp sư đều không có hy vọng a. Bất quá cũng không chính xác, trận pháp sư cái nghề nghiệp này có chút đặc thù, chỉ cần có trận pháp sư thiên phú, lại áp dụng một số thủ đoạn đặc thù, ngược lại cũng không phải không một tia hy vọng tấn thăng sơ cấp trận pháp sư, chỉ là độ khó rất rất lớn, xác suất thành công không kịp 1%. Lý Trung già như vậy, còn đến tham gia trận pháp sư khảo hạch, hiển nhiên là nghị lực cường hãn a. Thông sư đại nhân, không biết ngươi đối khảo hạch biết sao? Lý Trung hỏi đạo. Không hiểu rõ. Diệp Thiên lắc lắc đầu. Lý Trung giới thiệu đạo, lão hủ liền làm tông sư đại nhân giới thiệu một chút ta. Trận pháp sư khảo hạch chia làm 3 cái phân đoạn. Cái thứ nhất phân đoạn là khắc họa trận văn. Chỉ cần khắc họa ra 20 trận văn coi như là thông qua được. Phàm là đến tham gia khảo hạch đều có thể thông qua. Cái thứ hai khảo hạch phân đoạn là bố trí ra một cái đơn giản trận pháp. Cửa này khó khăn. Bởi vì khắc họa trận văn cùng bố trí trận pháp độ khó hoàn toàn khác biệt, đại bộ phận người tham gia khảo hạch liền là ở đệ nhị ải thất bại, về phần đệ tam ải, nói khó cũng không khó, nói dễ dàng cũng không dễ dàng, bởi vì cửa này cần tìm ra một cái trận pháp lỗ thủng ở tại, tìm ra càng nhiều đánh giá càng cao, tối thiểu nhất tìm ra một cái mới xem như thông qua, mà lão hủ ta tại đệ tam ải thất bại 100 lần. Thất bại 100 lần. Diệp Thiên kinh ngạc. Cái này đệ tam ải có khó khăn như thế sao? Phải biết, lấy Lý Trung nhược đẳng thiên phú lại có thể khắc họa ra 20 trận văn, lại bố trí ra một cái đơn giản trận pháp, hắn trả giá đắt đến tột cùng có bao nhiêu lớn, tuyệt đối người phi thường có thể so sánh. Có thể dạng này nghị lực cường đại Lý Trung, như trước đang đệ tam ải thất bại 100 lần. Tuy nói Lý Trung không thể khảo hạch thành công, nhưng cũng coi là một tên vô cùng không được trận pháp sư học đồ. Có thể bố trí ra rất đơn giản trận pháp, ngược lại cũng có thể lợi dụng trận pháp kiếm tiền, chỉ là không cách nào thu hoạch được sơ cấp trận pháp sư vinh dự thôi. Chỉ chốc lát sau, một tên hơn 30 tuổi trung cấp trận pháp sư đến. Ta là trận pháp sư hiệp hội Trần Diệu trung cấp trận pháp sư, hôm nay tới chủ trì các ngươi trận pháp sư khảo hạch, hiện tại khảo hạch giải thứ nhất. Người tới, cho bọn hắn phát minh văn bút, hung thú huyết cùng nguyên lực trang giấy. Trần Diệu trung cấp trận pháp sư mở miệng đạo. Từng người trận pháp sư hiệp hội nhân viên công tác mang tới từng nhánh minh văn bút, hung thú huyết cùng nguyên lực trang giấy. Khảo hạch bắt đầu. 3333. Diệp Thiên cầm lấy minh văn bút, nhẹ nhõm khắc họa ra 20 cái chữ, chợt liền không có lại tiếp tục viết. Trận pháp thiên phú. Diệp Thiên âm thầm thúc giục bản thân trận pháp thiên phú, nhìn về phía nguyên lực trên trang giấy trận pháp, chỉ gặp phía trên trận văn phát ra quang mang, bay ra nguyên lực trang giấy. Nguyên một đám trận văn rõ ràng hiện ra, mỗi cái trận văn ý tứ đều rất rõ ràng. Cái này chứng minh những cái này trận văn là chuẩn xác minh khắc đi ra, là hợp cách, nếu là không được hợp cách mà nói, tại trận pháp thiên phú thôi động phía dưới nhìn thấy trận văn không có bất luận cái gì biến hóa, hoặc là không trọn vẹn. Chỉ chốc lát sau, những người khác cũng nhao nhao khắc xong. Quan chủ khảo trung cấp trận pháp sư Trần Diệu quét mắt một cái, gật gật đầu, tốt, toàn bộ thông qua được. Tiếp xuống khảo hạch đệ nhị ải, cầm trận pháp bản thiết kế tới. Một cô gái cầm 10 phần bản thiết kế đến đây, đưa cho Trần Diệu. Đây là cấp thấp nhất cách âm trận pháp, chỉ dính tới cơ bản nhất 20 trận văn. Các ngươi một người cầm một chương đi xem một chút, nhớ kỹ không được cầm phần thiết kế đồ này đi lợi nhuận. Nếu không hậu quả các ngươi biết rõ, trận pháp sư hiệp hội sẽ vinh viễn không mấn người. Trần Diệu trịnh trọng cảnh cáo đạo. Sau đó, nhân viên công tác, sao? Nhóm đem trận pháp bản thiết kế từng cái phát cho ở đây người tham gia khảo hạch nhóm. Diệp Thiên đem cách âm trận pháp bản thiết kế cầm tới tay sau đó, nhìn kỹ lên. A, lại là dạng này. Diệp Thiên kinh ngạc. Cái này cái gọi là bản thiết kế cùng xây nhà mở dạng, cái gọi là trận văn chính là đặt vững cơ sở, cấu tạo một cái không gian ba chiều, hình thành một cái hoàn mỹ tuần hoàn trận pháp không gian, mà cái này trận pháp không gian tại nguyên lực gia trì dưới thì trở thành một cái trận pháp. Bộ này cách âm trận pháp không phức tạp, Diệp Thiên nhìn thoáng qua liền biết. Đúng lúc này, một vị người trẻ tuổi đột nhiên mở miệng đạo, Tông sư đại nhân, chúng ta tới tỉ thí một chút người nào trước bố trí ra bộ này cách âm trận pháp, thế nào? Diệp Thiên ánh mắt quét tới, phát hiện khiêu khích này người chính là trước đó bị hắn dùng đao thế chấn nhiếp trong đó một cái. Có thể a, nếu không thêm điểm tiền đặt cược. Diệp Thiên lộ ra cười xấu xa. Chương 104, 7 chỗ lỗ thủng. Đệ bắt càng, cầu toàn đặt trước. Tiền đặt cược. Tốt. Người trẻ tuổi nghĩ nghĩ, liền mở miệng đạo. Đánh bạc quá không có gì hay, chúng ta không bằng cược tích phân A, một khi trở thành sơ cấp trận pháp sư, liền có thể thu hoạch được trận pháp sư hiệp hội ban thưởng 100 tích phân, cái này tích phân là dùng tiền mua không đến, chỉ có tiếp nhận trận pháp sư hiệp hội nhiệm vụ, mới có thể thu hoạch được tích phân, cho nên tích phân 10 phần chân quý. Ta đối trở thành trận pháp sư tồn tại 100% nắm chắc, mặc dù không biết ngươi có thể hay không trở thành trận pháp sư, nhưng cái này ván cược trước tiên có thể quyết định. Như thế nào? Có thể. Diệp Thiên đồng ý. Hắn không thiếu hụt tiền, nhưng tích phân thật là thiếu, mặc dù không biết tụ nguyên trận bản thiết kế cần bao nhiêu tích phân, nhưng có thể đủ nhiều cầm một số tích phân không thể nghi ngờ là tốt. Người trẻ tuổi này nguyện ý cầm tích phân tiến hắn, hắn làm gì không đồng ý đây? Nhân loại, Hà Đông. Thiên phú tu luyện, cao đẳng. Trận pháp thiên phú, sơ đẳng. Diệp Thiên nhìn qua người trẻ tuổi Hà Đông Thiên Phú tình huống, âm thầm cười lạnh, chỉ là sơ đẳng trận pháp sư, cho dù ngươi nghiên cứu trận văn lâu một chút lại như thế nào, cao đẳng trận pháp Thiên Phú cùng sơ đẳng trận pháp Thiên Phú chênh lệch là thời gian không có cách nào di bổ. Đệ nhị ải khảo hạch bắt đầu. Nguyên một đám trận bàn phôi thai bị nhân viên công tác cầm đi lên, một người một cái. Trận bàn phôi thai là tài liệu đặc biệt chế tạo, có thể dung nạp trận pháp. Mà nguyên lực trang giấy chỉ có thể chứa đựng trận văn, nếu là đem trận văn hợp thành trận pháp mà nói, nguyên lực trang giấy tất nhiên sẽ phá thoái, không thể thừa nhận trận pháp uy lực. Cho nên, muốn bố trí trận pháp, nhất định phải dùng trận bàn phôi thai. 187 bắt đầu. Theo lấy Trần Diệu giám khảo thanh âm rơi xuống, từng người tham gia khảo hạch bắt đầu bố trí trận pháp. Diệp Thiên cầm minh văn bút, dính một chút hung thú huyết, bắt đầu khắc họa. Cao đẳng trận pháp thiên phú mở ra, hạ bút minh khắc cái thứ nhất trận văn. Tiếp theo, hắn ở cái này trận văn trên cơ sở, lại minh khắc nguyên một đám trận văn. Tại cao đẳng trận pháp thiên phú phụ trợ, trước mắt nguyên một đám trận văn chính đang không gian ba chiều cấu tạo cách âm trận pháp không gian. Nơi này vẽ một bút, nơi này cũng vẽ một bút. Diệp Thiên có cao đẳng trận pháp thiên phú tăng phúc, có thể rõ ràng nắm chắc như hà minh khắc trận pháp. Liên quan tới chi tiết trưởng khống là sơ đẳng trận pháp thiên phú không thể sánh được. Rất nhanh. Diệp Thiên khắc họa xong 20 trận văn, tạo thành một cái trận pháp không gian. Còn kém một bước cuối cùng. Diệp Thiên tối đạo. Trận, hắn hướng về ba chiều trận pháp không gian chút vào một chút nguyên lực. Doanh 4. Trên trận bàn hào quang tỏa sáng, tạo thành một cái đơn giản trận pháp. Cách âm trận pháp thành công bị bố trí đi ra. Trần Diệu kỳ lạ nhìn thoáng qua Diệp Thiên. Lộ ra vẻ hân thưởng, chợt gật đầu ra hiệu Diệp Thiên đến bên cạnh tu luyện, chờ đợi những người khác khảo hạch kết thúc. Diệp Thiên hướng về Trần Đông bên kia nhìn thoáng qua, chỉ thấy Trần Đông lúc này mười phân khẩn trương, bởi vì hắn phát hiện Diệp Thiên đã trải qua khắc họa thành công, mà hắn mới khắc họa ra 12 trận văn. Thua, xong đời, ta phải thua hết 100 tích phân. Trần Đông tuyệt vọng đạo. Tâm thần ba động mãnh liệt, tay run một cái trận văn khắc họa thất bại. Hoa. Trận bàn báo hỏng, bố trí trận pháp thất bại. Một lần thất bại không sao cả, khảo hạch có thể cho phép thất bại một lần, nhưng nếu là thất bại nữa một lần mà nói, vậy liền mất đi khảo hạch tư cách. Một tên nhân viên công tác lấy ra cái thứ hai trận bàn phôi thai, Trần Đông biết rõ cái này là bản thân một cơ hội cuối cùng, nếu là thất bại nữa mà nói, chỉ có thể lần tiếp theo đến tham gia, mà duy nhất một lần phí báo danh cũng không phải số lượng nhỏ a. Huống hồ. Hắn tuyệt đối không thể khảo hạch thất bại, nếu không trở về sau, không chừng sẽ có bao nhiêu người chế nhạo đây. Thua thì thua, tiên khảo hạch thông qua lại nói. Trần Đông lắng đọng cảm xúc, bắt đầu nghiêm túc bố trí cách âm trận pháp. Lần này, Trần Đông phát huy 10 phần ổn định, vô dụng bao lâu liền khắc họa ra cách âm trận pháp. Cho dù thất bại một lần, hắn cũng không phải cái cuối cùng khắc họa ra trận pháp người, cái cuối cùng người là lao đầu Lý Trung. Lý Trung trận pháp thiên phú thật sự là quá kém, cho nên bố trí trận pháp tốc độ rất chậm, không dám có một tia sai lầm, bởi vì yếu trận pháp thiên phú đối bố trí trận pháp cơ hồ không có gì tăng phúc hiệu quả, kém một chút liền là thất bại. Rất tốt, toàn bộ đều thi đậu đệ nhị ải, không có thật giả lẫn lộn người, cái kia tiếp xuống bắt đầu đệ tam ải A. Trần Diệu hài lòng gật đầu đạo. Đệ tam ải là trọng yếu nhất một cửa ải, cần tìm ra trận pháp lỗ thủng chỗ. Chỉ thấy Trần Diệu lấy ra một khối trận bàn, là chân chính minh khắc trận pháp trận bàn. Tiếp theo, Trần Diệu khởi động trận bàn, một tòa trận pháp nháy mắt bao phủ toàn bộ đại sảnh. Lúc này, tất cả mọi người ở vào trận pháp bao phủ bên trong. Sơ cấp trận pháp. Diệp Thiên cảm ứng một chút trận pháp đẳng cấp, không tính quá mạnh, lại là khống trận. Bất quá, dạng này trận pháp, hắn tiện tay liền có thể đánh tan. Nhưng hôm nay khảo hạch không phải đánh vỡ trận pháp, mà là tìm kiếm đến trận pháp lỗ thủng chỗ. Bộ này trận pháp là tiểu thanh nguyên khống trận, nhưng bởi vì luyện chế sai lầm duyên cớ, trận pháp mặc dù đã luyện thành, nhưng lại có vài chỗ lỗ thủng. Ta ở nơi này bên trong có thể hứa hẹn đại gia, tìm ra một cái lỗ thủng, có thể trở thành sơ cấp trận pháp sư. Sau đó, mỗi tìm thêm ra một chỗ lỗ thủng, nhiều ban thưởng 100 tích phân. Trái lại, nếu là tìm sai một chỗ, vậy liền khấu trừ 100 tích phân. Đại gia không muốn mơ tưởng xa vời, nếu không tìm đối một cái, tìm nhầm một cái, đó cũng là không phân, tính khảo hạch thất bại. Khảo hạch thời gian nửa giờ. Trần Diệu giới thiệu đạo. Diệp Thiên nghe xong, tức khắc đại hỉ. Tìm thêm ra một cái lỗ thủng có thể thu hoạch được 100 tích phân, hắn vừa vặn thiếu tích phân đây. Theo lấy Trần Diệu tuyên bố bắt đầu, Diệp Thiên bật người mở ra cao đẳng trận pháp thiên phú. Ông ba. Toàn bộ trận pháp ở trong mắt Diệp Thiên hóa thành trận pháp không gian bộ dáng, ước chừng có 50 trận văn tạo thành cái này trận pháp không gian. Nguyên một đám trận văn nhìn xem, tìm kiếm trong đó lỗ thủng. Cái này trận văn cùng cái này trận văn không được hài hòa, khắc họa sai lầm, ghi chép lại. Cái này cũng sai rồi, ghi chép lại. À, nơi này có lẽ khắc họa một cái khác minh văn mới đúng, hắn khắc họa sai rồi, hai cái minh văn mặc dù rất giống, chỉ kém một hào khác biệt. Nhưng khắc họa sai rồi, toàn bộ trận pháp uy lực hạ thấp tối thiểu một thành A, ghi chép lại. Nửa giờ trôi qua, khảo hạch kết thúc. Diệp Thiên mặt mày hớn hở, bởi vì hắn tìm được 7 chỗ lỗ thủng, lại 10 phần xác định bản thân không có sai lầm. Một bên khác, lao đầu Lý Trung một mặt cho tàn, hắn một cái đều không có tìm tới. Diệp Thiên chú ý tới Lý Trung thần sắc, biết rõ lao nhân này thất bại, nhưng trong lòng dĩ nhiên minh bạch là chuyện gì xảy ra. Đơn giản tới nói liền là thiên phú vấn đề, nhược đẳng thiên phú không có cách nào quan sát được hoàn chỉnh trận pháp không gian, thậm chí ngay cả trận văn đều nhìn không rõ ràng, như thế nào tìm ra lỗ thủng. Cho nên đệ tam ải thì là sàng chọn thiên phú, chỉ là lao đầu không minh bạch đạo lý này mà thôi, cũng không có ai đến nhắc nhở hắn. Đừng nói trăm lần khảo hạch, liền xem như vạn lần khảo hạch, lao đầu Lý Trung cũng đừng hòng khảo hạch thành công. Đây là thiên phú thời đại, thiên phú quyết định tất cả. Lão đầu Lý Trung không có trở thành trận pháp sư thiên phú, cố gắng nữa cũng là toi công, trừ phi hắn có thể tìm tới tăng lên trận pháp sư thiên phú bảo vật. Đem lỗ thủng viết trên giấy, lại nguyên một đám giao cho ta. Trần Diệu thu hồi trận bàn, nói ra. Diệp Thiên đám người nguyên một đám viết xuống lỗ thủng, mà lão đầu Lý Trung cũng viết xuống lỗ thủng, nhưng lại là mù mờ, dù sao đây cũng là một cái biện pháp, vạn nhất thật thành công đây. Chỉ là, khả năng này thật quá thấp. Viết xong sau, đám người đem trang giấy đưa cho Trần Diệu. Sau đó, trung cấp trận pháp sư Trần Diệu bắt đầu tuyên bố, khảo hạch thông qua người hết thảy 7 người, Diệp Thiên, Trần Đông, Lý Đức Hải. Chương 105, Thương Hà trận pháp tháp nhiệm vụ. Đệ cửu càng, cầu toàn đặt trước. 3 người khảo hạch thất bại, lao đầu Lý Trung là một cái, người trung niên kia thiên phú cũng không dễ, chỉ là hạng 2, cho nên cũng thất bại. Còn có một cái người trẻ tuổi mặc dù nắm giữ sơ đẳng trận pháp thiên phú, nhưng cơ sở nắm giữ không được kiên cố, cũng thất bại. Tiếp xuống tuyên bố, các ngươi 7 người tìm ra lỗ thủng số lượng. Trần Diệu lại tuyên bố đạo. Lý Đức Hải, tìm ra một cái lỗ thủng. Trương Khả Khả, tìm ra 2 lỗ thủng. Trần Đông, tìm ra 4 lỗ thủng. Lúc này, Trần Đông hưng phấn mà hận không được nhảy dựng lên, chợt dùng khiêu khích ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Thiên. Hắn cũng không sợ đắc tội Diệp Thiên. Bây giờ, hắn đã là sơ đẳng trận pháp sư, là trận pháp sư hiệp hội một thành viên, Diệp Thiên là tông sư lại như thế nào, còn dám giao huấn hắn hay sao? Huống hồ, hắn lại không rời đi Ma Hải đại căn cứ, Diệp Thiên nghĩ muốn trả thù hắn đều làm không được. Cho nên, hắn không sợ. Diệp Thiên, tìm ra 7 cái lỗ thủng, cũng là duy nhất tìm ra toàn bộ lỗ thủng người tham gia khảo hạch. Nói xong, Trần Diệu đi tới Diệp Thiên trước mặt, Diệp Thiên, ngươi thiên phú hẳn là cao đẳng A, cái này có thiếu hụt nhỏ Thanh Vân Khốn Trận là một vị cao cấp đại sư bố trí đi ra, chỉ có cao đẳng trận pháp thiên phú người tại sơ cấp trận pháp sư cấp bậc tìm ra toàn bộ lỗ thủng. Cao đẳng trận pháp thiên phú. Trần Đông bất khả tư nghị nhìn qua Diệp Thiên, mặt lộ tuyệt vọng cùng ghen ghét. Hắn chỉ là sơ đẳng trận pháp thiên phú mà thôi, mặc dù so sánh đồng dạng sơ đẳng trận pháp thiên phú tốt chút, nhưng xa xa không cách nào cùng cao đẳng trận pháp thiên phú so sánh A, cả hai địa vị căn bản không phải một cái cấp độ. Là Diệp Thiên không có phản bác, hào phóng thừa nhận. Diệp Thiên, nếu là ngươi nguyện ý kiểm tra trận pháp thiên phú mà nói, một khi xác nhận ngươi trận pháp thiên phú đẳng cấp, trận pháp sư hiệp hội sẽ ngoài định mức ban thưởng ngươi 1.000 tích phân, ngươi nguyện ý kiểm tra sao? Trần Diệu hỏi đạo. Kiểm tra thiên phú, đây là bí ẩn sự tình, mà trận pháp sư hiệp sẽ dạng này lỏng lẻo tổ chức là từ chưa yêu cầu trận pháp sư công khai bản thân trận pháp thiên phú đẳng cấp, tất cả tự nguyện. Cho nên, trận pháp sư hiệp có thể hay không bức bách bất luận cái gì trận pháp sư. Nếu là Diệp Thiên không nguyện ý kiểm tra mà nói, trận pháp sư hiệp hội cũng sẽ không bắt buộc, nhưng lại sẽ không dành cho ngoài định mức ban thưởng. Trần Diệu trận pháp sư, ta muốn hỏi dưới tụ nguyên trận bản thiết kế cần bao nhiêu tích phân? Diệp Thiên đột nhiên hỏi đạo. Có thể hội tụ 3 lần nguyên khí tụ nguyên trận bản thiết kế, cần 500 tích phân, hội tụ 5 lần nguyên khí tụ nguyên trận bản thiết kế 1.000 tích phân, hội tụ 6 lần nguyên khí tụ nguyên trận bản thiết kế cần 2.000 tích phân. Trần Diệu giới thiệu đạo. Bất quá, hắn hơi nghi hoặc một chút. Diệp Thiên đột nhiên hỏi cái này làm gì? Hội tụ 6 lần nguyên khí tụ nguyên trận bản thiết kế muốn 2.000 tích phân. Diệp Thiên khẽ nhíu mày. Hội tụ 6 lần nguyên khí thật sao đại biểu liền có thể gia tăng 6 lần tu luyện tốc độ. Nói như vậy, tu luyện cũng không tránh khỏi quá dễ dàng. Có thể tăng phúc gấp bao nhiêu lần, không những cùng nguyên khí nồng độ có quan hệ, cũng cùng tự thân thiên phú tu luyện đẳng cấp có quan hệ. Dựa theo Diệp Thiên bản thân suy tính. Nếu là ở 6 lần nguyên khí trong hoàn cảnh tu luyện, lấy bản thân bây giờ thần tinh cấp thiên phú tu luyện luyện hóa tốc độ, hẳn là sẽ gia tăng 3 lần tu luyện tốc độ, nếu là siêu phàm cấp tu luyện giả mà nói, gia tăng 2 lần tu luyện tốc độ cũng không tệ rồi, đỉnh cấp thiên phú tu luyện người nhiều lắm là chỉ có thể gia tăng 1.5 lần tu luyện tốc độ. Nhất định phải mua xuống 6 lần tụ nguyên trận bản thiết kế, nếu là đi kiểm tra trận pháp thiên phú, ta có thể lấy được 1.000 tích phân. Tăng thêm khảo hạch thu hoạch được 700 tích phân, cùng Trần Đông thắng được 100 tích phân, ta hết thể có thể thu hoạch được 1.800 tích phân, cái kia cũng chỉ thiếu kém 200 tích phân, cự ly 2.000 tích phân cũng không xa. Diệp Thiên tính toán một chút. Chật, hắn gật đầu đồng ý, tốt, ta nguyện ý kiểm tra. Rất tốt, ta đây liền lấy trận pháp thiên phú chắc thí cầu. Trần Diệu hưng phấn đạo. Bởi vì chiêu nhận được một vị cao đẳng trận pháp thiên phú trận pháp sư. Một khi xác nhận không sai mà nói, hắn lần này chủ khảo nhiệm vụ liền có thể lấy thêm một số tích phân. Cho nên, hắn mới như thế tích cực. Trần Diệu trận pháp sư, kiểm tra cầu sẽ không kiểm tra ra những thiên phú khác ga. Diệp Thiên trước giờ hỏi đạo, để tránh bại lộ bản thân thiên phú. Sẽ không. Trần Diệu bật người cam đoan, trận pháp sư hiệp sẽ không làm loại này nhìn trộm người khác tư ẩn sự tình. Chúng ta kiểm tra cầu chỉ có thể kiểm tra trận pháp thiên phú. Vậy ta an tâm. Diệp Thiên nói ra. Sau đó, Trần Diệu mang tới một khỏa kiểm tra cầu, đối Diệp Thiên trận pháp thiên phú tiến hành kiểm tra. Kiểm tra rất nhanh kết thúc. Quả nhiên là cao đẳng trận pháp thiên phú, chúc mừng người, ngoài định mức thu được trận pháp sư hiệp hội 1.000 tích phân. Trần Diệu có chút hâm mộ đạo. Dù sao liền xem như hắn, duy nhất một lần muốn lừa 1.000 tích phân, độ khó cũng là phi thường lớn. Mà Diệp Thiên như thế nhẹ nhõm liền thu được 1.000 tích phân, người nào không hâm mộ. Nhưng không có biện pháp, thiên phú cao liền là có đãi ngộ như thế. Không lâu, Trần Diệu vì 7 tên người tham gia khảo hạch phát trận pháp sư huy chương cùng tích phân thẻ, tích phân đều là đánh vào tích phân trong thẻ, mỗi cá nhân điểm tích lũy thẻ chỉ có thể tự sử dụng, cùng thẻ căn cước là trói chặt cùng một chỗ, những người khác liền xem như chiếm được cũng không có cách nào sử dụng.
4.
Cầu hoa tươi 11. Trần Đông, 100 tích phân. Diệp Thiên hướng Trần Đông đòi hỏi. Trần Đông không dám đắc tội Diệp Thiên, nếu Diệp Thiên vẹn vẹn chỉ là tông sư, còn không quản được hắn, nhưng Diệp Thiên là cao đẳng trận pháp sư A, về sau nhất định là trận pháp sư cao tầng, nếu là dám đắc tội Diệp Thiên, hắn ngày tháng sau đó cũng không tốt qua. Diệp Thiên tông sư, thật xin lỗi, ta sai rồi, 100 tích phân, ta bật người liền cho ngươi. Trần Đông nhận túng, cũng không cảm thấy mất mặt, đối mặt một vị tông sư thêm cao đẳng trận pháp thiên phú trận pháp sư, có mấy người dám không nhận sợ. Coi như truyền đi, hắn cũng không sợ mất mặt, ngược lại sẽ 10 phần tự hào, dù sao bản thân đã từng hận qua một vị nắm giữ cao đẳng trận pháp thiên phú tông sư. Chuyển đến đây đi. Diệp Thiên bình thản nói ra. Làm Trần Đông chuyển tới 100 tích phân sau đó, hắn liền hoàn toàn không thèm để ý Trần Đông người này. Cũng như thế một cái nhỏ yếu run rế so đo quá nhiều, phản mà là lãng phí hắn thời gian. Trận pháp sư hiệp hội, tầng thứ nhất nhiệm vụ đại sảnh. Diệp Thiên đang lại nhìn nhiệm vụ, hắn muốn tìm kiếm mình có thể làm tích phân, mau chóng đem 200 tích phân lửa tới tay. 3334. Nguyên một đám nhiệm vụ phi tốc lóe qua, Diệp Thiên nguyên một đám nhìn xem, nhưng đại đa số nhiệm vụ đều không thích hợp hắn, không phải nhiệm vụ thời gian dài, liền là đối trận pháp sư yêu cầu cao. Đột nhiên, một cái nhiệm vụ hấp dẫn Diệp Thiên. Thương Hà trận pháp tháp nhiệm vụ, tiếp nhận nhiệm vụ thu hoạch tiến vào Thương Hà trận pháp tháp, một năm tiếp nhận một lần, nhiệm vụ yêu cầu, tông sư, cao đẳng trận pháp thiên phú, sơ cấp trận pháp trở lên, ba cái yêu cầu, thiếu một thứ cũng không được. Tích phân ban thưởng, coi sấm quan ghi chép tính toán. Nhìn thấy nhiệm vụ này, Diệp Thiên khiếp sợ không thôi. Nhiệm vụ này chẳng lẽ là chuyên môn chuẩn bị cho hắn hay sao? Nhưng vừa nhìn thấy tuyên bố nhiệm vụ thời gian liền biết không phải là chuyện như vậy. Nhiệm vụ này từ lúc vài thập niên trước liền ban bố một mực treo ở nơi này bên trong. Ta muốn tiếp nhận Thương Hà trận pháp tháp nhiệm vụ. Diệp Thiên đi tới nhiệm vụ quầy hàng, mở miệng đạo. Xin đem thẻ căn cước cho ta. Nhân viên công tác đứng lên, 10 phần khách khí. Dù sao có thể có tư cách tiếp nhận Thương Hà trận pháp tháp nhiệm vụ đều là cao đẳng trận pháp thiên phú người. Người như vậy tất nhiên trở thành cao cấp trận pháp sư A, thậm chí ngay cả vương cấp gặp được cao cấp trận pháp sư cũng sẽ 10 phần khách khí. Diệp Thiên đem thẻ căn cước cho nhân viên công tác tra một cái, rất nhanh liền công nhận Diệp Thiên tư cách. Tiếp nhận nhiệm vụ sau đó, Diệp Thiên lấy được một phần tư liệu, là liên quan tới Thương Hà trận pháp tháp. Chương 106, tích phân tới tay, mục đích đạt thành. Đệ thập càng, cầu toàn đặt trước. Mở tài liệu ra. Liên quan tới Thương Hà trận pháp tháp nội dung tương quan từng cái thể hiện ra. Thương Hà trận pháp tháp chính là Thương Hà Vương thành lập, Thương Hà Vương đã từng cũng là ma hải đại căn cứ hiển hách nổi danh đại nhân vật, không chỉ có là vương cấp cường giả, bản thân cũng là một vị đỉnh cấp trận pháp đại sư, là ma hải đại căn cứ tại trận pháp tạo nghệ bên trên cao nhất một trong mấy người, càng là kiến thiết ma hải đại căn cứ phòng ngự đại trận người tham dự một trong. Chỉ tiếc, một lần ngoài ý muốn, Thương Hà Vương trọng thương về tới Ma Hải Đại căn cứ, vội vàng thành lập trận pháp tháp, lại lưu lại bản thân truyền thừa. Chỉ cần là cao đẳng trận pháp thiên phú người đều có tư cách đi xông Thương Hà trận pháp tháp, mỗi xông qua một tầng, liền có thể thu hoạch được một trường trận pháp bản thiết kế, một khi xông qua 9 tầng, liền có thể trở thành Thương Hà Vương người thừa kế. Nhưng mà, đến nay không có người trở thành Thương Hà Vương người thừa kế, về phần nguyên nhân không ai biết rõ. Chỉ biết rõ không ít cao đẳng trận pháp thiên phú người xông đến tầng thứ 8 sau đó, liền tự động từ bỏ khảo hạch. Nhưng không được 36 linh được không nói là, Thương Hà trận pháp tháp trận pháp bản thiết kế rất nhiều, xông Thương Hà trận pháp tháp đạt được lợi ích rất nhiều, nhưng nguy hiểm cũng là có, bên trong đa số sát trận, cho nên yêu cầu nhất định phải tông sư mới có thể tiếp nhận nhiệm vụ này, nếu không đại võ giả đi mà nói, rất dễ dàng vẫn lạc tại Thương Hà trận pháp trong tháp. Biết được Thương Hà trận pháp tháp tình huống, Diệp Thiên đi đến Thương Hà trận pháp tháp. 11. Liền là nơi này. Diệp Thiên đi tới một mảnh lão thành khu, nơi này sớm nhất thành lập một mảnh nội thành, bây giờ lại ở vào Ma Hải đại căn cứ biên giới khu vực, nơi này hộ gia đình không nhiều, nhưng lại 10 phần yên tĩnh, không ít dưỡng lao võ giả chọn ở nơi này bên trong định cư. Thương Hà trận pháp tháp liền chỗ đối với phiến này khu vực, nhưng lại bị trận pháp sư hiệp hội bảo vệ, thuê một nhóm quân đội ở nơi này bên trong chờ, ngày đêm trông coi Thương Hà trận pháp tháp, người bình thường không cho tới gần. Diệp Thiên lấy ra nhiệm vụ bằng chứng cùng thẻ căn cước, thành công tiến nhập Thương Hà trận pháp tháp bên trong. Trong tháp, Diệp Thiên đi vào tầng thứ nhất trận pháp. Vành ba. Thiên địa đại biến, vô số hỏa diễm tuôn đi ra, nhường Diệp Thiên phảng phất đưa thân vào hỏa diễm thế giới bên trong. Hỏa diễm loại hình công kích trận pháp. Diệp Thiên thần sắc khẽ động, có chút hứng thú. Những cái này hỏa diễm lực công kích 10 phần cường đại, nếu là đại võ giả đến mà nói, rất khó bảo mệnh, chỉ có một ít đặc thù đại võ giả mới có thể miễn cưỡng bảo mệnh. Diệp Thiên thử một cái, có thể hay không kiểm tra thực lực cường đại đánh vỡ trận pháp. Ngụy Áo Nghĩa cấp lực lượng tiên phú. Thanh Phong Trảm. Ẩn chứa Diệp Thiên một kích mạnh nhất công kích rơi vào trận pháp bên trong, nhưng rất nhanh lại bị một cỗ lực lượng rời đi. Quả nhiên, không có cách nào đầu cơ trục lợi, trừ phi ta lực lượng có thể đi đến Thương Hà Vương loại kia vương cấp độ, mới có thể đánh vỡ trận pháp, nếu không đều sẽ bị một cỗ không hiểu lực lượng rời đi lực công kích. Diệp Thiên nhíu mày đạo. Phá trận, vẫn là dựa vào trận pháp thiên phú. Thế là, Diệp Thiên mở ra cao đẳng trận pháp thiên phú. Trong phút chốc, hỏa diễm không gian biến thành một tòa trận pháp không gian, đại lượng trận văn hiện lên hiện tại Diệp Thiên trước mặt. Chỉ thấy những cái này trận văn lẫn nhau tổ hợp, tạo thành từng đóa hỏa diễm công tới. Thấy được hỏa diễm trận pháp tạo thành, Diệp Thiên dần dần có đối sách. Phá hư trận pháp tiết điểm liền có thể. Diệp Thiên thử một phen, thông qua cao đẳng trận pháp thiên phú phụ trợ, rất nhanh tìm được một cái trận pháp tiết điểm, liền được trận văn cùng trận văn trong lúc đó kết nối một cái tiết điểm. Phá. Diệp Thiên ngưng tụ một chỉ, đánh vào tiết điểm phía trên. Tiết điểm bị ép, hỏa diễm trận pháp bắt đầu bất ổn lên. Sau đó, Diệp Thiên tìm ra nguyên một đám tiết điểm, nguyên một đám doanh phá. Làm vượt qua 10 cái tiết điểm bị đánh vỡ sau đó, trận pháp bịch một tiếng, hóa thành mảnh vỡ. Tầng thứ nhất trận pháp công phá. Hoa. Hư không đẩy ra, một chương bản vẽ xuất hiện ở Diệp Thiên trong tay. Sơ cấp phòng ngự trận pháp bản thiết kế, Vũ Mạc. Diệp Thiên thu hồi chương này sơ cấp trận pháp bản thiết kế, trận bắt đầu xông đệ nhị tầng. Đệ nhị tầng tương đối phức tạp, là hàn băng trận, Diệp Thiên bỏ ra mấy giờ mới phá vỡ trận pháp, cũng may mắn Diệp Thiên thực lực cường đại, có thể tại trận pháp không gian kiên trì hồi lâu, nếu là bình thường tông sư đến đây, chưa kịp đánh vỡ trận pháp, liền tiếp nhận không được hàn băng trận công kích. Đệ tam tầng trận pháp là thanh mục trận pháp, là một hệ công kích hệ trận pháp. Diệp Thiên trọn vẹn bỏ ra tiếp cận một ngày thời gian mới phá trận, mà nguyên lực cơ hồ hao hết, thể lực cũng hao tổn rất nhiều. Bất đắc dĩ phía dưới, Diệp Thiên lựa chọn từ bỏ tiếp tục khảo hạch. Xông qua 3 tầng, một chương sơ cấp phòng ngự trận pháp bản thiết kế, Vũ Mạc, một chương sơ cấp hệ hỏa trận pháp bản thiết kế, Hỏa Long Trung Thiên, một chương ẩn nấp trận pháp bản thiết kế, ẩn tức, thu hoạch 3 tấm bản thiết kế, cũng coi là không sai thu hoạch. Liền là không biết có thể đạt được bao nhiêu tích phân. Diệp Thiên mang theo 3 tấm bản thiết kế, rời đi Thương Hà trận pháp tháp. Nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ 2, Diệp Thiên mới đi đến được trận pháp sư hiệp hội. Ta tới sách giao nhiệm vụ. Diệp Thiên đi tới nhiệm vụ chỗ, đưa ra Thương Hà trận pháp tháp nhiệm vụ. Nhân viên công tác cầm Diệp Thiên thẻ căn cước, kiểm tra một chút, trợ xác nhận đạo, Thương Hà trận pháp tháp đã sớm truyền đến tin tức, ngươi xác thực hoàn thành nhiệm vụ, còn xông qua đệ tam ải. Ban thưởng 900 tích phân, trong đó tầng thứ nhất ban thưởng 100 tích phân, đệ nhị tầng ban thưởng 200 tích phân, đệ tam tầng ban thưởng 400 tích phân. Diệp Thiên trận pháp sư, nhắc nhở ngươi một chút, năm tiếp theo, ngươi vẫn có thể tiếp nhận nhiệm vụ này, nhưng nếu là không thể xông đến tầng thứ tư, là không có bất kỳ cái gì ban thưởng. Minh Bạch. Diệp Thiên gật đầu. Nhân viên công tác đem 900 tích phân gọi cho Diệp Thiên, lại hỏi đạo, Diệp Thiên trận pháp sư. Ngươi nên từ Thương Hà trận pháp tháp thu hoạch được 3 tấm trận pháp bản thiết kế A. Nếu là nắm giữ trận pháp sư hiệp hội không có bản thiết kế, có thể đổi lấy nhất định tích phân, xin hỏi ngươi nguyện ý giao dịch sao? Nguyện ý. Diệp Thiên đem 3 tấm bản thiết kế xuất ra đến. Đáng tiếc là, chỉ có một chương ẩn nấp trận pháp bản thiết kế, ẩn tức là trận pháp sư hiệp hội không có, cái khác 2 tấm bản thiết kế, trận pháp sư hiệp hội đã có, không thể giao dịch. Nhưng là chỉ dựa vào lấy một chương bản thiết kế, Diệp Thiên liền thu hoạch 500 tích phân, quả thực nhường Diệp Thiên tích phân phóng đại. Diệp Thiên cẩn thận tính toán một cái, bây giờ hắn nắm giữ 3.300 tích phân, đầy đủ mua sắm hội tụ 6 lần nguyên khí tụ nguyên trận bản thiết kế. bản thiết kế kỳ thật cũng không quý, dù sao vật này, trận pháp sư hiệp hội muốn bao nhiêu có bao nhiêu. Nam. Tám đừng nhìn một chương sơ cấp trận pháp bản thiết kế đổi lấy 500 tích phân, nhưng đó là bởi vì trận pháp sư hiệp hội trước mắt không có chương này bản thiết kế. Nếu là mua sắm một chương sơ cấp trận pháp bản thiết kế, mười mấy cái tích phân liền đầy đủ, hội tụ 6 lần nguyên khí tụ nguyên trận bản thiết kế, mặc dù là trung cấp trận pháp, nhưng giá trị lại sánh ngang cao cấp trận pháp, cho nên mới có thể bán 2.000 tích phân mắc như vậy. Diệp Thiên không chút do dự mua một chương đủ để hội tụ 6 lần nguyên khí tụ nguyên trận bản thiết kế, lại tốn 1.000 tích phân mua một số cao cấp trận bản phôi thai, dù sao tích phân không cần cũng là lãng phí. Tụ nguyên trận bản thiết kế đến thời điểm, trận bản phôi thai cũng mua một chút, tất cả cơ hồ chuẩn bị ổn thỏa. Tiếp xuống chính là học tập trận văn, sớm ngày đi đến bố trí tụ nguyên trận trình độ, đến thời điểm hắn liền có thể bố trí trận pháp. Tụ nguyên trận một thành, trong vòng một năm, Diệp Thiên liền có thể bước vào tông sư cực hạn. Chương 107, phi hành thiên phú cùng huyết cốt thiên phú. Canh thứ nhất, cầu toàn đặt trước. Trong nhà, Diệp Thiên nhìn kỹ một chút tụ nguyên trận bản thiết kế, lúc này mới biết muốn bố trí thành tụ nguyên trận không chỉ cần phải nắm giữ 100 trận văn, mà lại còn cần nguyên khí thạch mới có thể mở ra tụ nguyên trận. Bình thường nhất tụ nguyên trận không cần nguyên khí thạch, nhưng dựa vào trận pháp chậm chạp hấp thu đến nguyên khí căn bản so ngoại giới không nhiều được quá nhiều, chỉ có trung cấp tụ nguyên trận tại nguyên khí thạch dưới sự trợ giúp mới có thể nhanh chóng ngưng tụ thiên địa nguyên khí. Quái không được biệt thự đều không có loại này trung cấp tụ nguyên trận, nguyên lai là cần nguyên khí thạch. Người bình thường căn bản không lấy được nguyên khí thạch, cho dù có tụ nguyên trận, cũng không có cách nào khởi động. Diệp Thiên bừng tỉnh đại ngộ. Chợt, hắn vui vẻ đến cười. Nguyên khí thạch, hắn có thể không thiếu a. Ở bí cảnh bên trong, hắn thế nhưng là đào 2.000 nhiều khỏa nguyên khí thạch, mà một khỏa nguyên khí thạch cũng có thể sử dụng một tháng thiên, 2.000 khỏa nguyên khí thạch phải dùng bao nhiêu năm a. Cho nên, Diệp Thiên không thiếu hụt nguyên khí thạch. Đón lấy bên trong mục tiêu, tu luyện tử huyết luyện mạch thuật, lĩnh hội đao ý, lĩnh hội trận văn. Tu luyện nhiệm vụ tương đối phong trọng, nhưng Diệp Thiên lại vui ở trong đó. Nhoáng một cái, thời gian nửa tháng đi qua. Lúc này, Diệp Thiên tu vi tiến bộ không được là rất lớn, chủ yếu tu luyện tử huyết luyện mạch thuật thời gian tương đối ít, nhưng thân thể lực lượng cũng đạt tới 2 tượng chi lực, mà đao ý cũng rốt cục bước vào 2 thành đao 22 ý cảnh giới, đã trải qua có thể tu luyện bạch ngân cấp đao kỹ. Nhưng trước mắt không có bạch ngân cấp đao kỹ, cái này kế hoạch tạm thời buông xuống. Về phần trận văn, Diệp Thiên trước mắt cũng khắc họa ra 71 trận văn, đây đã là lợi hại sơ cấp trận pháp sư tài nghệ, bởi vì chỉ cần khắc họa đến 80 trận văn, lại nắm giữ một số trung cấp trận pháp liền có thể trở thành trung cấp trận pháp sư. Có thể Diệp Thiên cảm giác được mình nếu là muốn khắc họa ra 100 trận văn, tối thiểu nhất còn cần 2-3 tháng thời gian, có thể thời gian dài như vậy mà nói. Hắn có thể chờ không nổi. Nhất định phải lại phục chế cao đẳng trận pháp thiên phú. Diệp Thiên quyết định đạo. Đỉnh cấp trận pháp thiên phú thật sự là không tốt gặp được, nhưng cao đẳng trận pháp thiên phú lại không khó đụng phải. Huống hồ hắn phục chế thiên phú làm lệnh kết thúc, lần thứ 2 nắm giữ 2 lần phục chế cơ hội. Lần này, hắn chuẩn bị phục chế 2 cái cao đẳng trận pháp thiên phú, đem bản thân trận pháp thiên phú dung hợp tăng lên tới đỉnh cấp trận pháp thiên phú cấp độ. Chỉ cần nắm giữ đỉnh cấp trận pháp thiên phú, hắn liền có thể tại trong thời gian ngắn thành công khắc họa hoàn thành 100 trận văn, bố trí ra tụ nguyên trận. Thậm chí tương lai hắn rời đi Ma Hải đại căn cứ, cũng tùy thời có thể bố trí ra tụ nguyên trận, tu luyện đến lớn hảo phóng là xong. Hôm nay, Diệp Thiên chạy đều đại thế lực trụ sở, một kiểm tra một hồi, rốt cục tại Hách Liên gia cùng Ma Hải ngân hàng tổng bộ phát hiện 2 tên cao đẳng trận pháp sư tung tích, phục chế trên người bọn họ cao đẳng trận pháp thiên phú. Sau đó, Diệp Thiên quay lại ra trang, dung hợp 2 cái cao đẳng trận pháp thiên phú. Nửa giờ trôi qua. Hơi có vẻ mỏi mệt Diệp Thiên mang theo ý cười đầy mặt nhìn qua võng mạc biểu hiện đi ra trận pháp thiên phú đẳng cấp. Trận pháp thiên phú, đỉnh cấp. Đỉnh cấp trận pháp thiên phú, ta hẳn là sẽ trong vòng 1 tháng khắc họa ra 100 trận văn, đến thời điểm liền có thể bố trí ra tụ nguyên trận, cũng không uổng ta lãng phí thời gian dài như vậy cùng tâm tư. Diệp Thiên cảm khái đạo. Tiếp tục lĩnh hội trận văn, tranh thủ sớm ngày khắc họa ra 100 trận văn. Vì tận sắp hoàn thành mục tiêu, Diệp Thiên thậm chí lần thứ 2 giảm bớt tu luyện tử huyết luyện mạch thuật thời gian, càng đem đao ý tạm thời bỏ qua một bên. Liên dạng này, rốt cục tại 26 ngày sau, Diệp Thiên mượn nhờ đỉnh cấp trận pháp thiên phú, thành công khắc họa ra 100 trận văn. Vạn sự sẵn sàng, không nợ gió đông. Diệp Thiên chuẩn bị lấy ra một cái cao cấp trận bản phôi thai, sau đó bắt đầu khắc họa trung cấp tụ nguyên trận pháp trận văn. Bởi vì chỉ đạt tới miễn cưỡng luyện chế tụ nguyên trận tư cách, lại tăng thêm trung cấp tụ nguyên trận độ khó, cho dù Diệp Thiên có đỉnh cấp trận pháp thiên phú tăng phúc hiệu quả, cũng không dám hứa chắc 100% thành công. Bắt đầu. Cái thứ nhất trận văn khắc họa thành công, tiếp lấy cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư. Tại khắc họa thứ 412 cái trận văn thời điểm, bởi vì xuất hiện một tia sai nhỏ, khắc họa thất bại, trận bản phôi thai bị hỏng. Một lần nữa xuất ra một cái trận bản phôi thai, tiếp tục khắc họa. Liên dạng này, Diệp Thiên liên tiếp bị hỏng 3 cái, mới rốt cục tại lần thứ 4 khắc họa thành công. Tiếp theo, Diệp Thiên đem trận bản khảm nạm tại tu luyện thất trên mặt đất, sau đó lại sẽ một khỏa nguyên khí thạch khảm nạm tại trên trận bản, mở ra tụ nguyên trận. Vành 4. Vô số thiên địa nguyên khí vọt tới, nhường tụ nguyên trận trong không gian thiên địa nguyên khí dần dần nồng nặc lên, ước chừng đi qua nửa giờ. Toàn bộ tu luyện thất nguyên khí nồng độ đạt đến ngoại giới gấp 6 lần trở lên. Thật là nồng nặc thiên địa nguyên khí, hít thở một cái đều cảm thấy thông thuận rất nhiều. Diệp Thiên 10 phần hài lòng tụ nguyên trận hiệu quả. Tiếp đó, hắn có thể toàn lực tu luyện. Thần tinh cấp thiên phú tu luyện, cao cấp nguyên lực rèn thể bí thuật, tử huyết luyện mạch thuật, tăng thêm tụ nguyên trận. Diệp Thiên mỗi ngày tiến bộ tốc độ đều không thể tưởng tượng, nếu để cho bên ngoài người biết, tuyệt đối sẽ xưng hô hắn là yêu nghiệt bên trong yêu nghiệt. Tu luyện một ngày sau, Diệp Thiên thì thảo đạo, dựa theo dạng này tu luyện tốc độ, một tháng ta liền có thể gia tăng 9 tượng chi lực. Một tháng 9 tượng chi lực, 10 tháng liền có thể đi đến 90 tượng chi lực, cân nhắc đến đằng sau tu luyện tốc độ sẽ hơi nhỏ bé chậm một chút, một năm đủ để tấn thăng đến tông sư cực hạn. Lại qua mấy ngày, Diệp Thiên lần thứ 2 nắm giữ 2 lần phục chế cơ hội. Nhưng lúc này, Diệp Thiên do dự, không biết nên phục chế cái gì thiên phú. Đúng rồi, tiểu huyết cái kia ra hỏa không ít thiên phú, ta còn không có phục chế đây. Diệp Thiên nghĩ tới. Tiểu huyết là chiến huyết thiên long danh tự, hắn cho chiến huyết thiên long lên. Ánh mắt quét qua, gặp tiểu huyết đang cùng tiểu kim bọn chúng chơi đùa, liền không có quấy rầy bọn chúng. Phục chế cái nào đây? Diệp Thiên đang do dự. Cuối cùng, hắn ánh mắt dừng lại tại tiểu huyết 2 cái thiên phú. Phi hành thiên phú, cao đẳng. Huyết cốt thiên phú, trung đẳng. Diệp Thiên không được là không nghĩ phục chế những thiên phú khác, mà là những thiên phú khác đều cùng lòng có quan hệ, hắn không được đầy đủ lòng chi huyết mạch, nếu là phục chế mà nói, có lẽ 217 uy lực không được quá cường đại. Phi hành thiên phú rất không tệ, ta đã sớm nghĩ phục chế, chẳng qua là cảm thấy bản thân tạm thời không rời đi Ma Hải đại căn cứ, không cần phi hành thiên phú, liền không có vội vã phục chế, bây giờ không biết phục chế cái nào thiên phú, lựa chọn nó cũng không tệ. Diệp Thiên nghĩ như vậy đạo. Phục chế, dung hợp. Rất nhanh. Diệp Thiên liền nắm giữ phi hành thiên phú, hắn thử ở trong phòng phi hành một chút. Kết quả, không có mượn nhờ bất luận cái gì lực lượng, Diệp Thiên liền phi hành thiên phú dưới sự trợ giúp thành công lơ lửng, tùy tâm sở dục bay đến bất luận cái gì một góc. Nghỉ ngơi một hồi, Diệp Thiên bắt đầu phục chế trung đẳng huyết cốt thiên phú. Đối với cái thiên phú này, cũng đã sớm từ tiểu huyết mấy lần thi triển biết là cái gì thiên phú. Huyết cốt thiên phú là một loại hết sức đặc thù thiên phú, có thể tại thể nội lựa chọn một đầu xương cốt tiến hành huyết luyện bồi dưỡng, cuối cùng đem hắn rèn luyện thành một đầu huyết cốt binh khí, tùy thời có thể từ thể nội xuất ra đến xem như binh khí, cũng tùy thời có thể thu hồi thể nội. Mấu chốt là, rèn luyện đến hậu kỳ, có thể đem huyết cốt hóa thành bất luận cái gì binh khí bộ dáng, thậm chí là một cây đao. Mặt khác, huyết cốt bị huyết luyện sau đó sẽ thoát ly nhân thể xương cốt, tại huyết cốt nguyên lai mới sẽ một lần nữa dựng dục ra một đầu mới xương cốt, mà huyết cốt sẽ phụ thuộc mới xương cốt, không ảnh hưởng thân thể. Đáng tiếc duy nhất là, huyết cốt thiên phú chỉ là trung đẳng thiên phú, cao nhất chỉ có thể ngưng tụ thành cao cấp nguyên binh vũ khí, chờ hắn bước vào vương cấp sau đó, môn này thiên phú liền dùng chỗ không lớn. Nhưng có chút ít còn hơn không, vạn nhất về sau có thể tăng lên huyết cốt thiên phú mà nói. Môn này thiên phú liền ngư bức. Chương 108, ta tiểu huyết biết bay. Canh thứ 2, cầu toàn đặt trước. Diệp Thiên vốn định tu luyện tới tông sư cực hạn mới rời khỏi Ma Hải đại căn cứ, nhưng chỉ vẹn vẹn tu luyện hơn 20 ngày, thân thể lực lượng vừa rồi tăng lên tới 10 tượng chi lực, một tin tức truyền đến, làm rối loạn Diệp Thiên kế hoạch. Lâm Hải căn cứ đã xảy ra chuyện. Diệp Thiên nhíu mày. Tin tức này là Nhạc Linh truyền đến, độ chuẩn xác phải rất cao. Đối với Lâm Hải căn cứ, Diệp Thiên nói không có tình cảm đó là giả, đây chính là hắn sinh hoạt địa phương, cũng là hắn cùng muội muội Diệp Vũ quê nhà. Tuy nói bây giờ chuyển nhà mới, đi tới Ma Hải đại căn cứ, nhưng không có nghĩa là liền quên láo ra, hắn tại Lâm Hải căn cứ biệt thự còn không có bán đi đây, chứng minh hắn vẫn là nghĩ trở về một chuyến. Có thể bây giờ, Lâm Hải căn cứ lại đã xảy ra chuyện. Trước tiên, Diệp Thiên liên lạc Nhạc Linh, muốn từ Nhạc Linh trong miệng lấy được càng tin tức chính xác, dù sao Nhạc Linh cho người đưa tới tin tức chỉ là giản đơn một câu, rất khó biết rõ cụ thể tình huống. Sau một tiếng, Diệp Thiên thấy lần nữa Nhạc Linh. Nhạc Linh, Lâm Hải căn cứ ra chuyện gì? Diệp Thiên nhíu mày hỏi đạo. Nhạc Linh sắc mặt có chút ngưng trọng, thú triều muốn bạo phát, mà Lâm Hải căn cứ liền ở vào bị liên lụy phạm vi. Nếu là bình thường tình huống mà nói, Ma Hải đại căn cứ là sẽ không nhìn xem Lâm Hải căn cứ hủy diệt, bởi vì Lâm Hải căn cứ địa vị trí quá trọng yếu, nó là Ma Hải đại căn cứ môn hộ. Có thể bây giờ, Ma Hải đại căn cứ không để ý tới Lâm Hải căn cứ, bởi vì lần này thú triều bao phủ mấy cái đại căn cứ, Lâm Hải căn cứ cái kia nhỏ căn cứ chỉ là bị liên lụy thôi. Tin tức này trước mắt chỉ có Ma Hải đại căn cứ đại gia tộc thành viên trung tâm mới biết được. Ta bởi vì đột phá trở thành tông sư, tại Nhạc gia địa vị phóng đại, mới biết được chuyện này. Người sau khi nghe, không muốn truyền đi, nếu không sẽ gây nên hỗn loạn. Ta có cảm giác, lần này thú triều so 40 năm trước một lần kia thú triều còn muốn đáng sợ. So 40 năm trước một lần kia thú triều còn đáng sợ hơn. Diệp Thiên con ngươi co rụt lại, chân chính ý thức được Ma Hải đại căn cứ tại sao không để ý tới Lâm Hải căn cứ. Bởi vì Ma Hải đại căn cứ đều có hủy diệt nguy cơ, nơi nào còn chú ý được chỉ là một cái Lâm Hải căn cứ a. Lần này thú triều bên trong, Lâm Hải căn cứ chỉ có thể dựa vào bản thân. Nhạc Linh, Lâm Hải căn cứ hủy diệt tỷ lệ, ngươi cảm giác có bao nhiêu lớn? Diệp Thiên hỏi đạo. Cơ hồ 100. Nhạc Linh cảm thán đạo, Diệp Thiên, ngươi không biết cái này trăm năm qua, bao nhiêu căn cứ hủy diệt, chúng ta Nhạc gia biết rõ đồ vật có thể không ít. Đừng nhìn đại căn cứ huy hoàng như vậy, nhưng bất cứ lúc nào cũng sẽ hủy diệt, hơn nữa nhân loại tình cảnh càng ngày sẽ càng không ít. Nghe nói, không gian liệt phùng còn đang khuyết đại, tùy thân thời gian tốc độ chạy trôi qua, sẽ có càng ngày càng cường đại hung thú giáng lâm, nói không chừng có một ngày liền nhân loại hủy diệt, cũng không phải không có khả năng. Một cỗ trầm trọng khí tức tại giữa hai người tràn ngập. Đúng lúc này, Diệp Thiên mở miệng đạo, ta chuẩn bị tiến về Lâm Hải căn cứ. Ta hy vọng ngươi có thể trợ giúp ta chiếu cố một chút muội muội ta, coi như ta nhận ngươi một cái nhân tình. Ta giúp ngươi chiếu cố muội muội của ngươi chỉ là việc rất nhỏ, nhưng ngươi muốn đi Lâm Hải căn cứ, ngươi không muốn sống nữa sao? Nhạc Linh kêu sợ hãi. Ma Hải đại căn cứ mặc dù có hủy diệt nguy hiểm, nhưng có thể bảo tồn lại khả năng vẫn là rất lớn, thực lại không được còn có thể xin giúp đỡ siêu cấp căn cứ. Mà Ma Hải đại căn cứ cùng siêu cấp căn cứ trong lúc đó vẫn là liên hệ. Có thể Lâm Hải căn cứ thậm chí ngay cả phòng ngự trận pháp đều không có, một khi thú triều xông về Lâm Hải căn cứ, thoáng cái liền có thể phá tan toàn bộ căn cứ, tức chính là vương cấp cũng rất khó chống lại đàn thú. Diệp Thiên mới tu vi gì? Tông sư mà thôi. Một cái tông sư muốn chống lại thú triều, tức chính là thú triều một ít chi đội ngũ, cũng không phải một cái tông sư có thể chống lại. Diệp Thiên, ngươi dạng này làm quá nguy hiểm, không đáng. Nhạc Linh khuyên nói ra. Diệp Thiên mỉm cười, yên tâm đi, ta không ngu. Chỉ là ý đồ ngăn cản một chút, nếu như thật không ngăn cản được, ta sẽ rời đi. Ta nếu là muốn ly khai, có thể ngăn được ta hung thú có thể không được không mấy cái. Hắn lời này thật sao thổi ngữ bức, lấy hắn bây giờ cảnh giới tăng thêm đỉnh cấp tốc độ thiên phú, so một bộ phận vương cấp tốc độ đều muốn nhanh không ít. Hơn nữa hắn còn có cao đẳng phi hành thiên phú, hoàn toàn có thể bay đi. Cao đẳng phi hành thiên phú cũng có thể gia tăng gấp 10 lần tốc độ tăng phúc, mặc dù không bằng đỉnh cấp tốc độ, nhưng thắng trên không trung không có chướng ngại vật, có thể toàn lực phi hành, tức chính là đỉnh cấp bay hành hung thú cũng ngăn không được hắn. Nắm giữ chúng nhiều thiên phú đặc thù Diệp Thiên, tuyệt đối là trên cái thế giới này khó giết nhất võ giả một trong. Chính là có những cái này át chủ bài, hắn mới dám tiến về Lâm Hải căn cứ. Bằng không hắn lại không ngu, sẽ không đi chịu chết. Nhạc Linh biết rõ bản thân khuyên không nói được Diệp Thiên, liền căn dặn đạo, Diệp Thiên, nhỏ cẩn thận chút, thực lại không được liền tranh thủ thời gian trở về. Diệp Thiên gật gật đầu, chợt cùng Nhạc Linh phân đường. Trước khi đi, Diệp Thiên dặn dò Diệp Vũ một ít chuyện, nhưng liên quan tới Lâm Hải căn cứ nguy cơ cùng thú triều sự tình lại không có đề cập, nói cũng không có tác dụng gì, ngược lại sẽ gây nên Diệp Vũ lo lắng. Tiểu huyết, đi, ta mang ngươi một chỗ, ngươi không phải tổng nói bản thân mỗi ngày ăn không đủ no sao. Lần này, ta để ngươi ăn đủ, thế nào? Diệp Thiên đá một chút chính đang nằm ngáy ho ho Chiến Huyết Thiên Long, nói ra. Thật! Chiến Huyết Thiên Long tỉnh lại, nghe được Diệp Thiên mà nói, ngóc lên long đầu, hưng phấn đạo. Tự nhiên là thật, đi thôi. Diệp Thiên thúc giục đạo. Tốt! Chiến Huyết Thiên Long bật người đi theo Diệp Thiên đi. Một đầu đi ở trên đường cái cũng không có gây nên quá náo động lớn, dù sao thời đại này nhân loại chưa từng gặp qua long. Mà Chiến Huyết Thiên Long cùng trong tiểu thuyết Long còn là không giống nhau, nó thân thể không có như vậy tinh tế, ngược lại mười phần cường tráng. Tại cái khác người trong mắt, có lẽ đem Chiến Huyết Thiên Long xem như là một đầu long thú. Huống chi, tiểu huyết triệt để thu liễm long uy, bị nhận ra khả năng liền thấp hơn. Rất nhanh, Diệp Thiên cùng tiểu huyết rời đi Ma Hải đại căn cứ, đi tới dã ngoại. Tiểu huyết, người vác ta phi hành, chúng ta đi Lâm Hải căn cứ. Diệp Thiên mệnh lệnh đạo. Phi hành. Ta biết phi hành sao? Tiểu huyết mộng bức đạo. Nó tại Ma Hải đại căn cứ căn bản không cơ biết phi hành, cho nên vẫn không có nếm bay thử được. Nó thậm chí trong lòng cho rằng mình là lục địa hung thú đây, vâng tốt. Diệp Thiên thật lâu nhìn chăm chú tiểu huyết, rất muốn đánh nó dừng lại, nó thế nhưng là Long A, hơn nữa còn có cao đẳng phi hành thiên phú, dĩ nhiên nói bản thân sẽ không phi hành. Ngươi có cao đẳng phi hành thiên phú, nhất định có thể bay, ngươi bản thân thi thí, không được bay lên mà nói, lần này không có ngươi hung thú huyết uống. Diệp Thiên bắt đầu dùng hung thú huyết uy hiếp tiểu huyết. Nghe xong không có hung thú huyết uống, tiểu huyết tức khắc gấp. Thôi động phi hành thiên phú, vẹn vẹn vài giây đồng hồ sau, tiểu huyết thành công bay lên bầu trời, đồng thời rất nhanh nắm giữ phi hành thuật. Nguyên lai ta tiểu huyết là phi hành Long A. Tiểu huyết kích động đạo. Vù. Quang mang lóe lên, tiểu huyết xuất hiện ở Diệp Thiên bên người, uy ngươi xuống, đạo, thân ái chủ nhân, bên trên ta lưng à, tiểu huyết mang ngươi phi hành. Diệp Thiên nhảy tới tiểu huyết trên lưng, ngồi xếp bằng, chỉ Lâm Hải căn cứ phương hướng, cất cánh à, chúng ta đi Lâm Hải căn cứ. Chương 109, trở lại Lâm Hải. Canh 3, cầu toàn đặt trước. Lâm Hải căn cứ. Đám võ giả vẫn như cũ tiến về dã ngoại săn giết hung thú. Người bình thường hoặc là võ đồ nhóm tại hàng năm như một ngày làm việc, hoàn toàn không có phát giác được thú triều giáng lâm. Mà Ma Hải đại căn cứ lộ ra nhưng đã triệt để từ bỏ Lâm Hải căn cứ, không thông suốt biết Lâm Hải căn cứ bất kỳ người nào. Nhưng Lâm Hải căn cứ không ít cao tầng lại phát giác quỷ dị tình huống, cũng không phải là phát hiện thú triều, mà là phát hiện võ các cùng ngân hàng người đang tại âm thầm rút lui. Châm đối cái này loại tình huống, một trận hội nghị bắt đầu. Tông sư Lý lao đầu cùng một đám đại võ giả, nhao nhao hội tụ đến Lâm gia. Lâm gia dù sao cũng là trên danh nghĩa người quản lý, mở hội nghị tự nhiên là lựa chọn Lâm gia. Nhưng lần này, chủ trì hội nghị lại không phải Lâm Vạn bên trong, mà là tổng sư Lý Lao Đầu, cũng chỉ có Lý Lao Đầu mới có tư cách này. Trong hội nghị, Lý Lao Đầu mở miệng phát biểu, các vị, chắc chắn các ngươi có lẽ đều mười phân rõ ràng, hắc thành phố bên trong võ các cao tầng cơ hồ đều âm thầm rời đi. Võ các chủ vũ trọng cũng không thấy bóng dáng, toàn bộ võ các chỉ còn lại một số nguyên bản là thuộc đối chúng ta Lâm Hải căn cứ võ giả cùng võ đồ. Mặt khác, ngân hàng cũng là như thế, cao tầng cơ hồ đều không thấy. Căn cứ điều tra, bọn hắn đều về tới Ma Hải đại căn cứ. Về tới Ma Hải đại căn cứ. Một đám đại võ giả nhao nhao nhíu mày. Là Ma Hải đại căn cứ xảy ra chuyện rồi sao? Có đại võ giả hỏi đạo. Lý Lao Đầu dao động lắc lắc đầu, 337 không rõ ràng, có lẽ là Ma Hải đại căn cứ xảy ra chuyện rồi, nhưng càng đều có thể hơn có thể là chúng ta Lâm Hải căn cứ muốn xuất sự tình a. Cái gì? Lâm Hải căn cứ muốn xuất sự tình? Nguyên bản thuộc về Thiết Nha căn cứ một vị đại võ giả bật người kêu lên sợ hãi. Hắn thế nhưng là trải qua Thiết Nha căn cứ hủy diệt sự tình không lâu, chẳng lẽ Lâm Hải căn cứ cũng phải xảy ra chuyện rồi? Lúc này Lý Lao Đầu phân tích đạo, các ngươi ngẫm lại xem, nếu là Ma Hải đại căn cứ xảy ra chuyện, ngân hàng cùng võ các những người kia trở về có chỗ lợi gì, bọn hắn tại Ma Hải đại căn cứ bất quá là tầng dưới chốt mà thôi, nơi nào có tại Lâm Hải căn cứ thời gian trôi qua dễ chịu. Có thể bây giờ, bọn hắn toàn bộ đều đi, rõ ràng là vội vã ly khai chúng ta Lâm Hải căn cứ, không nghĩ lưu tại nơi này, ngoại trừ Lâm Hải căn cứ sẽ có nguy hiểm bên ngoài, ta nghĩ không ra cái khác nguyên nhân. Có thể liên lạc với Ma Hải đại căn cứ sao? Tốt nhất biết rõ ràng phát sinh chuyện gì. Lâm Vạn bên trong nhíu mày đạo. Liên hệ không được. Lý Lao Đầu lắc lắc đầu, có thể liên lạc dụng cụ truyền tin toàn bộ bị mang đi. Hơn nữa chúng ta mua sắm máy truyền tin chỉ có thể ở Lâm Hải căn cứ sử dụng, căn bản không liên lạc được Ma Hải đại căn cứ người. Có thể hay không là lúc trước hủy diệt Thiết Nha căn cứ hung thú nhóm muốn tới Lâm Hải căn cứ. Đám kia hung thú thủ lĩnh thế nhưng là một đầu vương thú à, mặc dù là yếu nhất vương thú, nhưng thổi một ngụm khí liền đủ để giết chúng ta, nếu là vương thú đột kích mà nói, Lâm Hải căn cứ tuyệt đối ngăn không được, võ các cùng ngân hàng người rút đi cũng liền có nguyên nhân. Một vị đại võ giả suy đoán đạo. Rất không có khả năng. Lý Lao Đầu phản bác đạo, ta phái người đi đã điều tra, chi kia hung thú nhóm không có động tác gì, không nên chạy tới Lâm Hải căn cứ bên này. Mặt khác, liền xem như vương thú đột kích lại như thế nào, đầu kia vương thú bất quá là yếu nhất vương thú, hơn nữa còn là lợi dụng đặc thù biện pháp cưỡng ép tăng lên vương thú, chiến lực chân chính chỉ tương đương với nửa bước vương thú. Chỉ có vương thú lực lượng cùng phòng ngự, nhưng không có vương thú tốc độ. Ma Hải đại căn cứ vương cấp tồn tại có thể không ít, tùy tiện phái một cái vương cấp liền đủ để hủy diệt đám kia hung thú. Cái kia là tình huống như thế nào? Có đại võ giả gấp. Nếu không chúng ta cũng đi Ma Hải đại căn cứ tránh một chút. Có đại võ giả đề nghị. Hay sao? Lâm Vạn bên trong cái thứ nhất không đáp ứng. Chúng ta bên trong đại bộ phận đều là có gia tộc người, chẳng lẽ muốn vứt bỏ gia tộc hay sao? Huống hồ làm sao lại có thể xác định không phải Ma Hải đại căn cứ đã xảy ra chuyện? Vạn nhất bên kia đang giao chiến đây, chúng ta đi chẳng phải là chịu chết. Lâm Vạn bên trong mà nói chiếm được không ít đại võ giả đồng ý. Mà vừa rồi đề nghị đi tránh một chút đại võ giả bị Lý Lao Đầu cảnh cáo một chút. Đúng lúc này, một tên tinh anh võ giả chạy vào báo cáo. Tông sư đại nhân, đại võ giả đại nhân nhóm, không xong, có một cái vô cùng đáng sợ hung thú tiến vào căn cứ. Người tới bối rối đạo. Lý Lao Đầu liền vội hỏi đạo, cái gì hung thú? Vẫn là xảy ra chuyện gì? Cái khác đại võ giả cũng nhao nhao nhìn chăm chú tên kia tinh anh võ giả, bọn hắn cũng... Xê cờ giờ cờ, muốn biết xảy ra chuyện gì? Các đại nhân, ngay ở vừa rồi, một đầu thân dài 10 mét phi hành hung thú bay đến bên trong căn cứ, tốc độ quá nhanh, những người khác căn bản không có kịp phản ứng, cuối cùng cái kia đầu hung thú giống như rơi vào trung ương vườn hoa cư xá. Thinh Anh võ giả nói ra, trung ương vườn hoa cư xá. Ở đây đám người đối cái tiểu khu này có thể không xa lạ gì, nếu là ở thật lâu trước kia. Cái tiểu khu này chỉ là phổ thông khu biệt thự, nhưng từ khi Diệp Thiên quật khởi sau đó, cái tiểu khu này biệt thự giá cả một mực kéo lên, chỉ là theo lấy Diệp Thiên rời đi, cư xá biệt thự giá cả mới chậm lại. Đi, đi xem một chút. Lý Lao Đầu dẫn đường, đại võ giả nhóm đi theo. Rất nhanh. Bọn hắn liền đi tới trung ương vườn hoa cư xá. Lúc này, bật người đã có người tới báo cáo, các vị đại nhân, là Diệp Thiên tông sư đã trở về. Diệp Thiên tông sư đã trở về. Đám người vui vẻ. Diệp Thiên chính là đi Ma Hải đại căn cứ, lại tại Ma Hải đại căn cứ ngây người như vậy thời gian dài, khẳng định biết rõ chuyện này nội tình, bọn hắn có lẽ có thể từ Diệp Thiên trong miệng biết được võ các cùng ngân hàng rút đi nguyên nhân. Lý Lao Đầu lúc này nửa vui nửa buồn, vui là Lâm Hải căn cứ quỷ dị tình huống có lẽ có thể lấy được giải thích, nhưng lo là bản thân không có cách nào tùy ý chỉ huy đám người. Mà là muốn thần phục với Diệp Thiên, tất cả nghe Diệp Thiên mà nói, cái này chính là hắn khó chịu sự tình. Nhưng, hắn vẫn là nói ra, cùng ta cùng đi bái kiến Diệp Thiên tông sư. Một nhóm đại võ giả đi theo một tên tông sư một đường đi tới, tại trung ương vườn hoa đưa tới hoành động to lớn, mà Diệp Thiên tông sư trở về tin tức cũng như cánh đồng dạng bay về phía Lâm Hải căn cứ các nơi, vô số người biết Diệp Thiên trở về tin tức. Nhưng những người này hay là nên làm gì? Cũng không có cái gì quá lớn cảm xúc, dù sao Diệp Thiên cấp độ này nhân vật sẽ không cùng bọn hắn có qua lại gì, quá chú ý cũng vô dụng. Diệp Thiên biệt thự. Lúc này, Diệp Thiên đang quét một chút vệ sinh, dù sao tiếp xuống một đoạn thời gian, hắn đều muốn ở chỗ này. Mà tiểu huyết nhưng có chút ghét bỏ nhìn qua bốn phía, chủ nhân, nơi rách nát này so nhà chúng ta kém xa, chúng ta tại sao phải ở nơi này? Đây là ta trước kia nhà. Diệp Thiên trắng tiểu huyết một cái. Tiểu huyết bật người đổi giọng đạo, chủ nhân, ta cảm thấy được cái này bên trong rất có cổ điển phong cách, tuyệt đối là ở lại nơi tốt à. Ngươi cái này phản ứng tốc độ cũng đúng rất nhanh à, cầu sinh dục cũng rất mạnh, nhìn đến ngươi trưởng thành rất nhanh à. Diệp Thiên mặt ngoài rất bình tĩnh mà nói, nhưng nội tâm lại hết sức kinh ngạc. Hắn nhớ kỹ tiểu huyết vừa rồi thai nghén đi ra thời điểm, còn chỉ sẽ nói đói, khắc, đi ngủ mấy cái đơn giản từ, cái này mới qua bao lâu, tiểu huyết chẳng những thân thể dài đến 10 mét, thậm chí ngay cả quy đều bệ mỹ nhân loại thiếu niên. Cái này tư chất cùng trưởng thành tốc độ quá làm cho người chấn kinh. Không hổ là hy nhật cấp huyết mạch thiên phú. Diệp Thiên tối đạo. Chương 110, điên cuồng luyện chế trận bàn. Canh 4, cầu toàn đặt trước. Có người đến. Diệp Thiên tinh thần lực cảm ứng được bên ngoài biệt thự đến một đám người, rõ ràng là Lâm Hải căn cứ các cao tầng. Chúng ta bái kiến Diệp Tông Sư. Lý Lao Đầu cùng đại võ giả nhóm đứng ở Diệp Thiên ngoài cửa, không lưng cung kính bái đạo. Vào đi. Diệp Thiên thanh âm truyền đến. Lý Lao Đầu cùng đại võ giả nhóm đi vào, rất nhanh liền gặp được Diệp Thiên cùng Chiến Huyết Thiên Long. Chiến Huyết Thiên Long mặc dù thu liễm long uy, nhưng trên người khí thế cùng cảnh giới lại không có chút nào che lấp. Đỉnh cấp hung thú. Lý Lao Đầu nhìn xem tiểu huyết, toàn thân run lên. Hắn có loại cảm giác, đầu này hung thú nắm giữ miểu sát thực lực của hắn, tuyệt đối là loại kia kinh khủng nhất đỉnh cấp hung thú. Chợt, hắn nhìn về phía Diệp Thiên, tức khắc kinh hãi. Tông sư. Diệp Thiên giờ phút này cảnh giới rõ ràng là tông sư, mà không phải đại võ giả. Không những Lý Lao Đầu sợ ngây người, cái khác đại võ giả cũng sợ ngây người. Bọn hắn sở dĩ xưng hô Diệp Thiên vì tông sư, chỉ là bởi vì Diệp Thiên chiến đấu vượt qua đồng dạng tông sư, nắm giữ chém giết phổ thông tông sư chiến lực, nhưng tu vi chân chính lại như cũ thuộc về đại võ giả. Có thể bây giờ, Diệp Thiên dĩ nhiên bước vào đến tông sư cảnh giới. Đại võ giả cấp độ Diệp Thiên liền có thể chém giết tông sư, bây giờ Diệp Thiên trở thành tông sư, chẳng phải là giết phổ thông tông sư cùng giết gà giết chó đồng dạng nhẹ nhõm. Kính sợ. Đám người càng thêm kính sợ Diệp Thiên, không dám chậm trễ chút nào. Diệp Tông Sư, ngài làm sao đã trở về? Lý Lao Đầu biểu hiện ra một bức thấp kém bộ dáng, nơi nào còn có Tông Sư bá khí cùng uy áp, phảng phất một cái 10 phần gã sai vặt. Lâm Hải căn cứ sẽ có một trận nguy cơ, cho nên ta đã trở về. Diệp Thiên không có dấu diếm, hắn cần cáo chi Lâm Hải căn cứ người, bọn hắn nắm giữ hiểu rõ tình hình quyền. Huống hồ! Hắn còn hy vọng Lý Lao Đầu đám người giúp hắn làm một ít chuyện, tự nhiên muốn nói ra tình hình thực tế. Lâm Hải căn cứ nguy cơ 4. Lý Lao Đầu trong lòng một trận khủng hoảng. Hắn muốn suy đoán lại là cái này loại tình huống, cho nên mới tổ chức hội nghị, nhưng một ngày chưa có xác định, trong lòng liền có một tia hy vọng. Có thể bây giờ, từ Ma Hải đại căn cứ trở về Diệp Thiên đều tự mình nói ra Lâm Hải căn cứ có nguy cơ, vậy tất nhiên là khẳng định vô cùng. Diệp Tông Sư, còn mời mau cứu Lâm Hải căn cứ. Lâm Vạn bên trong cầu đạo. Cái khác đại võ giả cùng Lý Lao Đầu cũng liền vội vàng đi theo cầu Diệp Thiên. Diệp Tông Sư, còn xin ngươi xuất thủ cứu vớt Lâm Hải căn cứ. Ai? Diệp Thiên thật sâu thở dài một tiếng. Đạo, ta lần này trở về chính là xử lý chuyện này tình. Nhưng ta trước nhắc nhở các ngươi, nếu là không địch lại mà nói, ta sẽ không lưu lại tại Lâm Hải căn cứ, sẽ trước tiên đào tẩu. Các ngươi cũng làm tốt tùy thời chạy trốn chuẩn bị, nhưng có thể hay không đào tẩu, vậy liền nhìn cá nhân vận khí. Lý Lao Đầu biến sắc, hỏi đạo, Diệp Tông Sư, chẳng lẽ là hủy diệt Thiết Nha căn cứ đầu kia vương thú muốn đối Lâm Hải căn cứ xuất thủ sao? Không phải. Diệp Thiên lắc lắc đầu, nếu là vẹn vẹn một đầu vương thú gây nên tai nạn, Ma Hải đại căn cứ là sẽ không bỏ mặc Lâm Hải căn cứ mặc kệ, nơi này thế nhưng là Ma Hải đại căn cứ một cánh cửa. Có thể bây giờ Ma Hải đại căn cứ lại không có cách nào tiếp viện Lâm Hải căn cứ, bởi vì Ma Hải đại căn cứ cũng có được hủy diệt nguy cơ. Vâng ba. Cái này một tin tức triệt để chấn kinh Lý Lao Đầu đám người. Ma Hải đại căn cứ là đại căn cứ A, tông sư vô số, vương cấp cũng có không ít, dạng này bằng đại căn cứ dĩ nhiên sẽ có hủy diệt nguy cơ. Vậy rốt cuộc là cái gì tai nạn? Bọn hắn không cách nào tưởng tượng. thậm chí là không dám tưởng tượng a. Chúng ta Lâm Hải căn cứ cũng sẽ đứng trước cùng Mã Hải đại căn cứ đồng dạng nguy cơ sao? Lâm Vạn bên trong tuyệt vọng đạo. Là. Diệp Thiên ngưng trọng vạn phân đạo, cụ thể tình huống ta cũng không rõ ràng, ta chỉ biết rõ một trận xưa nay chưa từng có thú triều muốn bạo phát, Ma Hải đại căn cứ cùng cái khác mấy cái đại căn cứ đều ở vào bị công kích phạm vi bên trong. Về phần Lâm Hải căn cứ dạng này cỡ nhỏ căn cứ chỉ là bị liên lụy phạm vi, nhưng tức chính là hơi sóng nhỏ cùng một chút, cũng không phải một cái cỡ nhỏ căn cứ có thể chống đỡ được. Tại dưới tình huống như vậy, Ma Hải đại căn cứ tuyệt đối sẽ liều lĩnh phòng ngự bản thân căn cứ, không có khả năng đi trợ giúp cái khác căn cứ. Ta hiểu được. Lâm Vạn bên trong rốt cục biết rõ vo các người cùng ngân hàng người vì sao sẽ chạy. Tại bọn hắn nhìn đến, Ma Hải đại căn cứ mặc dù cũng nguy hiểm, nhưng có thể bảo tồn khả năng so Lâm Hải căn cứ lớn hơn. Lâm Hải căn cứ nếu không ngoại ý muốn mà nói, cơ hồ tất diệt không thể nghi ngờ. Diệp Tông Sư, chúng ta bây giờ có thể đưa vào rời vào Ma Hải đại căn cứ sao? Lâm Vạn bên trong chờ mong đạo. Tuyệt đối không thể. Diệp Thiên một ngụm bác bỏ Lâm Vạn bên trong đề nghị, giải thích đạo, thú triều sự tình, Ma Hải đại căn cứ tuyệt đại bộ phận người đều không biết, chính là sợ gây nên khủng hoảng, trước mắt về phần đại thế lực thành viên trung tâm mới hiểu. Các ngươi nếu là muốn di chuyển Ma Hải đại căn cứ, chẳng phải là muốn khiến cho mọi người đều biết. Ngươi có tin không những cái kia đại thế lực sẽ phái người tại Ma Hải đại căn cứ bên ngoài đem bọn ngươi giết đi? Vụ. Đám người biến sắc, lúc này mới bỏ đi ý nghĩ này. Diệp Tông Sư, vậy làm sao bây giờ? Lý Lão Đầu hỏi đạo. Hắn là Tông Sư, bây giờ còn có 100 nhiều năm việc làm tốt đây, tự nhiên không muốn chết à. Trước 7 trận à, dựa theo ta đoán chừng, thú triều buộc phát tối thiểu còn có vài ngày đây, chúng ta còn có thời gian. Mấy ngày nay ta sẽ nhiều bố trí một số phòng ngự trận pháp, tối thiểu có thể đưa đến một chút tác dụng. Diệp Thiên nói ra. Nam. Cầu hoa tươi 12. Trận pháp. Diệp Tông Sư, ngươi chẳng lẽ còn là trận pháp sư? Lý Lão Đầu kinh ngạc. Hắn đi qua Ma Hải đại căn cứ, tự nhiên rõ ràng Ma Hải đại căn cứ trận pháp, cũng biết rõ trận pháp sư địa vị cao bậc nào. Không sai. Diệp Thiên gật đầu ứng đạo. Diệp Tông Sư, vậy chúng ta cần giúp gì không? Lý Lão Đầu nhìn về phía Diệp Thiên. Các ngươi giúp ta làm ra một nhóm trận bàn phôi thai A, vật này không phức tạp, chỉ là đối vật liệu yêu cầu rất cao, cần nguyên lực vật liệu, chế tạo thành trận bàn bộ dáng là có thể, Lâm Hải căn cứ tiệm thợ rèn liền có thể chế tạo, các ngươi giúp ta làm nhiều đến một số. Diệp Thiên phân phó đám người đạo. Tốt, chúng ta liền đi. Đám người vội vàng đi kiếm trận bàn phôi thai. Mà Diệp Thiên cũng bắt đầu luyện chế trận pháp, lại nhiều vì phòng ngự trận pháp cùng công kích trận pháp. Lần này, hắn cũng mang đến không ít trận bàn, nhưng khẳng định là không đủ dùng, cho nên mới nhường Lý Lão Đầu người hỗ trợ làm một ít trận bàn đến. Luyện chế. Diệp Thiên tại trên trận bàn khắc họa nguyên một đám trận văn, lấy hắn đỉnh cấp trận pháp thiên phú tăng phúc hiệu quả, không đến 10 phút liền khắc họa ra một cái sơ cấp trận pháp trận bàn. Không đến nửa giờ liền có thể khắc họa ra trung cấp trận pháp trận bàn. Về phần cao cấp trận pháp trận bàn, hắn bây giờ còn không có năng lực khắc họa, bởi vì hắn trận pháp cảnh giới mới trung cấp trận pháp sư mà thôi. Lấy sơ cấp trận bàn làm chủ, trung cấp trận bàn làm phụ. Đây là Diệp Thiên cho mình quyết định luyện chế kế hoạch. Thời gian từng ngày đi qua, Diệp Thiên mỗi ngày đều có thể luyện chế ra 100 tả hữu sơ cấp trận bàn, rốt cục trung cấp trận bàn nhưng không có luyện chế mấy cái. Mà cái này trả giá đắt chính là Diệp Thiên một chút không có nghỉ ngơi, cũng không có thời gian tu luyện. Nhoáng một cái, 5 ngày đi qua. Diệp Thiên tổng cộng luyện chế ra 489 sơ cấp trận bàn, 18 trung cấp trận bàn. Sau đó, Diệp Thiên đem tất cả phòng ngự trận pháp nhường Lý Lão Đầu đám người khảm nạm tại Lâm Hải căn cứ 4 phía tường thành bên trên, về phần loại hình công kích trận pháp thì đặt ở Lâm Hải căn cứ bên ngoài trên đất trống. Mà khoảng thời gian này, Lâm Hải căn cứ phong thành, không cho phép đám người ra vào, để tránh xúc động trận pháp. Diệp Thiên hiếm thấy nghỉ ngơi nửa ngày, không có tiếp tục luyện chế, nếu không trạng thái cùng không lên, sức chiến đấu giảm xuống mà nói, đó mới là chuyện lớn. Trận pháp chỉ là hơi nhỏ bé kiềm chế thu chiều, tránh cho bị một đợt mang đi, chân chính dựa vào còn là hắn bản thân sức chiến đấu. Cho nên, hắn nhất định phải bảo trì trạng thái đỉnh phong. Chương 111, Không gian mới liệt phùng. Canh 5, cầu toàn đặt trước. Ban ngày lăng không. Một đạo huyết sắc hình bóng tại cái khác người tập coi là thường trong ánh mắt bay vào Diệp Thiên trong biệt thự. Đạo thân ảnh này thình lình chính là Tiểu Huyết. Mấy ngày nay, Diệp Thiên điên cuồng luyện chế trận bàn, mà Tiểu Huyết liền bị Diệp Thiên đánh phát ra ngoài dò xét tình báo. Không phải sao, Tiểu Huyết hôm nay dò xét tình báo hồi báo. Tiểu Huyết, ngươi khí tức chướng một chút, có phải hay không ở bên ngoài thôn vệ rất nhiều hung thú huyết? Diệp Thiên hỏi đạo. Không có ăn rất nhiều, liền ăn một chút điểm. Tiểu Huyết phản bác đạo. Một chút là bao nhiêu? Diệp Thiên buồn cười đạo. Cũng liền mấy trăm con cao cấp hung thú, 7, 8 con đỉnh cấp hung thú A. Tiểu Huyết nói ra. Cái này còn kêu một chút. Diệp Thiên hung hăng trắng Tiểu Huyết một cái, chợt lại đạo, dò xét được thế nào, thú triều đại khái lúc nào bộc phát. Tiểu Huyết nghiêm túc trả lời, ta từ trên trời quan sát một chút, tại Đông Phương có đại lượng hung thú 623 tụ tập. Hơn nữa ta còn cảm ứng được không ít khí tức đáng sợ, không có dám tới gần. Ước chừng ở Đông Phương 3 vạn cây số bên ngoài, ta thấy được một đầu không gian liệt phùng, có không ít hung thú từ không gian liệt phùng đi ra. Không gian liệt phùng. Diệp Thiên khiếp sợ. Hắn rốt cục biết rõ vì sao lại bộc phát thú triều, tất cả bắt nguồn từ không gian liệt phùng. Nguyên lai là dạng này, Ma Hải đại căn cứ đám võ giả khẳng định là phát hiện không gian liệt phùng. Đoán chừng là vừa rồi xuất hiện không gian liệt phùng, 6 vạn cây số nhìn như rất xa, nhưng ở trong mắt vương cấp lại là rất đường ngắn trình, Ma Hải đại căn cứ cự ly Lâm Hải căn cứ rất gần, cho nên chỗ kia không gian liệt phùng cự ly Ma Hải đại căn cứ cũng lớn hẹn 6 vạn cây số cự ly, khoảng cách này đối với Ma Hải đại căn cứ tới nói 10 phần nguy hiểm. Diệp Thiên thì thào đạo, một cái toàn bộ không gian mới liệt phùng. Cái này đối với Ma Hải đại căn cứ cùng phụ cận mấy cái đại căn cứ tới nói tuyệt đối là tai nạn, thật là không cẩn thận liền sẽ hủy diệt, trừ phi có thể chạm giết chết không gian liệt phùng đi ra cường đại hung thú, triệt để khống chế đầu này không gian liệt phùng. Nhưng điều này có thể sao? Mặc dù hắn không rõ ràng không gian liệt phùng tình huống, nhưng trên địa cầu nguy cơ liền đến từ không gian liệt phùng, không gian liệt phùng cái kia một đầu tuyệt đối là hung thú hang ổ, muốn khống chế không gian liệt phùng. Nhất định phải đánh vào không gian liệt phùng bên kia. Khó như vậy độ có thể nghĩ là lớn cỡ nào. Trước không nghĩ nhiều như vậy, vẫn là bảo trụ Lâm Hải căn cứ quan trọng. Diệp Thiên lại không muốn không gian liệt phùng sự tình, mà là lại để cho Tiểu Huyết ly khai Lâm Hải căn cứ, đi trên bầu trời quan sát thú triều tình huống. Một khi thú triều vào tới, Tiểu Huyết trước tiên sẽ tới báo tin. Tiểu Huyết đi rồi, Diệp Thiên không có luyện chế trận bàn, vật này đủ là có thể. Lại nhiều cũng vô dụng. Diệp Thiên bắt đầu tu luyện, mỗi tu luyện một ngày, thực lực của hắn liền sẽ dâng lên không ít, cho nên có thể tăng thêm một chút thực lực cũng là tốt, dù sao cũng so lãng phí thời gian tốt. Lâm Hải căn cứ các đại cao tầng cũng không phải không hề làm gì, bọn hắn bắt đầu gây dựng từng nhánh võ giả đội ngũ, chỉ cần là võ giả nhất định phải gia nhập, bất luận kẻ nào đều không thể vi phạm. Mặt khác, người bình thường cùng võ đồ nhóm thì bắt đầu đào đất đạo. Có thể dưới đất di động hung thú còn là phi thường hiếm thấy, cho nên đào rất nhiều địa đạo, có thể cho người bình thường hoặc là tiểu hài tử tiến vào địa đạo bên trong, tránh cho bị võ giả chiến đấu liên lụy tính mệnh. Coi như Lâm Hải căn cứ bị công phá, vạn nhất vận khí cứ tốt, trốn ở địa đạo còn sống đây. Đây cũng là một hy vọng a. Có thể nói, toàn bộ Lâm Hải căn cứ đều bắt đầu tổng động viên. 3 ngày đi qua, Tiểu Huyết bay đã trở về. Cáo chi Diệp Thiên thú triều động thái. Đốt. Chủ nhân, thú triều động, đang hướng về tứ phía bát phương mà đi, mà một ít nhánh hung thú đội ngũ hướng về Lâm Hải căn cứ đến. Tiểu Huyết báo cáo đạo. Có hay không vương thú? Diệp Thiên hỏi đạo. Đây là hắn rất muốn biết sự tình, nếu là có vương thú mà nói, vậy liền khá là phiền toái. Vương thú thực lực thật sao đỉnh cấp hung thú có thể so sánh. Nếu là nhỏ yếu vương thú cũng liền bình thường. Diệp Thiên tốc độ không kém gì vương thú, lực công kích càng là viễn siêu tông sư cực hạn, sánh ngang vương cấp, cho nên ngược lại cũng có thể đánh với vương thú một trận, thậm chí có thể hành sát yếu kém vương thú. Hắn sợ sẽ là thực lực cường đại vương thú, bởi vì vương thú cùng vương thú trong lúc đó thực lực sai biệt phi thường lớn. Chỉ có một con vương thú, nhưng đỉnh cấp hung thú xem chừng có 100 nhiều mặt, cao cấp hung thú mà nói ước chừng có hơn vạn, cái khác hung thú mấy chục vạn. Tiểu Huyết nói ra một cái con số kinh người. Nhiều như vậy hung thú. Diệp Thiên nhíu mày. Lấy hiện tại Lâm Hải căn cứ tình huống, nhiều lắm là đối phó những cái kia phổ thông hung thú, về phần đỉnh cấp hung thú cùng vương thú chỉ có thể từ hắn và Tiểu Huyết đối phó. Tiểu Huyết, đỉnh cấp hung thú toàn bộ do ngươi đến đối phó, có nắm chắc sao? Diệp Thiên hỏi đạo. Có nắm chắc, bất quá là một nhóm huyết mạch thấp đỉnh cấp hung thú mà thôi, làm sao có thể cùng ta so sánh? Tiểu Huyết tràn đầy tự tin. Vậy là tốt rồi. Diệp Thiên xem như lỏng một cái khí. Có Tiểu Huyết kiềm chế những cái kia đỉnh cấp hung thú, Lý Lao Đầu cùng cái khác đại võ giả nhóm, tinh anh võ giả nhóm đối phó cao cấp hung thú cùng trung cấp hung thú, cấp thấp hung thú, mặc dù ngăn không được, nhưng mượn nhờ trận pháp có thể miễn cưỡng chống lại một hai. Hắn nhiệm vụ liền là mau chóng chạm giết đầu này vương thú. Ta đã rèn luyện xong âm duy mạch, tăng lên 10 tượng chi lực, bây giờ thân thể lực lượng đạt đến 11 tượng chi lực, nguyên lực tăng phúc dưới có thể đi đến 22 tượng chi lực. Thanh phong chạm 6 lần công kích tăng phúc, ngụy áo nghĩa cấp lực lượng thiên phú có thể tăng phúc 30 lần, như thế ta mạnh nhất lực công kích có thể đi đến 3960 tượng chi lực. Phổ thông tông sư cực hạn mới 200 tượng chi lực, mà yếu kém vương thú lực công kích cũng bất quá 14-500 tượng chi lực, nhưng đến khẳng định không được là phi thường yếu vương thú, một khi đối phương nắm giữ loại hình công kích thiên phú, vậy liền khó đối phó. Diệp Thiên phân tích đạo. Bây giờ, hắn chỉ có thể kỳ vọng đầu kia vương thú thực lực không cường đại, nếu không tất nhiên là một phen khổ chiến. Vụ. Diệp Thiên thân hình khẽ động, hướng về Lý Lao Đầu vị trí địa phương mà đi. Rất nhanh, Diệp Thiên liền tìm được Lý Lao Đầu. Diệp Tông Sư, sao ngươi lại tới đây? Lý Lao Đầu kinh ngạc. Thú triều đến, chỉ còn lại không đầy nửa canh giờ, nhanh chuẩn bị nên chiến A. Diệp Thiên ngưng trọng đạo. Cái gì, thú triều đến? Lý Lao Đầu một trận bối rối. Diệp Tông Sư, thú triều là cái gì quy mô? Lý Lao Đầu sắc mặt trắng bạch hỏi đạo. Một vị vương thú, 100 nhiều đầu đỉnh cấp hung thú, hơn vạn cao cấp hung thú, mấy chục vạn bên trong cấp thấp hung thú. Diệp Thiên chi tiết nói ra, coi như Lý Lao Đầu hoảng sợ cũng không có cách nào. Vâng 4. Một cỗ tuyệt vọng ý lạnh bao trùm Lý Lao Đầu tâm thần, thật lâu không cách nào mở miệng. Vương thú cùng 100 nhiều đầu đỉnh cấp hung thú do ta cùng thú sủng đối phó, Lâm Hải căn cứ chỉ cần nên chiến cao cấp hung thú cùng bên trong cấp thấp hung thú, các ngươi dựa vào ta bố trí trận pháp tối thiểu có thể ngăn cản một hồi, các ngươi cần thiết chính là kéo dài thời gian, ta sẽ mau chóng chém giết vương thú trợ giúp các ngươi. Đây là Diệp Thiên hứa hẹn cùng cam đoan. Diệp Tông Sư, ngươi có thể chém giết vương thú. Lý Lao Đầu kinh ngạc đến ngây người. Cái khác Tông Sư nếu là nói lời này, hắn khẳng định một vạn không tin, nhưng người mở miệng là Diệp Thiên, trong lòng của hắn nhưng có chút tin tưởng. Chỉ cần không phải quá cường đại vương thú, ta có thể chém giết. Diệp Thiên 10 phần trả lời khẳng định. Trong nháy mắt, Lý Lao Đầu lòng tin phong đại, cam đoan đạo, Diệp Tông Sư, ta tuyệt đối sẽ xuất lĩnh cái khác võ giả ngăn trở hung thú, vì Diệp Tông Sư kéo dài thời gian. Diệp Thiên gật gật đầu, thân hình khẽ động, biến mất không thấy. Mà Lý Lao Đầu cũng bật người triệu tập cái khác võ giả đi tưởng thành bên trên, thủ hộ Lâm Hải căn cứ. Về phần người bình thường, tại nguyên một đám mệnh lệnh được đưa ra sau đó, nhao nhao trốn vào dưới mặt đất thông đạo. Một trận người cùng thú đại chiến sắp bắt đầu. Chương 112, thú triều đến, chiến vương thú. Canh thứ 6, cầu toàn đặt trước. Lâm Hải căn cứ, thành tường phía trên. Đại lượng võ giả nhao nhao đứng ở nơi nào, ánh mắt nhìn về nơi xa. Lúc này, trong bọn họ lòng tham kinh hoàng, thậm chí có một số người liền trong tay nguyên lực binh khí đều không có cách nào cầm. Lý Lao Đầu Tông Sư đã trải qua cùng bọn hắn nói rõ tình huống, thú triều muốn tới, hơn nữa còn là một đầu vương thú, trên trăm đầu đỉnh cấp hung thú xuất lĩnh mấy chục vạn hung thú thú triều. Nếu không phải Lý Lao Đầu đám người cùng bọn hắn liên tục cam đoan, có người đi đối phó vương thú cùng đỉnh cấp hung thú, nếu không bọn hắn tuyệt đối không dám có chút chiến đấu tâm tư. Thời gian một chút trôi đi mất, đám người tâm cũng càng ngày càng khẩn trương. Lúc này, một tên nắm giữ mắt ương thiên phú tinh anh võ giả, đột nhiên kêu to, thú triều đến, vô biên vô hạn hung thú thủy triều dùng để, vì thú là một đầu thân thể đạt đến 100 mét cự đại gấu đen. Vâng! Lời nói này triệt để nhường ở đây đám người sợ hoảng lên. Yên lặng, một trận chiến này, nếu là không cách nào ngăn trở, không những chúng ta sẽ chết trận. Thậm chí ngay cả chúng ta phía sau thân nhân bằng hữu cũng sẽ chết, cho nên, chúng ta không có lựa chọn nào khác, chỉ có chiến. Lý Lao Đầu một mặt nghiêm túc đạo. Nhưng mà, Lý Lao Đầu nội tâm cũng sợ muốn chết, nhưng hắn chính là tông sư, tổng không thể tại một nhóm nhỏ yếu võ giả trước mặt sợ hãi a. Bất đắc dĩ, hắn 22 chỉ có thể cưỡng ép chấn định. Thiên không phía trên. Diệp Thiên cùng Tiểu Huyết đứng lơ lửng trên không, ánh mắt nhìn qua nơi xa thú triều. Tiểu Huyết, ta trước ngăn lại đầu kia vương thú, qua một hồi, ngươi lại ngăn lại những cái kia đỉnh cấp hung thú, về phần cái khác hung thú, không cần quản. Diệp Thiên phân phó đạo. Kỳ thật, hắn cũng rất muốn thoáng cái ngăn lại tất cả hung thú, thế nhưng không thực tế. Hung thú chiến tuyến dài đằng đẵng, hắn không có khả năng thoáng cái ngăn lại, liền xem như rất cường đại vương cấp cũng không có cách nào thoáng cái ngăn lại nhiều như vậy hung thú, chỉ có thể trước tiến hành chém đầu hành động. Diệp Thiên hướng về vương thú bay qua, không có sử dụng thuấn di. Thuấn di là hắn át chủ bài, tạm thời không thể bại lộ. Trong nháy mắt, Diệp Thiên liền đi tới vương thú trước mặt, ánh mắt nhìn chăm chú vương thú. Mà phục chế thiên phú bây giờ phạm vi bao trùm cũng đạt tới 1.000 mét, vừa vặn bao trùm vương thú, thấy được tôn này vương thú thiên phú tình huống. Chủng loại, hắc bối chiến hùng. Huyết mạch thiên phú, đỉnh cấp. Phòng ngự thiên phú, trung đẳng. Lực lượng thiên phú, trung đẳng. Cái này vương thú không đơn giản a. Diệp Thiên mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Tôn này vương thú huyết mạch thiên phú chỉ là đỉnh cấp, huyết mạch thiên phú rất thấp rất thấp. Đoán chừng là may mắn trở thành vương thú, không cách nào lại tiến bộ. Lấy vương thú thân thể lực lượng, vừa rồi đột phá liền nắm giữ 300 tượng chi lực, cùng nhân loại vương cấp 150 tượng chi lực tăng thêm nguyên lực tăng phúc sau 300 tượng chi lực không sai biệt lắm. Có thể mấu chốt là, hắc bôi chiến hùng lực lượng thiên phú là trung đẳng, có thể tăng phúc 5 lần trở lên lực lượng, tương đương với 1.500 tượng chi lực. Nếu vẹn vẹn chỉ là dạng này mà nói, vậy còn tốt đối phó. Có thể tôn này vương thú còn có trung đẳng phòng ngự thiên phú, có thể triệt tiêu không ít lực công kích. Diệp Thiên lực công kích có thể làm bị thương hắc bối chiến hùng, nhưng muốn kích giết hắn lại muốn hoa điểm thời gian. Mà thời gian là chí mạng nhất, hắn kéo dài không dậy nổi. Giết! Diệp Thiên không dám trễ mãi một giây thời gian, thanh phong chém về phía hắc bối chiến hùng. Giống! Hắc bối chiến hùng phẫn nộ vô về phía Diệp Thiên. Một đôi tay trưởng phảng phất giống như một tòa đại địa đồng dạng dày trọng vô cùng. Vành ba. Thanh phong chạm đao mang bổ trúng hắc bối chiến hùng hai tay, lưu lại một đầu dài ba thước vết máu, mà hắc bối chiến hùng thân thể cũng lui về phía sau mấy bước, giết chết một đầu đỉnh cấp hung thú, cùng nhiều tên cao cấp hung thú. Hống 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 bốn. Hắc bối chiến hùng để những người khác hung thú cút ngay, đi tiến đánh Lâm Hải căn cứ, để chúng nó không muốn ảnh hưởng bản thân. Diệp Thiên cùng hắc bối chiến hùng chiến đấu tiếp tục. Chạm. Diệp Thiên lần lượt phóng thích thanh phong chạm chém vào hắc bối chiến hùng trên người, cho hắc bối chiến hùng lần lượt tổn thương, nhưng rất khó đánh trúng hắc bối chiến hùng chỗ yếu, dù sao hắc bối chiến hùng cũng là vương thú, lực phản ứng có thể không chậm, tốc độ cũng không kém, chỉ là lực công kích yếu đi chút thôi. 100 bên trong chỗ. Tiểu huyết xuất thủ, nó xông về thú triều bên trong, theo dõi những cái kia đỉnh cấp hung thú. Lúc này nó không nhìn những cái kia đỉnh cấp hung thú công kích. Tiểu huyết tốc độ không phải rất nhanh, dù sao tu vi yếu, tốc độ thiên phú mới trung đẳng, phi hành thiên phú cũng liền cao đẳng, tăng phúc phía dưới, nhiều lắm là cùng những cái kia đỉnh tiêm đỉnh cấp hung thú tốc độ không sai biệt lắm, nhưng cường đại đỉnh cấp hung thú bên trong nếu là có tốc độ thiên phú mà nói, tiểu huyết tốc độ liền cùng không hơn. Nhưng tiểu huyết phòng ngự cao à, nắm giữ đỉnh cấp phòng ngự nó hoàn toàn không sợ cái khác đỉnh cấp hung thú công kích. Mà nó lực lượng thiên phú đạt đến đỉnh cấp, một kích lực lượng siêu việt đỉnh cấp hung thú cực hạn. Càng trọng yếu là, nó có những thiên phú khác phụ trợ. Long hồn thiên phú. Vâng. Một đầu cự đại long hình hư ảnh hiện lên ở tiểu huyết đầu đỉnh phía trên. Cái này long hình hư ảnh vừa xuất hiện, chu vi 10 dặm đám hung thú nhao nhao bị chấn nhiếp, cảm thụ đến một cỗ chí cao uy áp. Đây là long hồn đối cái khác hung thú áp chế, để chúng nó thực lực không phát huy ra trạng thái mạnh nhất. Tiếp lấy. Ngang ba. Tiểu huyết phát ra tiếng long ngâm, cái này rõ ràng là nó cao đẳng long ngâm thiên phú. Tức khắc, một cỗ cường đại sóng âm hướng về tứ phía tản ra. Vô số hung thú nhao nhao bị đánh chết, trong đó không thiếu một số yếu kém đỉnh cấp hung thú. Từng mảnh hung thú thi thể nằm ở đại địa phía trên. Nơi xa. Lâm Hải căn cứ tưởng thành bên trên, Lý lao đầu yết hầu cô lỗ một chút. Hoàn toàn bị tiểu huyết sức chiến đấu cho sợ ngây người. Luận giết hung thú tốc độ, tức chính là Diệp Thiên cũng không bằng tiểu huyết A. Quả thực là tiểu huyết năng lực quá nhiều, lại có thể phạm vi lớn bao trùm công kích, cái này quyết định bởi đối tiểu huyết long chi huyết mạch, không phải là những tộc quần khác có thể so sánh. Có hy vọng. Lý lao đầu đám người tối đạo. Có thể hung thú lại không phải người ngu, không có khả năng nhường tiểu huyết dạng này dễ tiếp. Hống 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 bốn. Từng đầu cường đại đỉnh cấp hung thú hướng về tiểu huyết vây công tới, chuẩn bị vây giết cái này làm phản dị loại. Không sai, bọn chúng cho rằng tiểu huyết là dị loại, dĩ nhiên tiến đánh đều là hung thú nhất tộc bọn chúng. Dạng này dị loại phản đồ phải chết. Tiểu huyết thành công hấp dẫn tất cả đỉnh cấp hung thú, 230 nhưng cái khác hung thú lại không có ngừng lại bước chân, vẫn như cũ hướng về Lâm Hải căn cứ công tới. Bọn chúng có thể đều chiếm được vĩ đại tồn tại mệnh lệnh, công phá nhân loại căn cứ, cho nên chỉ cần không chết xong, không có khả năng dừng dưới bước chân. Lít nha lít nhít cao cấp hung thú, trung cấp hung thú cùng cấp thấp hung thú nhao nhao vọt tới, rất nhanh chạm đến Diệp Thiên bố trí tại giã ngoại sát trận. Từng cái hung thú xông vào trận pháp bên trong, bị trận pháp đánh giết từng mảnh lại từng mảnh từng mảnh. Những cái này hung thú không hiểu được phá trận chi pháp, chỉ dùng số lượng đi lấp. Liên như vậy dã man biện pháp, tại bỏ ra đại lượng hung thú sinh mệnh chi hoa, giã ngoại trận pháp nhao nhao bị công phá. Tường thành ở trước mắt. Lý lao đầu nhìn qua một màn này, đứng đi ra, võ giả dùng tên công kích, tinh anh võ giả toàn bộ điều động, công kích trung cấp hung thú, đại võ giả theo ta đi chạm giết cao cấp hung thú, người nào nếu là dám trốn, ta cái thứ nhất giết hắn. Không nói hai lời, Lý lao đầu cái thứ nhất nhảy xuống tường thành, cùng một nhóm cao cấp hung thú chém giết. Cái khác võ giả cũng nhao nhao bắt đầu chiến đấu, không ai dám trốn, nếu là không ngăn cản được, trốn cũng là một con đường chết. Mỗi thời mỗi khắc, đều có võ giả chết trận, cũng có không ít hung thú bị đánh giết. Có mấy vạn võ giả chặn đường, còn lại hung thú khó có thể đánh vỡ tưởng thành bên trên phòng ngự trận pháp. Trong lúc nhất thời Lâm Hải căn cứ dĩ nhiên thật chống đỡ thu triều, không có bị một đợt mang đi. Nhưng tất cả võ giả mười phân rõ ràng, chiến trường chân chính là Diệp Thiên cùng vương thú trong lúc đó chiến đấu. Diệp Thiên thắng, Lâm Hải căn cứ bảo trụ. Vương thú thắng, Lâm Hải căn cứ phá diệt. Chương 113, chém giết vương thú, nguy cơ tạm biết. Canh thứ 7, cầu toàn đặt trước. 10 phút đi qua. Vương thú hắc bối chiến hùng còn không có bị Diệp Thiên đánh giết, mặc dù nó đầy người thương thế, không ngừng chảy máu, đem đại địa đều thấm ướt trở thành một mảnh huyết mà. Nhưng nó như cũ đang chiến đấu, một thân chiến ý 10 phần cường hãn. Trái lại Diệp Thiên, mặc dù không có thương thế, nhưng thể lực tiêu hao không ít, nguyên lực cũng tiêu hao không ít. Đúng lúc này, Diệp Thiên phát động ngụy áo nghĩa cấp thiên phú, phệ huyết thiên phú. Nuốt. Đại lượng hắc bối chiến hùng huyết dịch bay vào đến Diệp Thiên trong miệng, bị hắn một ngụm nuốt vào, bổ sung thể lực cùng nguyên lực. Cái này chính là phệ huyết thiên phú chỗ kinh khủng, có thể thôn phệ huyết dịch khôi phục tự thân lực lượng, lấy chiến dưỡng chiến, mà hắc bối chiến hùng lại không cách nào khôi phục bản thân thương thế cùng lực lượng. Diệp Thiên quay đầu nhìn một chút Lâm Hải căn cứ phương diện, tức khắc nhíu mày, hung thú quá nhiều. Tối thiểu chết hơn vạn võ giả, tiếp tục như vậy mà nói, Lâm Hải căn cứ thủ không được. Chật, Diệp Thiên có quyết định. Thuấn di. Diệp Thiên thuấn gian di động đến hắc bối chiến hùng con mắt chỗ. Tiếp lấy. Hắn một kích toàn lực quán xuyên hắc bối chiến hùng con mắt, kinh khủng đao khí xuyên vào hắc bối chiến hùng náo túi bên trong. Nhưng một khắc này, hắc bối chiến hùng một bàn tay cũng đem Diệp Thiên kích bay ra ngoài. Tại bị đánh bay ngay mắt, Diệp Thiên khởi động hai đại thiên phú. Ngụy áo nghĩa cấp phòng ngự thiên phú. Ngụy áo nghĩa cấp kim cương cốt thiên phú. Hai đại ngụy áo nghĩa cấp thiên phú chịu đựng vương thú một kích, nhường Diệp Thiên phòng ngự lại công kích, nhưng lục phủ ngũ tạng hay là bị chấn động đến bị thương. Đỉnh cấp khép lại thiên phú. Diệp Thiên thương thế tại đỉnh cấp khép lại thiên phú dưới cấp tốc khôi phục tới. Có thể lúc này, hắc bôi chiến hùng lại thống khổ kêu thảm lên, nao bộ thụ thương, cái này thế nhưng là trọng thương. Nhân cơ hội này, Diệp Thiên lần thứ hai dùng thuấn di đối hắc bối chiến hùng phát động nhiều lần công kích, mỗi một lần đều nhắm ngay hắc bối chiến hùng trong mắt vết thương công kích. Mấy lần về sau, hắc bối chiến hùng khí tức càng ngày càng yếu, cuối cùng ngã trên mặt đất. Xác nhận hắc bối chiến hùng chết đi sau đó, Diệp Thiên liền thu thập vương cấp hung thú huyết thời gian đều không có, bật người đi chợ giúp Lý lao đầu bọn hắn. Diệp Thiên như thế thuấn di cự ly so trước kia dài rất nhiều, một lần thuấn di đủ để vượt qua 10 cây số. Nhiều lần thuấn di sau đó liền đi tới tường thành dưới. Hắn cũng không sợ thuấn di bị phát hiện, dù sao những người này căn bản nhìn không ra là thuấn di, chỉ coi là Diệp Thiên tốc độ quá nhanh bố trí. Chết, Diệp Thiên chém ra một đao, vô số đao quang mang theo hai thành đao ý, đem từng cái hung thú vây sát, thậm chí ngay cả đỉnh cấp hung thú đều khó có thể chịu được một đạo đao quang. Giết! Diệp Thiên tốc độ nhanh bực nào, giống như cắt rau hẹ đồng dạng, đem lít nha lít nhít hung thú nhào nhào chém giết. Có Diệp Thiên gia nhập, Lâm Hải căn cứ đám võ giả áp lực lớn hàng. Không đến nửa giờ thời gian, mấy chục vạn hung thú bị toàn bộ gạt bỏ không còn, ngay cả tiểu huyết bên kia đỉnh cấp hung thú cũng bị tiểu huyết mài chết hơn phân nửa, chỉ còn lại mấy cái tốc độ nhanh một chút hung thú chạy trốn, nhưng là rất nhanh bị Diệp Thiên đuổi theo, nhao nhao kích giết chết. Đến tận đây, lần này hung thú thú triều tạm thời có một kết thúc. Phổ thông đám võ giả gặp thú triều lui bước, nhao nhao cao hứng, nguyên một đám chạy đến ngoài trụ sở thu thập hung thú huyết cùng hung thú thi thể. Nhưng Diệp Thiên cùng Lý Lao Đầu đám người nhưng không có buông lỏng tâm tình. Bọn hắn có thể biết rõ lần này thú triều nguyên nhân, trước mắt đánh tới bất quá là một ít nhánh thú triều thôi, cũng không phải là hung thú chủ lực đại quân. Thú triều tạm thời kết thúc, Diệp Thiên bay đến vương thú hắc bối chiến hùng chết đi địa phương, đem vương cấp hung thú huyết thu thập lại, hết thể góp nhặt ước chừng 10.000 phần, cái này chủ yếu là hắc bối chiến hùng thân thể quá lớn, huyết dịch tự nhiên rất nhiều. Về phần hắc bối chiến hùng thi thể, Diệp Thiên cũng ban cho tiểu huyết. Tiểu huyết mặc dù thích uống hung thú huyết, nhưng là thích ăn hung thú thịt, cái này cùng hung thú tăng thực lực lên phương thức không sai biệt lắm. Chủ nhân! Tiểu huyết chạy tới. Sự tình gì? Diệp Thiên hỏi đạo. Tiểu huyết có chút xấu hổ đạo. Chủ nhân, ta săn giết những cái kia đỉnh cấp hung thú, trên người bọn họ hung thú huyết có thể hay không về ta? Diệp Thiên cười ha ha một tiếng, vỗ vỗ tiểu huyết đầu. Đạo, tốt, cho ngươi, toàn bộ cho ngươi. Tiểu huyết vui vẻ, nhưng lại như cũ không đi, mà là nịnh nọt đạo, chủ nhân, ta nhớ kỹ ngươi có không ít túi chứa vật à, ta còn không có một cái đây, nhưng cái kia hung thú huyết nhiều lắm, ta duy nhất một lần uống không hết, ngươi cho ta mấy cái túi chứa vật chứ. Cho ngươi. Diệp Thiên từ trên người cầm hai túi chứa vật, đem đồ bên trong toàn bộ để vào không gian tùy thân, móc rông túi chứa vật sau đó. Xóa đi túi chữ vật tấn ký, lúc này mới giao cho tiểu huyết. Tiểu huyết vội vàng luyện hóa túi chữ vật, mới tách ra được tâm. Nó thế nhưng là nhớ kỹ tiểu tử trên người liền có một cái túi chữ vật, mỗi lần đều từ bên trong xuất ra một số nó chứa đựng một vài thứ, túi chữ vật thuận tiện thấy nó mười phần lửa nóng. Lần này rốt cục mượn nhờ cơ hội từ trên người chủ nhân lừa gạt đến hai túi chữ vật. Hừ, túi chữ vật là ta a, chủ nhân muốn cũng không cho. Tiểu huyết đánh lấy tính toán nhỏ nhặt, tối đạo. Vù. Nó vội vàng chạy đến đỉnh cấp đám hung thú chết đi địa phương, đem từng cái đỉnh cấp hung thú trên thi thể huyết dịch thu thập lại, trực tiếp chứa vào túi chữ vật bên trong. Chỉ chốc lát sau. Hai túi chữ vật đều tràn đầy hung thú huyết. Còn lại hung thú huyết, nó điên cuồng nuốt chửng vào thể nội, chợt bắt đầu luyện hóa, mượn nhờ hung thú huyết tăng lên thực lực mình. Dòng dã 3 ngày thời gian. Ngoài trụ sở hung thú thi thể mới bị xử lý hoàn tất, từng nhà đều chiếm được đại lượng hung thú thịt cùng hung thú huyết, mà chết trận đám võ giả cũng chiếm được đại lượng bồi thường. Lâm gia. Một trận hội nghị bắt đầu. Diệp Tông Sư, đã trải qua thống kê đi ra, một trận chiến này hết thể chết trận 12.123 tên võ giả, mà người bình thường thì tử vong chừng 2 vạn. Lâm Vạn bên trong hướng Diệp Thiên báo cáo đạo. Chết như thế nào nhiều như vậy người bình thường? Diệp Thiên nhíu mày. Bởi vì mấy con cao cấp hung thú xông vào bên trong căn cứ, dưới mặt đất giấu không được nhiều như vậy, không ít người bình thường cũng không nguyện ý đi vào dưới lòng đất, cho nên bị liên lụy. Bởi vì võ giả số lượng không đủ, chém giết muộn một chút, cái này mới tạo thành thảm trạng như vậy. Lâm Vạn bên trong bất đắc dĩ đạo. Diệp Thiên thở dài, đây cũng là không có cách nào sự tình. Hung thú nhiều lắm, tại mấy chục vạn hung thú trùng kích vào. Lâm Hải căn cứ có thể bảo tồn lại đã là 10 phần không sai rồi. Đối với chiến tích tới nói, Lâm Hải căn cứ tử thương tình huống, được triệu, thậm chí có thể nói quá nhẹ. Diệp Tông Sư, tiếp xuống làm sao bây giờ, thú triều hẳn không có kết thúc a? Lý Lao Đầu rốt cục cũng mở miệng. Hẳn là không kết thúc, ta muốn đi nhìn một chút Ma Hải đại căn cứ tình huống, về phần bên này, các ngươi tùy thời chú ý dã ngoại tình huống. Đây là máy truyền tin. Có thể tuyên bố một số đơn giản tin tức cho ta, cho dù ta tại Ma Hải đại căn cứ, các ngươi cũng có thể liên lạc với ta, thật có thú triều giáng lâm, nhớ kỹ liên hệ ta. Diệp Thiên phân phó đạo. Diệp Thiên đại nhân, ngươi muốn đi Ma Hải đại căn cứ. có phải hay không quá nguy hiểm? Lý lao đầu thần sắc đại biến. Kỳ thật, hắn ngược lại không lo lắng Diệp Thiên an toàn, chỉ là sợ Diệp Thiên đi, Lâm Hải căn cứ không có người bảo hộ. Mặc dù Diệp Thiên đáp ứng sẽ tùy thời tới cứu viện, nhưng thật gặp nguy cơ, vạn nhất không kịp cứu viện làm sao bây giờ? Cho nên, hắn tự nhiên là hy vọng Diệp Thiên một mực lưu tại Lâm Hải căn cứ. Ý ta đã quyết, liền như vậy đi. Diệp Thiên nói xong liền rời đi, một chút cũng không có cho đám người nói chuyện cơ hội. Chương 114, Vô địch vương thú. Đệ bắt càng, cầu toàn đặt trước. Tiểu huyết, chúng ta đi. Diệp Thiên nhảy lên tiểu huyết trên lưng, tiểu huyết bay vào không trung, hướng về Ma Hải đại căn cứ phương hướng bay đi. Rất nhanh. Tiểu huyết liền nhích tới gần Ma Hải đại căn cứ, nhưng không có tới gần. Rầm 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 ba. Nơi xa chiến đấu tiếng truyền đến. Tốt chiến đấu kịch liệt. Diệp Thiên con ngươi co rụt lại, âm thầm giật mình. Tại chỗ rất xa. Lít nha lít nhít hung thú đang vây công Ma Hải đại căn cứ, hơn nữa còn là trên trời cùng dưới mặt đất cùng một chỗ công kích. Trên trời là một chi phi hành hung thú nhóm cùng không ít vương thú, không ngừng công kích phòng ngự trận pháp, mà dưới mặt đất thì là đại lượng đỉnh cấp hung thú, cao cấp hung thú cùng vô số bên trong cấp thấp hung thú, số lượng đã trải qua không cách nào thống kê. Chỉ luận về quy mô tới nói, chi này hung thú đại quân tối thiểu là Lâm Hải căn cứ đứng trước hung thú nhóm gấp trăm lần trở lên, hơn nữa chất lượng cũng cao nhiều lắm. Nhưng từ đầu đến cuối, có một vị hung thú lại không có động thủ. Đó là một tôn kim sắc viên hầu, thân cao không cao lắm, ước chừng chỉ có 50 mét cao, nhưng nó khí thế phảng phất quán xuyên chân trời, tức chính là đồng dạng vương thú tại trước mặt nó cũng giống như run rế một dạng. Đột nhiên, tôn này viên hầu hướng về Diệp Thiên nhìn tới, vẹn vẹn một cái nhường Diệp Thiên lạnh cả người một mảnh. Đại khủng bố. Diệp Thiên chân chính ý thức được tôn này viên hầu hung thú cường đại. Hắn cách đối phương tối thiểu 186.300 cây số A. Hơn nữa tại 1.000 thước trên không nhìn đối phương, nhưng lại bị đối phương phát hiện. Nhưng mà, tôn này kim sắc viên hầu vẹn vẹn nhìn Diệp Thiên một cái sau đó, liền không để ý. Là cảm thấy ta quá yếu, không tất yếu động thủ sao. Diệp Thiên thì thào đạo. Cũng đúng, hắn mặt ngoài bên trên tu vi chỉ bất quá mới rèn luyện một đầu kinh mạch tông sư mà thôi, mà kim sắc viên hầu lại không có xem thấu hắn thiên phú năng lực, tự nhiên sẽ không để ý một vị nho nhỏ tông sư. Tiến vào trước Ma Hải đại căn cứ, hỏi một chút tình huống A. Diệp Thiên quan chiến một hồi, liền quyết định đạo. Dựa theo trước mắt tình huống đến xem, đám hung thú cũng không đến nổi quay đầu đi công kích một cái nhỏ yếu Lâm Hải căn cứ, coi như công kích Lâm Hải căn cứ, vậy cũng là ở công phá Ma Hải đại căn cứ sau đó. Cho nên Diệp Thiên lưu lại tại Lâm Hải căn cứ là lãng phí thời gian, còn không bằng tiến vào Ma Hải đại căn cứ dò xét tình huống. Đem so sánh mà nói, Ma Hải đại căn cứ khẳng định biết rõ càng nhiều tình huống. Thế là, Diệp Thiên từ một cái khác phương hướng hướng về Ma Hải đại căn cứ bay đi, trên đường đi bên trên cũng đúng có mấy cái phi hành hung thú đến chặn đường Diệp Thiên, nhưng lại bị Diệp Thiên đánh chết. Ma Hải đại căn cứ rất nhiều trận pháp môn hộ đều đóng lại, nhưng khi Diệp Thiên lấy ra thẻ căn cước cùng trận pháp sư huy chương sau, liền được cho phép tiến vào Ma Hải, đi, đại căn cứ, lâm thời mở một cái trận pháp tiểu môn hộ. Nhường Diệp Thiên tiến vào Ma Hải đại căn cứ bên trong. Tiến vào căn cứ sau đó, rõ ràng cảm ứng được Ma Hải đại căn cứ tiêu điều rất nhiều, dù sao rất nhiều võ giả đều tại bên ngoài chiến đấu. Diệp Thiên không rõ ràng Nhạc Linh phải chăng tại bên ngoài chiến đấu, nhưng vẫn cố gắng liên lạc một chút Nhạc Linh. Diệp Thiên, ngươi đã trở về. Chờ ta một chút. Nhạc Linh lợi dụng máy truyền tin phát tới cái này một đầu tin tức. Sau đó không lâu, Diệp Thiên rốt cục gặp lại Nhạc Linh. Ngươi bị thương. Diệp Thiên rõ ràng thấy được Nhạc Linh trạng thái thật không tốt, sắc mặt có chút tái nhợt, hơn nữa một cái tay có chút bất lực, hiển nhiên cánh tay bị thương nghiêm trọng. Ân, tiến nhập một lần chiến trường, bị trọng thương, nếu không phải gia tộc một vị đỉnh tiêm tông sư cứu giúp, ta đoán chừng không về được. Bất quá cũng là may mắn, bởi vì thụ thương, cái này mới có cơ hội lui về bên trong căn cứ. Nhạc Linh cười khổ đạo. Chật, nàng hỏi đạo. Lâm Hải căn cứ thế nào? Diệp Thiên chi tiết đạo, cũng bạo phát thú triều, nhưng đám hung thú thực lực không mạnh, bị ta giải quyết. Giải quyết? Nhạc Linh kinh ngạc không thôi. Nàng có thể sẽ không thật nhận biết vây công một cái căn cứ thú triều sẽ rất yếu, tuyệt đối là tồn tại đại lượng đỉnh cấp hung thú, nói không chừng có vương thú đây, nhưng Diệp Thiên lại giải quyết thú triều, phần thực lực này tuyệt đối không thể tưởng tượng nổi. Đúng rồi, muội muội ta thế nào? Diệp Thiên trước khi đi, nhường Nhạc Linh chiếu cố muội muội của hắn, đồng thời nhường Nhạc Linh tiếp trở về Nhạc gia. Muội muội của ngươi không có việc gì. Nhạc Linh nói ra, muội muội của ngươi chỉ là tinh anh võ giả, ngoại trừ cực vài năm tuổi lớn không có gì tiềm lực tinh anh võ giả bên ngoài, cái khác tinh anh võ giả đều còn giữ bên trong căn cứ. Nếu là đại võ giả mà nói, vậy thì nhất định phải cưỡng chế tiến vào chiến trường. Nghe xong, Diệp Thiên lỏng một cái khí. Muội muội không có việc gì thuận tiện, đây chính là hắn trên thế giới này thân nhân duy nhất. Bây giờ tình hình chiến đấu tựa hồ rất khốc liệt, cụ thể tình huống, ngươi biết không? Diệp Thiên lại hỏi. Nhạc Linh thở dài đạo, phức tạp, lần này, chu vi 10 vạn bên trong, có 3 cái đại căn cứ bị công kích, mỗi một đại căn cứ đều tao ngộ đại lượng hung thú công kích, hơn nữa 3 chi hung thú đại quân đều là từ một tôn vô địch vương thú xuất lĩnh. Vô địch vương thú. Diệp Thiên nghĩ tới cái kia một vị kim sắc viên hầu, hẳn là vô địch vương thú. Vô địch vương thú liền như cùng nhân loại bên trong vô địch vương cấp một dạng, cơ hồ nắm giữ thuộc về đồng giai vô địch tồn tại, thực lực không phải là thường đáng sợ, tức chính là phi thường cường đại vương cấp tại vô địch vương cấp trước mặt đều thuộc về run rế. Liền giống với hắn đồng dạng, hoàn toàn có thể được xưng tụng là vô địch tông sư. Đồng thời cũng có một cái nói chuyện, vô địch vương cấp hoặc là vô địch vương thú nắm giữ vượt cấp đánh giết cao nhất cấp tồn tại. Ma hải đại căn cứ có biện pháp đối phó cái kia một tôn vô địch vương thú sao? Diệp Thiên không rõ ràng ma hải đại căn cứ có hay không vô địch vương cấp, nếu là không có mà nói, vậy thì phiền toái. Không có. Nhạc Linh lắc lắc đầu, ma hải đại căn cứ trước mắt không có vô địch vương cấp, kỳ thật vốn là có một vị, liền được ông tổ nhà họ Vân, thế nhưng vị đi siêu cấp căn cứ sông sáo đi, xuất hiện đang tại ý đồ liên hệ đối phương. Bất quá. Vân gia thúc giục vị kia lưu lại một kiện đồ vật, thả ra vô địch vương cấp khí tức, nhường ngoài trụ sở cái kia một tôn vô địch vương thú kiên kỵ, cho là có một vị vô địch vương cấp tại căn cứ bên trong, cho nên không dám chân chính động thủ. Nếu bằng không mà nói, cái kia một vị một khi động thủ mà nói, chỉ sợ ma hải đại căn cứ phòng ngự trận pháp không nhất định có thể ngăn ở bao lâu. Nhưng một lúc sau mà nói, nhất định sẽ bị phát hiện. Chỉ có thể chờ mong ông tổ nhà họ Vân có thể kịp thời trở về a. Diệp Thiên nhíu mày, hắn không nghĩ đến ma hải đại căn cứ tình thế như thế nghiêm trọng, hiện tại hoàn toàn là kéo dài thời gian a. Diệp Thiên là trận pháp sư, bởi vì mà không cần đi chiến đấu. Nhưng là vẹn vẹn hiện tại, một khi tình huống đến thời khắc nguy cơ, đừng nói trận pháp sư, liền xem như 15 tuổi võ giả cũng nhất định phải lên chiến trường đi. Rất nhanh. Diệp Thiên liền bị trận pháp sư hiệp hội triệu tập đi luyện chế trận bàn, vì chiến trường đám võ giả cung cấp trận bàn. Mỗi nhiều luyện chế ra một cái trận bàn liền có thể nhiều đánh giết một số hung thú, cho nên trận pháp sư nhóm nhiệm vụ cũng 10 phần trọng yếu. Diệp Thiên nhiệm vụ là mỗi ngày luyện chế 50 sơ cấp trận bàn, nhiệm vụ không nhiều, luyện chế xong mà nói, còn có thể có dư thừa thời gian tu luyện. Đương nhiên, nhiều luyện chế một cái sơ cấp trận bàn, còn có tích phân ban thưởng. Nhưng trận pháp sư hiệp hội tích phân bây giờ đối Diệp Thiên vô dụng, huống hồ chỉ là một số cấp thấp trận bản căn bản không cải biến được thế cục, Diệp Thiên tự nhiên sẽ không lãng phí thời gian đi luyện chế nhiều như vậy trận bản. Thế là, Diệp Thiên đem dư thừa thời gian cầm tới tu luyện. Chiến tranh tiếp tục. Lại qua 5 ngày thời gian, Diệp Thiên không có thu đến Lâm Hải căn cứ thư cầu cứu hảo, hiển nhiên Lâm Hải căn cứ tạm thời an toàn. Ta xuất hiện tại thân thể lực lượng đã là 13 tượng chi lực. Đáng tiếc mặc dù có ngụy áo nghĩa lực lượng thiên phú và thanh phong trảm, điểm này lực lượng cũng bất quá chỉ có thể đối phó một số nhỏ yếu vương thú thôi. Diệp Thiên thì thào đạo. Nhưng mà đúng vào lúc này, Nhạc Linh phát tới một tin tức tốt. Chương 115, trong trận pháp, lại chém vương thú. Đệ cửu càng, cầu toàn đặt trước. Ông tổ nhà họ Vân đã trở về. Nghe được tin tức này, tức chính là Diệp Thiên cũng thần sắc vui vẻ. Ông tổ nhà họ Vân trở về. Ma hải đại căn cứ tối thiểu nhất có thể bảo vệ, cái này đối Diệp Thiên tới nói là chuyện tốt, hắn có thể không hy vọng ma hải đại căn cứ phá diệt, bản thân mang theo muội muội đảo vong. Rất nhanh, ông tổ nhà họ Vân trở về tin tức truyền khắp ma hải đại căn cứ, ma hải đại căn cứ các cao tầng lỏng một cái khí. Khoảng thời gian này, bọn hắn tổn thất có thể không nhỏ, tông sư không biết chết đi bao nhiêu, thậm chí ngay cả vương cấp đều chết đi mấy cái. Nếu là ông tổ nhà họ Vân lại không trở lại mà nói, chỉ sợ đám hung thú liền chờ không nổi phát động tổng công, khi đó vô địch vương thú tất nhiên xuất thủ, ma hải đại căn cứ liền nguy hiểm. Tại ông tổ nhà họ Vân trở về ngày thứ hai, Nhạc Linh cáo chi Diệp Thiên, Vân gia cùng với những cái khác đại thế lực thương lượng, chuẩn bị phản công hung thú, đem đám hung thú đánh lui, giải trừ ma hải đại căn cứ nguy cơ. Mà một trận chiến này, tất cả đại võ giả trở lên cường giả đều phải xuất động, tức chính là Diệp Thiên dạng này trận pháp sư cũng nhất định phải xuất thủ, cho nên ở trên chiến trường, trận pháp sư mới có thể chân chính phát huy trận pháp uy lực. Hôm nay, Diệp Thiên đi theo võ giả đại bộ đội tiến nhập chiến trường, mấy chục vạn đại võ giả trở lên cường giả chiếm cứ phạm vi ngàn dặm khu vực, mà cùng hung thú so sánh, nhân loại võ giả số lượng không thể nghi ngờ thưa thớt rất nhiều. Nhưng nhân loại cũng có ưu thế, tỉ như có thể khiến dùng vũ khí, sử dụng trận pháp, có thể sử dụng chữa thương vật phẩm chữa thương, trí tuệ cao hơn các loại. Cho nên, số lượng chênh lệch ảnh hưởng không lớn, chân chính chúa tể chiến cuộc là vương cấp chiến đấu, đặc biệt là vô địch vương cấp cùng vô địch vương thú trong lúc đó chiến đấu. Ông tổ nhà họ Vân cùng vô địch vương thú, cả hai trong lúc đó ai có thể thắng lợi, chiến tranh liền là cái nào một phương thắng lợi. Giữa không trung, ông tổ nhà họ Vân xuất hiện, hắn một bộ áo trắng, hình dạng 10 phần tuổi trẻ, giống như một cái phiên phiên công tử một dạng. Ông tổ nhà họ Vân Vân Mộc Ly, một cái nắm giữ nữ nhân danh tự, nhưng hắn chiến tích lại hết sức hiền hách, tông sư cảnh giới đã từng một trận chiến chém giết 3 đầu vương thú, bước vào vương cấp sau đó, vẹn vẹn 10 năm thời gian liền vô địch đối vương cấp, sau đó bế quan tiềm tu, không hỏi thế sự. Người nào cũng không biết, hắn đã sớm rời đi ma hải đại căn cứ, tiến nhập siêu cấp căn cứ, nếu không phải lần này thú triều sự kiện, Vân Mộng Ly còn tại siêu cấp căn cứ bên trong đây. Thối lui. Vân Mộng Ly quát lãnh đạo. Hắn là đối kim sắc viên hầu nói, ý đồ nhường kim sắc viên hầu xuất lĩnh đàn thú rời đi. Nhưng mà, kim sắc viên hầu lại nhe răng nức cười, phảng phất trào phúng Vân Mộng Ly một dạng. Không nói hai lời, trực tiếp khai chiến. Dầm 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 bốn. Hai tôn vô địch tồn tại nằm ở vạn thước trên không chém giết, đánh đến hư không chấn động vô cùng. Bình thường võ giả nếu là dám hướng không trung nhìn một chút, đều sẽ tâm thần đại chấn, hoa mắt chóng mặt. Mà phía dưới, võ giả cùng đám hung thú chém giết cùng một chỗ, hình ảnh 10 phần thảm liệt, toàn bộ chiến trường giống như say thịt trận một dạng, tức chính là tông sư cũng không dám hứa chắc tính mạng mình. Diệp Thiên cùng Nhạc gia đội ngũ cùng một chỗ, cùng Nhạc gia mấy tên trận pháp sư thúc giục một bộ cao cấp trận pháp, bao trùm chu vi 10 dặm, điên cuồng đồ sắt từng bầy hung thú. Lít nha lít nhít hung thú thi thể chất đầy đại địa, tức chính là đỉnh cấp hung thú tại cao cấp trận pháp công kích đến cũng không kiên trì được bao lâu. Diệp Thiên tiểu huynh đệ, ngươi nghỉ ngơi một chút ra, ngươi đã trải qua duy trì trận pháp nửa giờ, 10 phần hao tổn tinh thần lực cùng nguyên lực, vẫn là để ta tới a. Một cái lao đầu mở miệng đạo. Hắn là Nhạc gia một vị trung cấp trận pháp sư, tên là Nhạc Lai, thực lực cũng chỉ có đại võ giả cấp bậc, cho nên vẹn vẹn mấy phần trung liền đã tiêu hao hết nguyên lực. Chạy qua một bên đi nghỉ. Mà bây giờ, hắn khôi phục tới. Ta không sao, ngươi đi giúp cái khác trận pháp sư a. Diệp Thiên mở miệng đạo. Hắn cũng không có nói láo, mặc dù duy trì cao cấp trận pháp xác thực rất tốt nguyên lực cùng thể lực, thậm chí ngay cả tinh thần lực cũng tiêu hao không ít, nhưng dưới chân tất cả đều là hung thú thi thể, đại lượng máu tươi liền ở bên người. Hắn âm thầm thôi động phệ huyết thiên phú, hấp thu huyết dịch lực lượng khôi phục thể lực, lại sinh cơ lực sung mãn. Cho dù cưỡng ép tiêu hao sinh mệnh lực thôi động trận pháp cũng có thể rất nhanh bổ sung trở về, dù sao phệ huyết thiên phú chân chính bổ sung là sinh cơ, thể lực và nguyên lực chỉ là bổ sung. Có thể Nhạc Lai coi là Diệp Thiên chỉ là đang giáng chống đỡ lấy, lúc này mới tới khuyên nói Diệp Thiên đi nghỉ ngơi. Đột nhiên, Nhạc Lai sắc mặt đại biến, không tốt, một đầu vương thu xông vào trận pháp, chúng ta Nhạc gia đám người gặp nguy hiểm. Nhạc gia các bậc tông sư đều tại trận pháp bên trong đánh giết hung thú, đồng thời đơn thuần dựa vào cao cấp trận pháp kích giết nhiều như vậy hung thú không thực tế, cần tông sư đám võ giả tiến hành phối hợp. Chỉ có dạng này, đám hung thú mới không có cách nào phá hư trận pháp, mặc cho trận pháp chi lực từng lớp thu hoạch bọn chúng. Có thể bây giờ, vương thú xông tới, nhạc gia các bậc tông sư căn bản ngăn không được. Nhạc Lai, ngươi tới chủ trì trận pháp, ta tiến vào trong trận pháp. Diệp Thiên vội vàng đạo. Diệp Thiên, ngươi là trận pháp sư, sao có thể tiến vào trận pháp nội bộ? Nhạc Lai khẩn trương, sợ Diệp Thiên mất mạng. Nhưng mà, Diệp Thiên đã trải qua vọt vào, Nhạc Lai thấy vậy chỉ có thể chủ trì trận pháp, thay thế Diệp Thiên. Trận pháp nội bộ. Nhạc gia đông đảo tông sư mặt lộ tuyệt vọng nhìn qua vừa rồi xông tới một đầu vương thú, mặc dù không được là phi thường cường đại vương thú, nhưng cũng không phải tông sư có thể đối phó được. Trừ phi là đồng thời đầy đủ vương cấp lực công kích cùng vương cấp tốc độ tông sư mới có thể đối phó vương thú, dạng này tông sư đủ để xưng là chuẩn vô địch tông sư. Nam. Cầu hoa tươi bảy. Nhưng nơi này lại không có dạng này chuẩn vô địch tông sư, mà nhạc gia vương cấp tại một cái khác chiến trường, căn bản không có thời gian đến trợ giúp bọn hắn. Phải chết sao? Nhạc Linh tuyệt vọng nhìn qua đầu kia cực kỳ kinh khủng vương thú, thầm suy nghĩ đạo. Chỉ thấy nhạc gia hai vị tông sư cực hạn cường giả vọt tới, hai người bọn họ đều có trung đẳng kiếm pháp thiên phú, thi triển thanh đồng cấp kiếm kỹ có thể phát huy ra gấp mấy lần lực công kích, sánh ngang yếu nhất vương thú lực công kích. Nhưng luận tốc độ cùng phòng ngự, bọn hắn lại kém xa tít tắp. Mà tôn này vương thú cũng không phải yếu nhất vương thú, một thân lực công kích cũng thình lình đạt đến 1000 tượng chi lực. Vâng ba. Vương thú một bàn tay đánh bay hai tên nhạc gia tông sư cực hạn cường giả. Tức khắc, kiếm quang pha thoái, hai tên tông sư cực hạn cường giả toàn thân tan ra thành từng mảnh mà ngược lại bay ra ngoài, sinh chết không được biết. Coi như Nhạc Linh cùng một đám tông sư chuẩn bị kích phát liều mạng chiêu thức, chuẩn bị lấy số lượng liều chết cái này một tôn vương thú trong lúc đó, một bóng người xuất hiện ở vương thú trước mặt. Là hắn. Nhạc gia có tông sư nhận ra Diệp Thiên, chính là vị kia nhạc buôn tông sư. Mà Nhạc Linh cũng chú ý tới Diệp Thiên, không khỏi hô to, Diệp Thiên, ngươi không phải cái kia vương thú đối thủ, đi mau. Nhưng mà, Diệp Thiên vẫn như cũ bất vi sở động. Hắn yên lặng nhìn chằm chằm vương thú, nhìn đối phương thiên phú tình huống. Chủng loại, cự linh chiến thú. Huyết mạch thiên phú, siêu phàm cấp. Đây là một tôn không có bất kỳ cái gì thiên phú đặc thù vương thú. Huyết mạch thiên phú không tồi, đạt đến siêu phàm cấp, nếu là một mực tiếp tục trưởng thành mà nói, có thể trưởng thành đến vương cấp cực hạn. Nếu là thật sự phát triển đến vương cấp cực hạn, cho dù không có bất kỳ cái gì thiên phú, cũng có thể một bàn tay đập nát Diệp Thiên, nhưng nó xa xa chưa trưởng thành đến cực hạn, chỉ là nắm giữ 1000 tượng chi lực, tiến vào vương thú cấp độ không phải thật lâu. Diệp Thiên rút đao chém một cái, ánh đao sáng chói phá không mà đi. Ngụy Áo Nghĩa cấp lực lượng thiên phú cùng thanh đồng cấp đao kỹ điệp ra phía dưới, đạt tới được đỉnh phong một kích trình độ. Cự linh chiến thú ý đồ lấy tay bắt Diệp Thiên đao mang, lại bị một kích chạm gây mất cánh tay, thống khổ kêu to lên. Hừ, liền phòng ngự thiên phú đều không có rác rưởi vương thú, còn không bằng đầu kia hắc bối chiến hùng đây. Diệp Thiên khinh bị đạo. Thân hình khẽ động, lại một đao chém đi, một kích này chém vào cự linh chiến thú trên cổ. Đao mang không trở ngại chút nào cắt ra cự linh chiến thú cổ, kém một chút đưa nó chém đầu. Ầm vang. Cự linh chiến thú ngã xuống, sinh cơ dần dần mất đi. Một tôn vương thú bị Diệp Thiên dạng này giết đi. Cách đó không xa. Nhạc gia đám người mặt mũi ngốc trệ, không dám tin. Chương 116, cao đẳng linh hồn chuyển di thiên phú. Đệ thập càng, cầu toàn đặt trước. Diệp Thiên giết một tôn vương thú. Nhạc Linh đơn giản không thể tin được đây là Diệp Thiên làm, nàng đối Diệp Thiên hiểu rõ rất nhiều, tại Diệp Thiên tương đối nhỏ yếu thời điểm nhận biết Diệp Thiên, nàng còn bị Diệp Thiên cứu được một mạng. Nhưng khi đó Diệp Thiên tu vi và thực lực đều kém xa nàng, nàng thậm chí đem Diệp Thiên coi là một tên cao đẳng thiên phú người, còn chuẩn bị đem hắn thu làm thủ hạ, bây giờ nghĩ nếu là buồn cười biết bao. Diệp Thiên thiên phú tuyệt đối là siêu phàm, hơn nữa nắm giữ 10 phần cường đại đao pháp thiên phú. Lực lượng thiên phú và tốc độ thiên phú. Hắn dĩ nhiên trở thành vô địch tông sư. Không sai, ở trong mắt Nhạc Linh, Diệp Thiên không thể nghi ngờ làm đến vô địch tông sư cái này xưng hào, hai đao chém giết một tôn vương thú, đây không phải vô địch tông sư là cái gì. Giờ phút này, Nhạc Linh cũng rốt cuộc minh bạch Diệp Thiên tại sao có thể giải quyết Lâm Hải căn cứ thú triều nguy cơ, cái này thế nhưng là vô địch tông sư à. Cho dù có một tôn phổ thông vương thú tiến công Lâm Hải căn cứ, cũng không phải Diệp Thiên đối thủ. Chỉ cần không phải đôi 97 gặp được quá cường đại vương thú, Diệp Thiên cơ hồ vô địch. Thực lực đã trải qua bại lộ, Diệp Thiên cũng sẽ không ẩn giấu đi, trợ giúp Nhạc gia đem trong trận pháp đỉnh cấp đám hung thú từng cái chém giết. Lúc này, Nhạc Linh đi tới, mang theo kinh ngạc nhìn xem Diệp Thiên. Diệp Thiên, ta một mực còn nghĩ đến ngươi thực lực nhiều lắm là sánh ngang cường đại tông sư. Thậm chí không bằng tông sư cực hạn, không nghĩ đến thực lực ngươi dĩ nhiên sánh ngang vương cấp, thậm chí có thể chém giết phổ thông vương thú. Thiên phú tốt, không có cách nào. Diệp Thiên một chút cũng không được khiêm tốn. Đúng vậy a, thiên phú tốt, đây là thượng thiên quyết định. Nhạc Linh mười phần đồng ý Diệp Thiên mà nói, nhưng nội tâm chỗ sâu vẫn còn có chút cô đơn. Cùng Diệp Thiên so sánh, nàng quá yếu, cũng quá bình thường. Dĩ vãng, nàng còn cảm giác được mình cùng Diệp Thiên là ở vào một cái cấp độ, chỉ là Diệp Thiên sức chiến đấu so với hắn cường đại, mà nàng có Nhạc gia duy trì, lại đạt được mấy cái cơ duyên, tương lai có nhìn vương cấp, mà Diệp Thiên không nhất định so với nàng tiền đồ càng tốt. Xuất hiện tại ngẫm lại bản thân quá xem trọng mình, nàng một đời vì đó mục tiêu phấn đấu, ở trong mắt Diệp Thiên bất quá là có thể tiện tay chém giết tiểu nhân vật mà thôi. Cả hai chênh lệch, trời kém mà đừng. Đó mới là Diệp Thiên mục tiêu A. Nhạc Linh ánh mắt nhìn về phía xem trọng, nơi đó là Vân Mộng Ly cùng vô địch vương thú chiến trường. Đi trợ giúp địa phương khác A. Diệp Thiên vô vô Nhạc Linh bả vai, nói ra. Ân. Nhạc Linh lấy lại tinh thần, gật gật đầu. Vù vù. Hai người thân hình khẽ động, tiến nhập địa phương khác, trợ giúp cái khác võ giả đánh giết hung thú. Mà giữa không trung, Vân Mộng Ly cùng vô địch vương thú chiến đấu cũng nhanh chuẩn bị kết thúc. Lúc này, Vân Mộng Ly cùng vô địch vương thú đều bị thương, nhưng Vân Mộng Ly thần sắc một mực mười phần đạm nhạt, ngược lại tôn này vô địch vương thú lại có chút gấp gáp. Thối lui, ta có thể không giết ngươi, nếu không ngươi hôm nay hẳn phải chết. Vân Mộng Ly uy hiếp đạo. Vô địch vương thú làm sao có thể nhận thua, hơn nữa nó hiện tại cùng Vân Mộng Ly thế lực ngang nhau, không có khả năng nhận thua. Có thể đột nhiên, Vân Mộng Ly lấy ra một kiện đồ vật, vô địch vương thú bật người thần sắc biến đổi. Cái kia là một cây cung. Kim sắc trường cung, ẩn chứa từng đạo thần bí đường vân, tràn đầy vô thượng uy nghiêm. Vô địch vương thú không quen biết cái này cây cung, nhưng lại từ phía trên cảm thụ uy hiếp chí mạng. Nếu là bình thường, nó gặp địch nhân như vậy, nhất định sẽ trốn. Nhưng nó không dám chạy trốn, nếu là nó chạy trốn, vị kia tồn lại không là buông tha nó. Giống bốn. Vô địch vương thú điên cuồng, toàn thân khí huyết quay cuồng. Nó đang thúc giục động bản thân huyết mạch chi lực, khí tức đột nhiên tăng vọt. Nó, liều mạng. Đáng chết, hung thú đều điên. Vân Mộng Ly giận dữ. Bất đắc dĩ phía dưới, hắn không thể không sử dụng cái này cây cung. Cái này cây cung chính là đỉnh cấp nguyên binh vũ khí, cũng bị xưng là thần binh, mà thần binh cũng chia là hạ phẩm thần binh, trung phẩm thần binh cùng thượng phẩm thượng phẩm. Căn cứ nói mặt trên còn có cực phẩm thần binh. Nhưng mà, lấy hắn tu vi thôi động hạ phẩm thần binh liền tương đối miễn cưỡng, mà cái này cây cung lại là trung phẩm thần binh. Một khi thôi động cái này khiến kim sắc trường cung, hắn được suy yếu vài ngày. Nếu không phải là đặc thù tình huống, hắn không muốn vận dụng kim sắc trường cung. Có thể vô địch vương thú tình nguyện chiến chết cũng không chịu rút lui, hắn cũng chỉ có thể liều mạng suy yếu mấy ngày. Thôi động trung phẩm thần binh trưởng cung chém giết vô địch vương thú. Chết đi. Vân Mộng Ly đem toàn thân nguyên lực, khí huyết cùng một bộ phận sinh cơ chút vào đến trưởng cung bên trong, cưỡng ép thôi động trưởng cung. Một chi kim sắc trưởng tiễn bay ra, phảng phất xuyên thấu không gian, mặc cho vô địch vương thú tốc độ có bao nhanh, phản ứng cỡ nào linh mẫn, nó cũng không có thể tránh ra kim sắc trưởng tiễn. Phốc suy một tiếng. Kim sắc trưởng tiễn từ vô địch vương thú mi tâm xuyên thấu mà qua. Triệt để vỡ vụn vô địch vương thú đại não. Tức chính là vô địch vương thú, bị sỏ xuyên đầu, cũng là bị chết không thể chết lại. Vô địch vương thú chết trận, thi thể rơi xuống phía dưới. Vân Mộng Ly hữu tâm đi thu lấy vô địch vương thú thi thể, nhưng thân thể quá hư nhược, liền duy trì phi hành đều có chút miễn cưỡng. Bất đắc dĩ phía dưới, hắn bay vào Ma Hải đại căn cứ, bắt đầu chữa thương đi. Âm văn 4. Vô địch vương thú kim sắc viên hầu thi thể rơi xuống đất, hấp dẫn vô số người cùng hung thú lực chú ý. Đầu kia vô địch hung thú bị giết. Diệp Thiên thấy được vô địch hung thú thi thể, tức khắc kinh hãi. Đều là vô địch vương cấp Vân Mộng Ly dĩ nhiên chém giết vô địch hung thú cấp bậc kim sắc viên hầu, quả thực ngoài Diệp Thiên đoán trước. Nhưng đây là chuyện tốt. Ha 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 ha, chúng ta ông tổ nhà họ Vân chém giết vô địch vương thú, lão tổ đã trải qua truyền âm đến. Đợi lao tổ hơi nhỏ bé nghỉ ngơi một hồi, liền lại xuất thủ chém giết hung thú bên trong vương thú nhóm. Một vị vân gia vương cấp hưng phấn đạo. Toàn trường đám võ giả khí thế sôi trào, sức chiến đấu dĩ nhiên tăng vọt một đoạn, mà đám hung thú bởi vì mất đi vô địch vương thú, bắt đầu lớn sụp đổ. Nửa giờ sau, Vân Mộng Ly từ căn cứ bên trong bay ra, lần thứ hai đã gia nhập chiến trường. Rất nhanh, từng đầu vương thú chết tại Vân Mộng Ly trên tay. Đám hung thú triệt để sụp đổ mà chạy, đám võ giả một đường truy sát, thẳng đến truy sát 30000 bên trong mới đình chỉ truy sát. Tiếp xuống chính là quét dọn chiến trường quá trình. Mà đám người không biết là, Diệp Thiên lại lén lút nhích tới gần tôn này vô địch vương thú thi thể. Lại tiếp cận vô địch vương thú đại khái 1000 mét thời điểm, Diệp Thiên phục chế thiên phú bao trùm đối phương, kiểm tra một hồi tôn này vô địch vương thú thiên phú tình huống. Chủng loại, kim linh viên hầu. Huyết mạch thiên phú, siêu phàm. Phòng ngự thiên phú, trung đẳng. 27. Lực lượng thiên phú, trung đẳng. Tốc độ thiên phú, trung đẳng. Linh hồn chuyển di thiên phú, cao đẳng. Linh hồn chuyển di thiên phú 3. Diệp Thiên còn là lần thứ nhất đụng phải chuyển di loại linh hồn thiên phú, tức khắc có chút hiếu kỳ cùng hứng thú. Phục chế. Diệp Thiên vụng trộm phục chế cái môn này thiên phú, trở về sau dung hợp một chút liền biết là làm cái gì. Về phần những thiên phú khác, hắn không có phục chế, quả thực là những cái kia thiên phú quá bình thường. Tôn này kim linh viên hầu cũng không có quá nghịch tiên, tu vi có lẽ đạt đến vương thú cực hạn, nhưng một cái cao đẳng loại hình công kích thiên phú đều không có, coi như thân làm vô địch vương thú, đó cũng là vô địch vương thú bên trong tương đối nhỏ yếu. Diệp Thiên phán đoán đạo. Chật, hắn cũng bắt đầu quét dọn chiến trường. 3 ngày sau đó, chiến trường quét dọn xong, Diệp Thiên về đến nhà, mà Nhạc Linh cũng đem Diệp Vũ tự mình đưa đã trở về. Chương 117, Vương cấp vòng tròn. Canh thứ nhất, cầu toàn đặt trước. Ban đêm, Diệp Thiên rốt cục nhàn rỗi, lúc này mới nhớ tới bản thân phục chế cao đẳng linh hồn chuyển di thiên phú. Dung hợp. Diệp Thiên nhất niệm đạo. Vành 4. Kinh khủng linh hồn thuế biến bắt đầu. Giờ khắc này, Diệp Thiên cảm giác bản thân linh hồn phảng phất bị một cỗ không hiểu năng lượng qua lại nhào nặn cải tạo, hết sức thống khổ. Loại thống khổ này không giống với nhục thân thống khổ, mà là không cách nào nói rõ thống khổ. 10 phần khó chịu, nhưng Diệp Thiên chỉ có thể chịu đựng, lại cắn răng không được phát ra thanh âm, để tránh đánh thức Diệp Vũ. 10 phút đi qua, dung hợp kết thúc, Diệp Thiên thành công dung hợp cao đẳng linh hồn chuyển di thiên phú. Hắn vô ý thức nhìn một chút thiên phú tình huống, tức khắc thấy được vừa rồi dung hợp thiên phú. Linh hồn chuyển di thiên phú, cao đẳng. Linh hồn chuyển di, chẳng lẽ là có thể cho bản thân linh hồn chuyển rời đến địa phương khác hoặc là sự vật bên trên? Diệp Thiên suy đoán. Chật, ý hắn biết dần dần đắm chìm vào linh hồn biển bên trong, tìm kiếm đến nguyên một đám ẩn tàng đối linh hồn chỗ sâu thiên phú ấn ký. Rất nhanh. Hắn liền tìm được linh hồn chuyển di thiên phú đại biểu điểm sáng, ý thức hòa tan vào, đọc vào tay một số tin tức. Cái này 23 là hắn trước đó không lâu mới hiểu một cái biện pháp, là nhanh nhất hiểu rõ thiên phú tốt nhất phương pháp, mà không cần một chút đi nếm thí. Linh hồn chuyển di thiên phú lại là cái này. Diệp Thiên quá sợ hãi. Lấy kia là cái này năng lực quá biến thái đi, cũng quá quỷ dị. Cái gọi là linh hồn chuyển di liền đem bản thân linh hồn chuyển rời đến một cái khác sinh vật thân thể bên trong, xóa đi đối phương linh hồn, bản thân linh hồn chiếm cứ đối phương thân thể. Càng nghịch thiên là, mình có thể lợi dụng những sinh vật khác thân thể thi triển đủ loại thiên phú, bởi vì thiên phú ấn ký tồn tại ở linh hồn bên trong. Chỉ là thiên phú đẳng cấp có lẽ sẽ giảm xuống một số, không có cách nào đi đến bản thể thiên phú đẳng cấp trình độ. Nếu là chiếm cứ thân thể bị giết, linh hồn còn sẽ chuyển di trở về, chỉ là sẽ phải chịu bị thương thôi, cần một chút thời gian mới có thể chữa trị tới. Đương nhiên, linh hồn chuyển di thiên phú cũng là có hạn chế, một khi khởi động, chỉ có thể chiếm căn cứ đối phương thân thể một cái tháng thời gian, mà làm lệnh thời gian cần 1 năm. Cái này là cao đẳng linh hồn chuyển di thiên phú năng lực, nếu là đỉnh cấp linh hồn chuyển di thiên phú mà nói, có lẽ có thể chiếm cứ đối phương thân thể thời gian dài hơn, làm lệnh thời gian có lẽ ngắn hơn. Nhưng Diệp Thiên cũng chỉ có cao đẳng linh hồn chuyển di thiên phú, nghĩ muốn tăng lên đến đỉnh cấp linh hồn chuyển di thiên phú cấp độ không chừng hy vọng gì, bởi vì cái này thiên phú quả thực có chút hiếm thấy a. Nói như vậy mà nói, tôn này kim linh cự viên không chết. Không. Hẳn không phải là kim linh cự viên hẳn là đối phương dùng cao đẳng linh hồn chuyển di thiên phú chiếm cứ thân thể, quái không thể không trốn, mạnh mẽ muốn cùng Vân Mộng Ly chém giết đến chết. Diệp Thiên triệt để hiểu rõ. Chiếm cứ một cỗ thân thể 1 tháng, lại làm lệnh kỳ 1 năm, cái thiên phú này được hảo hảo lợi dụng một chút. Diệp Thiên âm thầm kế hoạch. Mấy ngày kế tiếp, Ma Hải đại căn cứ các cao tầng bắt đầu phân phát ban thưởng. Mỗi một vị xuất lực đại võ giả, tông sư cùng vương cấp đều thu được phong phú ban thưởng, mà chiến trường từng màn cũng nhao nhao bị Ma Hải đại căn cứ hình chiếu thiết bị nhao nhao ghi xuống, sau đó dựa theo công lao phân phối hung thú thịt, hung thú huyết cùng cái khác ban thưởng. Về phần chết trận võ giả, ban thưởng tăng gấp đôi, những người khác không có bất kỳ cái gì ý kiến. Diệp Thiên tự nhiên thu hoạch rất nhiều ban thưởng, trong đó hắn chém giết vương thú cũng bị người đưa đến hắn biệt thự. Chỉ là vương thú thi thể quá lớn, hắn chỉ có thể bán đi, đổi lấy không ít tiền tài. Mà Diệp Thiên không biết là, Ma Hải đại căn cứ cường đại vương cấp tồn tại nhóm rất gần mấy ngày lại bận rộn, chạy tới cái khác hai cái đại căn cứ, trợ giúp bọn hắn đánh lui thú triều. Vân Mộng Ly càng là cùng với những cái khác đại căn cứ vô địch vương cấp hợp tác, lại chém giết hai đầu vô địch vương cấp. Tam đại căn cứ nguy cơ giải trừ, thú triều thối lui. Một ngày này, Diệp Thiên đang ở nhà bên trong tu luyện, ông tổ nhà họ Nhạc Nhạc Lăng tự mình đến thăm. Nhạc Lăng đại nhân. Diệp Thiên nhìn thấy vị này vương cấp tồn tại, tôn xưng đạo. Diệp Thiên tiểu hữu không cần khách khí, tiểu hữu có thể chém giết vương thú, mặc dù không phải vương cấp, nhưng là đủ để cùng ta vương cấp ngang hàng từng giao, nếu là không chê mà nói, liền cứ gọi ta Nhạc đại ca a. Nhạc Lăng khai tâm đạo. Hắn có thể không vui sao? Diệp Thiên thiên phú tương lai tất nhiên có thể trở thành vô địch vương cấp a, mà Nhạc gia cùng Diệp Thiên quan hệ 10 phần không sai, hắn về sau còn muốn dựa vào Diệp Thiên đây, tự nhiên muốn cùng Diệp Thiên hảo hảo kết giao một chút, cái gọi là vương cấp giá đỡ tự nhiên không thể dùng ở Diệp Thiên trên người. Cái kia, Nhạc đại ca, ngươi tìm ta sự tình gì? Không phải là đến nhận biết ta một cái đi. Diệp Thiên hiếu kỳ. Ta là tới tìm ngươi tham gia vương cấp hội nghị. Nhạc Lăng nói ra. Vương cấp hội nghị. Mời ta. Diệp Thiên kinh ngạc. Là. Nhạc Lăng chân thành nói, thật là mời ngươi, nhưng không phải ta mời ngươi, mà là Ma Hải đại căn cứ cao tầng vương cấp nhóm. Hai ngươi đao chém giết một đầu vương thú, thực lực đã trải qua chiếm được bọn hắn tán thành, thậm chí ngay cả Mộng Ly Vương cũng công nhận ngươi thân phận. Lúc nào tham gia? Diệp Thiên cũng muốn tham dự vào vương cấp vòng tròn, chỉ có dạng này hắn mới có thể hiểu nhiều hơn bí mật, thậm chí ngay cả siêu cấp căn cứ tin tức có lẽ đều có thể biết được, nếu không một người cái gì vòng tròn đều không gia nhập, tuyệt đối không có cách nào nhanh chóng tăng thực lực lên. Ngày mai, 10 giờ sáng, Vân Gia Vân Tháp tầng thứ 10. Đây là thiếp mời, ngươi cất kỹ. Nhạc Lăng đem thiếp mời đưa cho Diệp Thiên, chợt nói chuyện với nhau vài câu, cái này mới rời khỏi. Vương cấp vòng tròn nha, không nghĩ đến ta liền nhanh như vậy tiến nhập. Diệp Thiên nắm nuốt thiếp mời, mỉm cười đạo. Một đêm tu luyện. Ngày thứ hai, Diệp Thiên đúng giờ đi tới Vân Gia. Lúc này, hắn thấy được một cái người quen, Vân Phong. Vân Phong lúc này cũng tiến nhập tông sư, lấy hắn đỉnh cấp phong nhận thiên phú 850 cường đại, tuyệt đối là tông sư bên trong 10 phần cường đại tồn tại, hơn nữa tốc độ cũng 10 phần không sai, đạt đến trung đẳng trình độ. Tương lai có hy vọng vô địch tông sư, nhưng cái này cần thời gian, vài chục năm thậm chí 20 năm thời gian. Chỉ nhìn Vân Phong một cái, Diệp Thiên liền thu hồi ánh mắt, tại Vân gia người hầu dẫn đầu dưới tiến nhập Vân Tháp. Vân Tháp cũng không phải bình thường người có thể tiến vào, chỉ có vương cấp mới có thể tiến vào. Vân Phong chú ý tới Diệp Thiên tiến nhập Vân Tháp, lúc này mới kéo lại vị kia người hầu, hỏi đạo, vừa rồi vị kia là người nào, ta nhìn xem cũng mới tông sư. Làm sao liền tiến vào Vân Tháp? Người hầu thấy là gần nhất danh tiếng chính thịnh Vân Phong thiếu gia, liền vội cung kính đạo, Vân Phong thiếu gia, người kia là vô địch tông sư Diệp Thiên. Là hắn. Vân Phong kinh đạo. Diệp Thiên chém giết vương thú tin tức sớm đã truyền khắp toàn bộ Ma Hải đại căn cứ, hắn tự nhiên cũng đã sớm biết. Nhưng hắn vẫn không có bất kỳ cái gì e ngại chế ý, mà là tràn đầy chiến ý. Hắn kiên tin bản thân đi đến tông sư cực hạn sau đó cũng có thể chém giết một đầu vương thú. Hồi đi tu luyện, ta muốn biến càng thêm cường đại. Vân Phong nội tâm tối đạo. Tiến vào Vân Tháp, Diệp Thiên đi tới tầng thứ 10. Vừa mới đi vào tầng thứ 10 đại sảnh, từng đạo ánh mắt bắn phá mà đến. Diệp Thiên thấy được đại sảnh từng vị võ giả, bọn hắn tu vi rõ ràng. Tất cả đều là vương cấp. Chỉ có hắn một người là tông sư, có vẻ hơi khác loại. Chương 118 Tam tinh cấp không gian liệt phùng. Canh thứ hai, cầu toàn đặt trước. Gặp qua các vị. Diệp Thiên ôm quyền đánh một cái bắt chuyện. Phía trên. Vân Mộng Ly nhìn thoáng qua Diệp Thiên, khẽ gật đầu, đạo, Diệp tiểu huynh đệ tùy ý ngồi đi. Diệp Thiên gật đầu, tìm một cái dựa vào sau số ghế ngồi xuống. Cái khác vương cấp cũng không có quá nhiều nhìn chăm chú Diệp Thiên, Diệp Thiên dù sao cũng chỉ là một cái tông sư mà thôi, tuy nói nắm giữ vương cấp chiến lực, nhưng cũng chỉ là sánh ngang không phải cường đại vương cấp mà thôi, chân chính vương cấp cường giả căn bản không phải Diệp Thiên cấp độ này có thể tưởng tượng. Tại Diệp Thiên không có chân chính trưởng thành trước đó, bọn hắn sẽ không đối Diệp Thiên có quá nhiều chú ý. Nguyên một đám vương cấp lục tục đến, rất nhanh đại sảnh bên trong liền hội tụ không sai biệt lắm 60 tên vương cấp. Diệp Thiên ngồi ở nơi nào, một câu không nói, âm thầm lại theo dõi đám người thiên phú tình huống. Đại bộ phận là siêu phàm cấp thiên phú tu luyện, chỉ có Nhạc Lăng mấy cái vương cấp là đỉnh cấp thiên phú tu luyện, hẳn là may mắn tấn thăng. Về phần thần tinh cấp thiên phú tu luyện, một cái đều không có. Diệp Thiên đối với cái này một chút đều không ngoài ý, nếu là bọn hắn nắm giữ thần tinh cấp thiên phú tu luyện mà nói, có lẽ đã trải qua nhẹ nhõm đánh vỡ vương cấp cực hạn bình cảnh, tấn thăng đến kế tiếp tầng thứ. Lại qua nửa giờ, vương cấp số lượng đã có 73 vị. Có thể nói, Ma Hải Đại căn cứ vương cấp cơ bản đều đến. Nguyên bản, Ma Hải Đại căn cứ vương cấp có lẽ không chỉ nhiều như vậy, nhưng vừa rồi kết thúc đại chiến, nhường Ma Hải Đại căn cứ hy sinh không ít vương cấp, cho nên nhân số mới chỉ có 73 vị, nếu là không tính Diệp Thiên mà nói, vậy cũng chỉ có 72 vị. Nhân viên đến đông đủ, phía trên Vân Mộng Ly mở miệng đạo, các vị, lần này mở ra hội nghị là thương thảo 3 vạn cây số bên ngoài, chỗ kia không gian liệt phùng sự tình. Tuy nói chúng ta tam đại căn cứ bây giờ đánh lui thú triều, chém giết 3 đầu vô địch vương thú, nhưng đối với đám hung thú tới nói, chút tổn thất này không đáng kể chút nào, đám hung thú nội tình quá cường, mà nhân loại chúng ta nguyên khí sinh ra đến bây giờ mới đã trải qua 100 năm sau, luận nội tình tự nhiên không có cách nào cùng hung thú so sánh, nếu là không có thế giới áp chế, đám hung thú chân chính nhân vật đáng sợ đã sớm giáng lâm địa cầu, đem nhân loại chúng ta xóa đi. Phía dưới vương cấp nhóm từng cái gật đầu, đồng ý Vân Mộng Ly thuyết pháp. Nhân loại xác thực quá yếu, càng là hiểu rõ hung thú một phương, càng là khiếp sợ bọn chúng thực lực. Song phương chênh lệch quá lớn quá lớn. Vân Mộng Ly tiếp tục đạo, nếu là không được xử lý chỗ kia không gian liệt phùng, đám hung thú còn sẽ tiếp tục giáng lâm nhiều hơn vô địch vương thú, thú triều vẫn sẽ bộc phát. Ta cùng với mặt khác 2 cái đại căn cứ vô địch vương cấp thương lượng qua, 3 cái đại căn cứ cùng một chỗ liên thủ, chuẩn bị phong ấn không gian liệt phùng. Phong ấn không gian liệt phùng, điều này có thể làm được sao? Một vị vương cấp nghi hoặc đạo. Có thể. Vân Mộng Ly khẳng định đạo, siêu cấp căn cứ liền nghiên cứu ra một loại đỉnh cấp đại trận, có thể phong tỏa hư không, trấn áp không gian liệt phùng, nhưng là chỉ có thể trấn áp tam tinh cấp hoặc là phía dưới không gian liệt phùng. Đối với tam tinh cấp lấy bên trên không gian liệt phùng lại bất lực. Mà 6 vạn cây số bên ngoài chỗ kia không gian liệt phùng đi qua dò xét chỉ là tam tinh cấp không gian liệt phùng, tối đa chỉ có thể nhường vô địch vương thú tới, lại chỉ có thể đưa 2-3 cái, nếu bằng không mà nói, chúng ta tam đại căn cứ căn bản ngăn không được thú triều. Siêu cấp căn cứ dĩ nhiên nghiên cứu ra trấn áp tam tinh cấp đỉnh cấp đại trận. Không ít vương cấp khiếp sợ vô cùng. Diệp Thiên nghe được có chút một bức, không nói gì, nhưng rất nhanh liền từ cái khác vương cấp nói mà nói bên trong biết được liên quan tới không gian liệt phùng đẳng cấp phân chia. Nguyên lai, không gian liệt phùng căn cứ lớn nhỏ cùng không gian uy áp có thể cho phép cường giả thông qua cấp độ lấy sự phân chia này tinh cấp, mà như lần trước bí cảnh xuất hiện không gian liệt phùng là thuộc về không vào tinh, liền được không tinh cấp không gian liệt phùng, nhiều lắm là liên thông bí cảnh, không có khả năng liên thông đến hung thú thế giới. Lại hướng lên chính là nhất tinh cấp, nhị tinh cấp, tam tinh cấp không gian liệt phùng, về phần tứ tinh cấp ngũ tinh cấp không gian liệt phùng đơn giản không phải vương cấp có thể tưởng tượng, đó là siêu cấp căn cứ mới có thể trấn thủ không gian liệt phùng. Tại 100 năm trước, không gian liệt phùng mới vừa xuất hiện thời điểm, cơ bản đều là nhất tinh cấp không gian liệt phùng, bằng không nhân loại sớm đã bị diệt. Hơn nữa không gian liệt phùng sẽ theo lấy thời gian đưa đẩy chậm rãi thăng cấp, thậm chí trưởng thành đến nhị tinh cấp. Tam tinh cấp thậm chí tứ tinh cấp không gian liệt phùng, trước mắt sáng sớm cấp không gian liệt phùng đại bộ phận đều là chậm rãi trưởng thành. Nếu để cho 6 vạn cây số bên ngoài chỗ kia không gian liệt phùng chậm rãi trưởng thành đến tứ tinh cấp không gian liệt phùng, đến thời điểm sẽ xuất hiện đại lượng vô địch vương thú, thậm chí sẽ giáng lâm vương thú trở lên tồn tại. Đến khi đó, Ma Hải đại căn cứ sẽ bị nhẹ nhõm quét ngang, biến mất trên địa cầu. Cho nên, không gian liệt phùng nhất định phải trấn áp phong ấn. Mộng Ly Vương, đỉnh cấp đại trận không phải dễ dàng như vậy bố trí à, hơn nữa còn là có thể trấn áp tam tinh cấp không gian liệt phùng đỉnh cấp đại trận, tất nhiên là đỉnh cấp đại trận bên trong đỉnh tiêm cấp độ, xa như bay đỉnh cấp đại trận như vậy đơn giản liền có thể bố trí đi ra. Huống hồ, bố trí đại trận nhất định phải có trận pháp sư, mà chúng ta Ma Hải Đại căn cứ vị kia đỉnh cấp trận pháp đại sư trình độ cũng không có cao như vậy. Có vương cấp sách xảy ra vấn đề. Không sai. Vân Mộng Ly thừa nhận đạo, có thể trấn áp tam tinh cấp không gian liệt phùng đỉnh cấp đại trận không phải dễ dàng như vậy bố trí, tức chính là có bản thiết kế cùng vật liệu, lấy chúng ta Ma Hải Đại căn cứ vị kia đỉnh cấp trận pháp đại sư là không thể nào bố trí thành công, nhưng ba cái đại căn cứ hết thể có 4 vị đỉnh cấp trận pháp đại sư, 50 vị cao cấp trận pháp đại sư, mấy trăm vị trung cấp trận pháp đại sư cùng mấy ngàn vị cấp thấp trận pháp đại sư, nhưng cái này trận pháp đại sư liên hợp lại đủ để bố trí ra dạng này đỉnh cấp đại trận. Liên hợp tất cả trận pháp sư, phân công hợp tác. Như thế có hy vọng bố trí ra đỉnh cấp đại trận. Chúng vương cấp gật đầu. Đột nhiên, Vân Mộng Ly trầm giọng đạo, bất quá, đám hung thú có thể sẽ không để cho chúng ta nhẹ nhõm bố trí ra đỉnh cấp đại trận, nhất định sẽ công kích chúng ta, mà chúng ta nhiệm vụ là ngăn cản hung thú, vì trận pháp sư nhóm an tâm bố trí đỉnh cấp đại trận. Mộng Ly vương, chúng ta tất nhiên là đem hung thú đánh về không gian liệt phùng cái kia một đầu, không cho bọn hắn có chút cơ sẽ phá hư đỉnh cấp đại trận bố trí. Một đám vương cấp nhau nhau đạo. Tốt. Vân Mộng Ly vương hài lòng gật đầu, được tiên tốt, trận tuyên bố, 6 ngày sau, bố trí đỉnh cấp đại trận vật liệu cơ bản sẽ thu tụ tập tốt, đến thời điểm chúng ta liền bật người liền đi không gian liệt phùng chỗ, nếu không chậm thì sinh biến, vạn nhất hung thú một phương lại phái đến 3 cái vô địch vương thú, chúng ta liền phiền toái. Lần này vô địch vương thú còn không tính cường đại, có lẽ chỉ là thăm dò, lần tiếp theo phái ra vô địch vương thú nói không chừng liền là loại kia vô cùng nghịch thiên vô địch vương thú, như thế vô địch vương thú không phải ta có thể đối phó được. Nâng lên nghịch thiên vô địch vương thú thời điểm, Vân Mộng Ly hai con ngươi thoáng hiện một tia kinh sợ, Diệp Thiên thậm chí nhiều vị vương cấp đều chú ý tới. Hiển nhiên, Vân Mộng Ly gặp được dạng này vô địch vương thú, hẳn là tại siêu cấp căn cứ bên kia gặp được. Hội nghị kết thúc, đông đảo vương cấp rời đi. Diệp Thiên về tới chỗ ở, thừa dịp mấy ngày nay thời gian hảo hảo tu luyện một chút, về phần thừa lần tiếp theo phục chế cơ hội, tạm thời không vội sử dụng, 6 ngày sau đó lại nói. Nhoáng một cái, 6 ngày thời gian trôi qua. Chương 119, Tam Đại Căn Cứ Hội Tụ. Canh 3, cầu toàn đặt trước. Kinh lịch một trận chiến đấu sau đó, tu luyện tốc độ tăng lên không ít. Thân thể lực lượng đã trải qua đi đến 16 tượng chi lực. Diệp Thiên kiểm tra một chút lực lượng sau đó, 10 phần hài lòng đạo. Bình thường tông sư muốn tử vừa rồi đột phá tông sư thời điểm 1. 5 tượng chi lực tăng lên tới 16 tượng chi lực, không có mấy năm thậm chí hơn 10 năm thời gian căn bản làm không được, tức chính là siêu phàm cấp thiên phú, cũng cần 1 năm thời gian mới có thể làm được. Mà Diệp Thiên tại tông sư cảnh giới chân chính tu luyện thời gian mới không đến 2 tháng. Dạng này thực lực tăng lên chỉ có thể dùng kinh khủng như vậy để hình dung. Tích tích. Máy truyền tin truyền đến tin tức. Diệp Thiên nhìn thoáng qua, biết rõ Vân Mộng Ly thông chi đã đến giờ. Diệp Thiên lần này xem như vương cấp chiến lược tiến về, mà không phải xem như trận pháp sư. Hắn bất quá mới trung cấp trận pháp sư, lại tích lũy kém xa tít tắp cái khác trung cấp trận pháp, sẽ trận pháp không mấy cái, đi tham dự bố trí đỉnh cấp đại trận cũng lên không được cái tác dụng gì. Còn không bằng xem như vương cấp chiến lực chống cự hung thú. Tiểu huyết, chúng ta cùng đi a. Diệp Thiên chuẩn bị mang tiểu huyết đi không gian liệt phùng nơi đó, dù sao hắn không nghĩ bại lộ phi hành thiên phú, nếu là thiên phú dương xuất hiện quá nhiều, dễ dàng gây nên người khác hoài nghi, cho nên hắn nghĩ phải ngồi tiểu huyết đi qua. Về phần tiểu huyết có thể hay không bị nhận 687 đi ra, Diệp Thiên cũng không lo lắng. Tại hắn nhìn đến, khi nhật cấp huyết mạch thiên phú long, hoàn toàn không phải Vân Mộng Ly những cái này vương cấp có thể chạm đến, bọn hắn không có khả năng nhận biết tiểu huyết. Cho nên, không cần lo lắng. Huống hồ, nếu là thật sự sợ tiểu huyết thân phận bại lộ, ngày sau chẳng phải là vĩnh viễn không dám mang theo tiểu huyết đi ra. Một người một thú, đi tới Ma Hải Đại căn cứ Đông Phương. Ngoài trụ sở, nguyên một đám vương cấp đứng lơ lửng trên không. Lúc này, Diệp Thiên cũng đi ra, ngồi tiểu huyết bay lên không trung. Diệp Tiểu Hữu. Một bóng người bay tới, chính là Nhạc Lăng. Nhạc đại ca. Diệp Thiên ôm quyền đạo. Diệp tiểu hữu đầu này thú sủng mười phân bất phàm, ta dĩ nhiên không quen biết, cũng đúng cùng trong truyền thuyết long có chút cùng loại, nên không phải là một đầu long thú a. Nhạc Lăng nhìn qua Tiểu Huyết, kinh ngạc đạo. Tiểu Huyết nghe được Nhạc Lăng mà nói, hừ hừ mấy tiếng, biểu thị bản thân bất mãn. Hắn thế nhưng là thuần huyết long, lại bị Nhạc Lăng nói thành huyết mạch thấp long thú. Diệp Thiên sờ lên Tiểu Huyết đầu, trấn an một chút nó, chợt đối Nhạc Lăng đạo, không sai, Tiểu Huyết thật là long thú, thực lực cũng coi như không tệ. Nhạc Lăng cười cười đạo, lúc đầu coi là Diệp Tiểu Hữu sẽ không phi hành, chuẩn bị mang ngươi cùng một chỗ bay qua, xuất hiện lại nhìn tới là không cần thiết. Hai người hàn huyên một hồi. Đột nhiên, Diệp Thiên hỏi đạo, Nhạc đại ca, ngươi phải chăng biết rõ siêu cấp căn cứ tình huống? Hắn rất nhớ biết rõ siêu cấp căn cứ sự tình, vừa vặn thừa cơ hội này, hỏi một chút vương cấp Nhạc Lăng. Nghe được siêu cấp căn cứ cái tên này, Nhạc Lăng sắc mặt ngưng trọng đạo, siêu cấp căn cứ mười phần thần bí, nghe nói tại China chỗ sâu, mà chúng ta Ma Hải đại căn cứ trên thực tế là ở trước kia Đông Hải ven bờ, chỉ bất quá địa cầu biến lớn quá nhiều, mới đưa đến chúng ta cự ly Hải Dương vô cùng xa xôi. Siêu cấp căn cứ nhân khẩu không đơn giản so với chúng ta rất nhiều, nhưng thực lực bọn hắn lại cao hơn chúng ta không chỉ một cái cấp độ, cụ thể tình huống ta cũng không rõ ràng. Dù sao ta không tiến vào qua siêu cấp căn cứ. Nhưng ta nghe Mộng Ly Vương đề cập qua, lấy Mộng Ly Vương vô địch vương cấp thực lực tại siêu cấp căn cứ đều hàng không lên thượng đẳng. Vô địch vương cấp hàng không lên thượng đẳng 3. Diệp Thiên trong lòng giật mình, lúc này mới có chút minh bạch siêu cấp căn cứ kinh khủng. Đương nhiên, hắn cũng càng thêm hướng tới siêu cấp căn cứ, chỉ có nơi đó mới có thể nhường hắn phục chế đến cao cấp hơn thiên phú tu luyện. Không qua bao lâu, vương cấp cơ bản tới đông đủ. Vân Mộng Ly vung tay lên, xuất phát. Hiu 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 bốn. Từng người vương cấp phá toái hư không, tiến về không gian liệt phùng, tốc độ nhanh chóng so cái gọi là ngự phong thuyền không biết nhanh bao nhiêu lần. 6 vạn cây số nhìn như rất xa, nhưng rất nhanh vương cấp nhóm liền đi tới không gian liệt phùng chỗ. Chỉ thấy không gian liệt phùng chỗ còn hội tụ rất nhiều hung thú, vương thú cũng có không ít, nhưng lại không có vô địch vương thú. Vân Mộng Ly không vội vã hạ lệnh thanh lý những cái này hung thú, mà là mở miệng đạo, trước chờ mặt khác hai cái đại căn cứ người đến lại nói. Ước chừng đi qua 10 phút tả hữu, mặt khác hai cái đại căn cứ, CDFC, vương cấp cùng trận pháp sư đến. Thanh Hà đại căn cứ, Thâm Hàng đại căn cứ. Đây là hai cái đại căn cứ danh tự, thực lực không kém gì Ma Hải đại căn cứ, nhưng nhân khẩu lại so Ma Hải đại căn cứ ít một chút. Hai cái đại căn cứ vương cấp nhóm đến sau đó, có hai tên vương cấp cùng Vân Mộng Ly chào hỏi. Từ Nhạc Lăng trong miệng, Diệp Thiên biết hai vị này vương cấp thân phận. Rõ ràng là Thanh Hà đại căn cứ Lý Thanh, Thanh Vương, cùng Thâm Hàng đại căn cứ Triệu Huyết, Huyết Vương. Hai người bọn họ cũng là vô địch vương cấp, là từ 100 năm trước tai nạn bắt đầu liền một mực sống đến bây giờ vương cấp. Mộng Ly Vương, vật liệu chuẩn bị xong chưa? Huyết Vương hỏi đạo. Chuẩn bị đầy đủ, hơn nữa còn có dư thừa, không cần lo lắng vấn đề tài liệu. Vân Mộng Ly nói ra. Cái kia liền bắt đầu đi. Thanh Vương nói ra. Trận pháp sư bắt đầu tản ra, tại phạm vi ngàn dặm phạm vi bên trong bắt đầu bố trí đỉnh cấp đại trận, đem không gian liệt phùng phiến này khu vực bao vây lại. Mà cái khác vương cấp các cường giả thì phụ trách thủ hộ những cái này trận pháp sư, Diệp Thiên cũng phụ trách thủ hộ nhiều tên sơ cấp trận pháp sư. Về phần 3 vị vô địch vương cấp thì tới gần không gian liệt phùng, điên cuồng săn giết vương thú nhóm. Vành 4. Chiến đấu bắt đầu. Vương thú nhóm tựa hồ biết nhân loại muốn làm gì, điên cuồng công kích vương cấp nhóm, hơn nữa từ không gian liệt phùng cái kia một đầu không ngừng tràn vào từng đầu vương thú cùng đại lượng đỉnh cấp hung thú. Thảm liệt chém giết bắt đầu. Diệp Thiên đại nhân, phiền thoái. Tầm 10 tên sơ cấp trận pháp sư ôm quyền đạo. Diệp Thiên khẽ gật gật đầu. Cùng Tiểu Huyết cùng một chỗ thủ hộ những cái này sơ cấp trận pháp sư, mặc dù bọn hắn tác dụng không lớn, nhưng cũng là đỉnh cấp đại trận một vòng, không thể ra vấn đề. Hống 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 bốn. Từng đầu đỉnh cấp hung thú xông về Diệp Thiên, Diệp Thiên tay cầm một chuôi cao cấp nguyên lực đao khí không ngừng vung vẩy lên, từng người đỉnh cấp hung thú chết tại Diệp Thiên dưới đao. Mà Tiểu Huyết liền tương đối vô sỉ, thừa dịp Diệp Thiên săn giết hung thú thời điểm, vụng trộm bắt đầu thu thập hung thú huyết. Bỏ vào nó túi chứa vật bên trong, lấy cớ, không lãng phí. đỉnh cấp hung thú phảng phất giết không hết một dạng, không ngừng vọt tới, tức chính là Diệp Thiên cũng cảm thấy khó giải quyết. Diệp tiểu hữu, có một đầu vương thú chạy ngươi bên kia đi, ngươi kéo dài một chút, chờ ta săn giết đi đầu này hung thú liền giúp ngươi. Một tên vương cấp thanh âm truyền đến. Diệp Thiên biết rõ tên kia vương cấp, tính là một gã tương đối cường đại vương cấp. Rầm 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 ba. Mặt đất chấn động, một đầu thân cao 100 mét cự đại cá sấu bò tới, hung uy tràn ngập. Hơn 10 người sơ cấp trận pháp sư có chút run rẩy, hiển nhiên bị đầu này hung thú cho trấn trụ. Không nên phân tâm, tiếp tục bố trí trận pháp. Diệp Thiên nhắc nhở đạo. Trận pháp sư nhóm liên tục tập trung ý chí, tiếp tục bố trí trận pháp. Diệp Thiên cũng chuẩn bị gọi về đang điên cuồng thu thập hung thú huyết cùng thôn phệ hung thú huyết tiểu huyết. Tiểu huyết trưởng thành tốc độ rất nhanh, bây giờ không thể so với hắn yếu, mượn nhờ từng môn thiên phú cũng có thể cùng vương cấp chém giết. Tiểu huyết, ngươi thủ hộ những cái này trận pháp sư, ta đi giết này đầu cá sấu. Diệp Thiên tâm linh cảm ứng đưa tin tiểu huyết, đạo. Chương 120, đỉnh cấp đại trận thành, trấn áp không gian liệt phùng. Canh 4, cầu toàn đặt trước. Tiểu huyết nhận được Diệp Thiên mệnh lệnh, bay tới, thủ hộ lấy chính đang bày trận trận pháp sư nhóm. Mà Diệp Thiên nên chiến đầu kia cá sấu. Chủng loại, cự sỉ long ngạc. Huyết mạch thiên phú, siêu phàm cấp. Danh tự mang một chữ long, hẳn là có long chi huyết mạch hung thú. Đáng tiếc thiên phú quá phế vật, một cái đặc biệt khác biệt thiên phú đều không có. Diệp Thiên hoàn toàn nhìn không dậy nổi đầu này cự sỉ long ngạc, nhưng đầu này long ngạc thực lực lại không kém. Vâng ba. Một lần va chạm phía dưới, Diệp Thiên đánh giá ra thực lực đối phương. Ước chừng có 3.000 tượng chi lực. Diệp Thiên phán đoán đạo. Bất quá cùng hắn lực lượng so sánh yếu rất nhiều, bây giờ Diệp Thiên thân thể lực lượng là 16 tượng chi lực, lại trải qua 2 lần nguyên lực, 6 lần thanh phong chạm cùng 30 lần ngụy áo nghĩa cấp lực lượng thiên phú tăng phúc sau đó, lực công kích trọn vẹn đạt đến 5760 tượng chi lực. Chỉ là 3.000 tượng chi lực cự sỉ long ngạc thật đúng là không đáng chú ý. Dầm 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 bốn. Lần lượt va chạm phía dưới, cự sỉ long ngạc bị đánh liên tục lùi về phía sau, vết thương trên người càng ngày càng nhiều. Một phút sau, Diệp Thiên triệt để chạm giết cái này đầu cự sỉ long ngạc. Đang ở Diệp Thiên chém giết cự sỉ long ngạc sau đó, một tên vương cấp xuất hiện ở Diệp Thiên bên người. Diệp tiểu hữu, ngươi dĩ nhiên chém giết cự sỉ long ngạc vương thú ba. Hắn chính là vừa rồi truyền âm cho Diệp Thiên người. Hắn vốn trông cậy vào Diệp Thiên ngăn lại kéo dài liền tốt, nhưng chưa từng nghĩ Diệp Thiên mạnh như vậy, dĩ nhiên đem cự sỉ long ngạc vương thú chém giết. Cự sỉ long ngạc vương thú xông phá hắn chặn đường thời điểm, hắn thế nhưng là biết rõ đầu này cự sỉ long ngạc thực lực, tuy nói so với hắn yếu chút, nhưng yếu không phải quá nhiều. Tức chính là hắn nghĩ muốn chém giết cự sỉ long ngạc cũng phải tốn điểm công phu, mà Diệp Thiên cũng có thể chém giết cự sỉ long ngạc, đủ để chứng minh Diệp Thiên thực lực không kém gì hắn. May mắn. Diệp Thiên khiêm tốn nói. Thực lực chỗ nào có may mắn. Tên này vương cấp lắc lắc đầu, không nói, ta tiếp tục ngăn cản bên kia hung thú. Diệp Thiên cũng tiếp tục trấn thủ phiến này khu vực. Mà tiểu huyết chạy tới đem cự sỉ long ngạc hung thú huyết thu thập đi, bởi vì cự sỉ long ngạc hung thú huyết có mỏng manh long chi huyết mạch. Đối với tiểu huyết tới nói, cự sỉ long ngạc hung thú huyết so với bình thường vương thú hung thú huyết tốt hơn gấp 10 lần. Tiểu huyết một bên thu thập hung thú huyết, một bên hưng phấn đạo. Lần này, nó thu thập đều là đỉnh cấp trở lên hung thú huyết, vương cấp hung thú huyết cũng không ít, trong đó không thiếu người khác giết chết vương thú, hắn hung thú huyết cũng bị nó vô sỉ mà góp nhặt. Ở đây vương cấp đều biết rõ tiểu huyết là Diệp Thiên thú sủng, cũng không được dễ nói cái gì. Thời gian chậm rãi trôi đi mất. Diệp Thiên cũng không biết chém giết bao nhiêu hung thú, đang tiếp tục đánh giết bên trong. Trong lúc đó một đạo thanh âm tràn ngập toàn bộ ngàn dặm khu vực. Đại trận đã thành, trận pháp sư rời khỏi đại trận, tất cả vương cấp đem đám hung thú toàn bộ chạy về không gian liệt phùng. Liên tiếp ba đạo thanh âm, rõ ràng là ba vị vô địch vương cấp thông chi. Đỉnh cấp đại trận đã thành. Diệp Thiên lỏng một cái khí. Điều này đại biểu tam đại căn cứ kế hoạch hoàn thành, rốt cục có thể trấn trụ chỗ này không gian liệt phùng. 3334 từng người vương cấp điên cuồng giết chóc, dần dần hướng về không gian liệt phùng mà đi. Cùng lúc đó, đỉnh cấp đại trận chậm rãi phát động, một cỗ tối tăm bên trong trận pháp chi lực cầm giữ phiến này hư không, lại cầm giữ từng cái hung thú, thấp hơn đỉnh cấp hung thú phía dưới hung thú cơ hồ không có sức phản kháng, mà đỉnh cấp hung thú thực lực suy yếu tám thành, vương thú thực lực cũng suy yếu nhiều lắm là năm thành. Tại dưới tình huống như vậy, nhân loại vương cấp nhóm cơ hồ là ở đồ sát hung thú, mặc cho đi ra lại nhiều hung thú cũng là bị tàn sát vận mệnh. Diệp Thiên cùng Tiểu Huyết một đường giết tới, dần dần nhích tới gần không gian liệt phùng. Lúc này, Diệp Thiên đột nhiên vui vẻ, hắn phục chế thiên phú một mực mở ra dò xét lấy. Ngay ở vừa rồi, một tên vương cấp thiên phú tình huống xuất hiện ở hắn võng mạc bên trên. Nhân loại, Lý Trấn Bắc. Huyết mạch thiên phú, siêu phàm. Đao pháp thiên phú, cao đẳng. Lại là cao đẳng đao pháp thiên phú. Diệp Thiên vẫn muốn phục chế một môn cao đẳng đao pháp thiên phú, bởi vì hắn đã trải qua phục chế hai môn cao đẳng đao pháp thiên phú, nếu là lại phục chế một môn mà nói, liền có thể dung hợp tấn thăng đến đỉnh cấp đao pháp thiên phú. Chỉ tiếc, hắn tại Ma Hải Đại căn cứ vẫn không có gặp được cái khác cao đẳng đao pháp thiên phú, bây giờ lại ở tên này vương cấp trên người đụng phải. Tên này vương cấp không phải Ma Hải Đại căn cứ vương cấp, mà là cái khác hai đại căn cứ một trong vương cấp cường giả. Trước đó, tam đại căn cứ người cách vượt qua hơn ngàn mét, hắn không có cách nào xem xét đến đối phương thiên phú tình huống, nếu không phải lần này vừa lúc bao trùm đối phương, nếu không thật đúng là biết bỏ lỡ. Còn có một lần phục chế cơ hội, phục chế. Diệp Thiên không chút do dự mà phục chế đối phương cao đẳng đào pháp thiên phú. Phục chế thành công, tiếp tục đánh giết hung thú. Tựa hồ biết rõ sự tình không thể làm, không gian liệt phùng không còn tuân ra hung thú, không ít hung thú cũng bắt đầu chậm rãi rút về không gian liệt phùng bên kia. Nam. Cầu hoa tươi 6. Chỉ chốc lát sau. Đại lượng vương cấp hội tụ tại không gian liệt phùng chỗ, đánh giết cuối cùng một số hung thú. Đang ở đám hung thú sắp bị giết sạch thời khắc, bất ngờ xảy ra chuyện. Một cỗ không cách nào tưởng tượng khí tức khủng bố từ không gian liệt phùng bên kia lan tràn tới. Cảm thụ đến cố khí tức này, tức chính là vương cấp cũng bị áp chế được thực lực 10 không còn một. Chỉ có tam đại vô địch vương cấp mới có thể miễn cưỡng chống lại cố khí tức này. Đó là Diệp Thiên xuyên thấu qua không gian liệt phùng, thấy được một đôi tròng mắt, đó là một đôi tròng mắt màu vàng óng, giống như vô thượng thần linh hai mắt đồng dạng, tràn đầy vô thượng uy nghiêm, cũng tràn đầy lạnh lùng. Hừ, ngươi lại cường đại lại như thế nào? Còn không được là không cách nào bước vào chúng ta thế giới. Vân Ngọc Ly quát lạnh một tiếng. Hừ. Nhàn nhạt thanh âm quanh quẩn tại hư không, đó là không gian liệt phùng cái kia một đầu vô thượng tồn tại thanh âm. Không. Đầu này hung thú biết nói chuyện. Cái này là tất cả vương cấp vô ý thức phản ứng. Rất nhanh, cái kia hai con mắt màu vàng nóng biến mất không thấy, đám người lỏng một cái khí. Đối mặt khủng bố như vậy tồn tại, không có người nào không sợ. Cái kia đầu hung thú rốt cuộc là cái gì cấp bậc, lại có thể đem khí tức xuyên thấu không gian liệt phùng giáng lâm đến địa cầu chúng ta, hẳn là vương cấp trở lên tồn tại a. Có vương cấp sợ hai đạo. Không được chỉ là vương cấp trở lên, mà là vượt ra khỏi tối thiểu hai cái đại cảnh giới tồn tại. Vân Mộng Ly ngưng trọng đạo. Vượt qua hai cái đại cảnh giới, mọi người đã không cách nào tưởng tượng đây là cái gì cấp bậc tồn tại, cách bọn hắn quá xa vời. Đỉnh cấp đại trận là bố trí đi ra, nhưng không gian liệt phùng cũng không có biến mất, chỉ là chậm rãi thu nhỏ. Nguyên bản cao mấy trăm thước dài không gian liệt phùng đang tại thu nhỏ, nhỏ đến lớn khái chỉ có 20 mét dài thời điểm, mới đình chỉ biến hóa. Đỉnh cấp đại trận chỉ có thể áp chế không gian liệt phùng, không có khả năng nhường không gian liệt phùng hoàn toàn biến mất, nhưng bây giờ cái này không gian liệt phùng có lẽ chỉ có nhất tinh cấp tiêu chuẩn, nhiều lắm là đưa tới một số cao cấp hung thú thôi, không đủ gây sợ. Bất quá tiếp đó, vẫn là muốn điều động một số vương cấp cùng trận pháp sư trấn thủ nơi này, vương chắc một chút đỉnh cấp đại trận, ai nguyện ý lưu lại? Vân Ngọc Ly hỏi đạo. Trước tiên, Diệp Thiên đứng đi ra, đạo, Ngọc Ly vương, ta nguyện ý trấn thủ nơi này một đoạn thời gian, ta không những có vương cấp chiến lược, lại còn là một vị trung cấp trận pháp sư, phải có chút tác dụng. Vân Ngọc Ly liếc mắt nhìn chằm chằm, hài lòng gật đầu, rất tốt, cái kia coi như người một cái. Cái khác vương cấp chỉ coi là Diệp Thiên tinh thần trách nhiệm mạnh, thật tình không biết Diệp Thiên nhưng lại có bản thân dự định cùng kế hoạch. Hắn nhàn nhạt nhìn thoáng qua không gian liệt phùng, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Chương 121, hung thú thân thể, tiến vào hung thú giới. Canh 5, cầu toàn đặt trước. Vân Ngọc Ly, Thanh Vương, Huyết Vương xuất lĩnh đại đa số vương cấp cùng một bộ phận trận pháp sư rời đi, về phần nơi này liền lưu lại số ít một số vương cấp cùng trận pháp sư. Dù sao không gian liệt phùng không cần trấn thủ nhiều người như vậy, lại đỉnh cấp đại trận đã trải qua bảy thành công, cơ bản sẽ không xảy ra vấn đề gì. 2 tháng. Đây là Diệp Thiên thân thỉnh trấn thủ thời gian. Mà trên thực tế mấy tháng sau, đỉnh cấp trận pháp đã trải qua triệt để ổn định, không gian liệt phùng cũng sẽ bị trấn áp không cách nào khuyết trương xuống, đến thời điểm điều động 1-2 cái vương cấp trấn thủ là đủ rồi, cho nên không cần nhiều như vậy vương cấp trấn thủ ở này. Đến thời điểm, coi như Diệp Thiên muốn trấn thủ sợ là cũng không có cơ hội. Lúc này, không gian liệt phùng còn thỉnh thoảng chạy ra một số cao cấp hung thú cùng bên trong cấp thấp hung thú, vương cấp nhóm cũng không gấp săn giết những cái này hung thú, dù sao một mực xuất thủ săn giết, bọn hắn còn muốn không cần tu luyện nữa. Chỉ có làm hung thú số lượng đạt đến trình độ nhất định, bọn hắn mới sẽ đi thu hoạch một đợt, dọn dẹp sạch tất cả hung thú. Đây là một cái tuần hoàn quá trình, muốn triệt để ngăn cản đám hung thú tới không thực tế. Dù sao không gian liệt phùng ở nơi nào đây, khẳng định có không biết rõ tình hình hung thú chạy tới, chỉ có một mực phái người trấn thủ, một mực thanh lý hung thú, thẳng đến một cái nào đó thiên nhân loại có thể phản công chỗ này không gian liệt phùng mới thôi. Diệp Thiên ở cách không gian liệt phùng 1000m địa phương xây dựng một tòa phong ốc, nhìn như tại tu luyện, trên thực tế phục chế thiên phú bao phủ những cái này đám hung thú, cha thấy bọn nó thiên phú tình huống. Hắn có một cái kế hoạch. Cao đẳng linh hồn chuyển di thiên phú. Hắn nghĩ muốn lợi dụng cái thiên phú này khống chế một cái cao cấp hung thú, sau đó tiến vào không gian liệt phùng một đoạn kia, nhìn xem không gian liệt phùng một đoạn kia thế giới là tình huống như thế nào. Đối với cái này, hắn 10 phần hiếu kỳ. Trước dung hợp cao đẳng đao pháp thiên phú, Diệp Thiên nhất niệm bắt đầu dung hợp. Rất nhanh, dung hợp kết thúc. Đao pháp thiên phú, đỉnh cấp. Rốt cục đem đao pháp thiên phú tăng lên tới đỉnh cấp. Trở về sau liền có thể quả thực tìm kiếm một môn bạch ngân cấp đao kỹ, lấy ta hiện tại đao pháp thiên phú tạo nghệ rất nhanh liền có thể đem đao ý lĩnh hội đến một cái tương đối cao tầng thứ, liền có thể đem một môn bạch ngân cấp đao kỹ tu luyện tới viên mãn cấp độ, nói như vậy liền có thể sâu sắc tăng cường chiến lược. Diệp Thiên vô cùng chờ mong đạo. Chật, hắn bắt đầu một bên tu luyện tử huyết luyện mạch thuật, một vừa chú ý lấy cao cấp hung thú tình huống. Hắn nghĩ muốn tìm một cái huyết mạch thiên phú cao hơn tương đối cao cấp hung thú, lại ở vào cao cấp hung thú đỉnh phong cấp độ, như vậy mà nói, hắn chiếm cứ đối phương thân thể bên trong, liền có thể dựa vào huyết mạch thiên phú nhanh chóng tấn cấp đến đỉnh cấp hung thú cấp độ, đến thời điểm lấy hắn thiên phú tình huống, đủ để cho cỗ này hung thú thân thể so sánh cường đại đỉnh cấp hung thú, dạng này có thể đi nhiều hơn mới. Nếu không chiếm cứ một cái rác rưởi thân thể, chỉ có thể ở vào cao cấp hung thú cấp độ. Đoán chừng chỉ có thể ở một chút phiến khu vực ngây người, căn bản không dám đi địa phương khác ca. Rất nhanh, 3 ngày thời gian trôi qua. Đột nhiên, một đầu cao cấp hung thú xuất hiện ở Diệp Thiên phục chế thiên phú cảm ứng bên trong. Chủng loại, thiên lân thú. Huyết mạch thiên phú, siêu phàm. Phòng ngự thiên phú, cao đẳng. Lực lượng thiên phú, sơ đẳng. Đầu này thiên lân thú thiên phú không tồi, liền nó. Diệp Thiên mừng rỡ đạo. Bất quá, đang thi triển linh hồn chuyển di thiên phú trước đó, hắn trước cùng với những cái khác vương cấp lên tiếng chào, nói bản thân lâm thời bế quan một đoạn thời gian, 1 tháng sau tái xuất quan. Đối với Diệp Thiên bế quan, cái khác vương cấp không có bất kỳ cái gì ý kiến, dù sao nơi này lại không sự tình gì, thanh lý hung thú căn bản liền là 10 phần nhiệm vụ đơn giản, Diệp Thiên không ra mặt cũng không có sự tình. Áp dụng kế hoạch trước đó, Diệp Thiên đem Tiểu Huyết gọi tới trước mặt. Tiểu Huyết, ta sẽ sử dụng một môn thiên phú chuyển rời đến một cái khác hung thú trên người, đi không gian liệt phùng bên kia nhìn xem, ngươi thủ hộ thân thể ta, bất luận kẻ nào đều không thể để cho hắn tiến đến, hiểu chưa? Diệp Thiên trịnh trọng dặn dò Tiểu Huyết nhiều lần. Chủ nhân, Tiểu Huyết nhất định sẽ thủ hộ chủ nhân tốt thân thể. Tiểu Huyết cam đoan đạo. Tiểu Huyết, thân thể ta liền nhờ vào ngươi. Diệp Thiên sờ lên Tiểu Huyết đầu, thấp giọng đạo. Tuy nói Tiểu Huyết có thời điểm tương đối hố, thích chiếm điểm món lời nhỏ, nhưng ở đại sự bên trên lại sẽ không mập mờ. Thế là, hắn liền triệt để yên tâm. Linh hồn chuyển di thiên phú. Diệp Thiên thúc giục cái môn này thiên phú. Ông ba. Diệp Thiên linh hồn hóa thành một sợi quang mang phá toái hư không, nháy mắt đi tới thiên lân thú trên người. Sau một khắc, Diệp Thiên linh hồn tiến nhập thiên lân thú linh hồn biển. Người nào? Thiên lân thú giống to. Cảm ứng được có người tiến vào bản thân linh hồn. Diệt. Một đao linh hồn đao quang chém tới, vẹn vẹn một kích liền đem thiên lân thú linh hồn triệt để chôn vùi. Tu hu chiếm tổ chim khách. Diệp Thiên thành công thi triển linh hồn chuyển di thiên phú, lại dần dần trưởng khống cái này một cỗ thân thể. Trong lúc đó, thiên lân thú hai con ngươi lần thứ hai mở ra, ánh mắt bên trong nhiều hơn một số cơ trí quan mang. Thiên lân thú Diệp Thiên sinh ra. Có chút không quen. Diệp Thiên thao túng thiên lân thây thú thể, làm ra nguyên một đám quái dị động tác. 10 phút qua đi, Diệp Thiên cơ bản có thể lợi dụng cái này cỗ thân thể tiến hành chiến đấu. Mau chóng rời đi. Diệp Thiên không dám kéo dài thời gian, hắn không biết những cái này vương cấp lần tiếp theo thanh lý hành động là lúc nào, vạn nhất rất nhanh liền dọn dẹp, mà hắn vẫn còn ngốc ở nơi này bên trong, chẳng phải là bị những cái này vương cấp giết đi. Hiện tại hắn chỉ là cao cấp hung thú tu vi, sức chiến đấu so vương cấp kém nhiều lắm. 3333. Diệp Thiên điều khiển thiên lân thú thân thể nhanh chóng hướng về không gian liệt phùng chạy đi, mấy cái trong hô hấp liền tiến vào không gian liệt phùng. Dịch chuyển không gian. Diệp Thiên chỉ cảm thấy thiên địa biến hóa, sau một khắc liền đi tới một cái địa phương xa lạ. Vành 4. Một cỗ cường đại áp lực rơi đến, nhường Diệp Thiên một trận thích hợp. Trọng lực thật lớn, đại khái là địa cầu gấp 20 lần tả hữu. Diệp Thiên thích hướng tới sau đó, đại khái tính ra đạo. Lúc này, hắn ở bốn phía nhìn một chút, phát hiện đây là một tòa rừng rậm, thỉnh thoảng có hung thú đối nửa không bên trong không gian liệt phùng 10 phần hiếu kỳ, nguyên một đám nhảy vào. Rời đi trước. Diệp Thiên chạy xa xa, cách xa cái này không gian liệt phùng. Hắn 10 phần rõ ràng, cho dù vương thú nhóm không còn tiến vào địa cầu, nhưng đối với cái này chỗ không gian liệt phùng khẳng định còn có nhìn chăm chú lên. Đặc biệt là cặp kia hai con mắt màu vàng nóng chủ nhân, nói không chừng thời thời khắc khắc chú ý không gian liệt phùng đây. Cho nên, Diệp Thiên cũng không muốn ở nơi này không gian liệt phùng phụ cận ngây ngô. Cũng không biết chạy bao xa, Diệp Thiên mới ngừng lại được. Trước trùng kích đỉnh cấp hung thú, Diệp Thiên làm ra quyết định. Nhưng đang trùng kích trước đó, hắn vô ý thức nhìn một bản thân thiên phú tình huống. Hoa! Võng mạc bên trên xuất hiện bản thân thiên phú tình huống. Hiển nhiên, phục chế thiên phú cũng có thể ở nơi này cỗ trên thân thể sử dụng, đây là một tin tức tốt. Nhân loại, Diệp Thiên. Huyết mạch thiên phú, siêu phàm. Tốc độ thiên phú, cao đẳng. Đao pháp thiên phú, cao đẳng. Lực lượng thiên phú, đỉnh cấp. Phòng ngự thiên phú, đỉnh cấp. Liên tiếp thiên phú vô cùng dễ thấy, cơ hồ toàn bộ xuất hiện ở cỗ này hung thú thân thể, nhưng Diệp Thiên phát hiện một cái vấn đề rất lớn. Thiên phú toàn bộ xuống cấp. Diệp Thiên nhíu mày. Quả nhiên chính như linh hồn chuyển di thiên phú linh hồn ấn ký bên trong biểu hiện tình huống cùng loại, một khi sử dụng linh hồn chuyển di thiên phú, không có khả năng hoàn mỹ thi triển ra bản thể thiên phú sẽ giáng cấp. Cái này là bình thường xuất hiện tượng, một khi trở về bản thể, thiên phú vẫn là ban đầu thiên phú. Được rồi, đỉnh cấp lực lượng thiên phú cũng đủ, về phần đao pháp thiên phú, dùng móng vuốt xem như đao. Dùng để thi triển thanh phong trảm cũng là có thể, chỉ là hiệu quả không tốt lắm, nhưng cũng đủ để cho ta sức chiến đấu tăng vọt rất nhiều lần. Diệp Thiên trong lòng như thế an ủi bản thân. Chương 122, Cường Đại Thiên Lân Bầy Thú Tộc. Canh thứ 6, Cầu Toàn Đặt Trước. Phía trước, một đầu cao cấp hung thú đang lảng vãng. Diệp Thiên chạy gấp tới, một móng đuốt kích giết cái này đầu cao cấp hung thú, sau đó mở ra phệ huyết thiên phú. Thôn phệ đầu này cao cấp hung thú huyết dịch, hấp thu huyết dịch bên trong lực lượng, nhanh chóng tăng lên thực lực mình. Đáng tiếc tử huyết rèn thể bí thuật không cách nào tác dụng với hung thú trên thân thể, nếu không ta có thể càng mau vào hơn vào đỉnh cấp hung thú cấp độ. Diệp Thiên đáng tiếc đạo. Tiếp tục tìm kiếm hung thú đánh giết. Ngay từ đầu, Diệp Thiên không có tìm quá cường đại hung thú, mục tiêu căn bản là cao cấp hung thú cùng một số yếu kém đỉnh cấp hung thú. Trọn vẹn điên cuồng săn giết 3 ngày thời gian. Diệp Thiên mới rốt cục tấn thăng đến đỉnh cấp hung thú cấp độ, thực lực đại trướng. Bay lên trời nhìn xem. Diệp Thiên điều khiển hung thú thân thể, thi triển phi hành thiên phú, bay lên bầu trời. Nhưng mà, càng lên cao bay trọng lực càng lớn, có thể thấy được cái này hung thú thế giới là cỡ nào kỳ quái. Ước chừng bay 3.000 mét cao, Diệp Thiên quan sát mà xuống, lại nhìn một chút nơi xa, mênh mông, không có cách nào nhìn trộm đến cái này hung thú thế giới toàn cảnh. Nhưng có điểm không thể không thừa nhận, cái này hung thú thế giới 10 phần cường đại, đỉnh cấp hung thú đi đầy đất, vương thú cũng không hiếm thấy, thỉnh thoảng liền có thể nghe được từng tôn vương thú giống lên một tiếng 23. Hơn nữa, hung thú thế giới tài nguyên quá phong phú, ở nơi này mấy ngày, Diệp Thiên liền trọn vẹn phát hiện không ít mấy ngàn năm phần dược tài, phảng phất không có người muốn một dạng, đâu đâu cũng có. Mặt khác, hung thú thế giới thiên địa nguyên khí cũng 10 phần nồng đậm, tương đương với địa cầu gấp 3 lần trở lên. Hung thú thế giới khẳng định tồn tại hồi lâu năm tháng, thiên địa nguyên khí đậm đà như vậy, sinh ra nhiều như vậy ngàn năm lấy bôi thuốc vật liệu đúng là cực kỳ bình thường, mà đám hung thú đối dược tài tỷ lệ lợi dụng quá thấp, cho nên cũng không chút nào để ý những cái này dược tài. Diệp Thiên suy đoán, nếu là nhân loại có thể đánh xuống cái này hung thú thế giới, cái kia tài nguyên là muốn bao nhiêu liền có bao nhiêu a. Đáng tiếc, hung thú thế giới quá cường đại, hắn hiện tại biết chỉ là hung thú thế giới một điểm da lông thôi. Diệp Thiên đi tới hung thú thế giới mục đích chỉ có hai cái, một cái là nhìn xem cái này hung thú thế giới là thập sao bộ dáng, cái thứ hai mục đích chính là nhìn xem có hay không tương đối tốt thiên phú. Hắn có thể đủ tại hung thú thế giới ngốc một cái tháng thời gian, mà phục chế thiên phú không cần một tháng liền có thể phục chế, nếu là có thể đụng phải rất như bức thiên phú, hoàn toàn có thể phục chế tới a. Nơi này là hung thú đại bản doanh, khẳng định lại càng dễ gặp được như bức thiên phú. Hắn chỉ cần kiên nhẫn tìm kiếm liền có thể. Lại qua số ngày thời gian, Diệp Thiên đang tìm kiếm hung thú thiên phú thời điểm, đột nhiên gặp một cái khác thiên lân thú. Cái này thiên lân thú mạnh mẽ hơn Diệp Thiên rất nhiều, rõ ràng là một đầu thiên lân thú vương thú. Hung thú trong lúc đó, khác biệt tộc đàn sẽ lẫn nhau chém giết, mà đồng tộc trong lúc đó có rất ít lẫn nhau chém giết, thậm chí xa so với nhân loại đoàn kết. Diệp Thiên phát hiện cái này vương cấp thiên lân thú, chẳng những không có tránh ra, ngược lại nhích tới gần. Hắn nghĩ muốn tiếp xúc cái này vương cấp thiên lân thú, có lẽ có thể tiếp xúc đến hung thú thế giới cao tầng. Chỉ chốc lát sau, Diệp Thiên cùng cái này vương cấp thiên lân thú chạm mặt. Ảm, ảm, ảm. Vương cấp thiên lân thú gặp được Diệp Thiên, ong long long nói một đống, không phải chân chính ngôn ngữ, ngược lại giống là một loại ba động. Nhưng Diệp Thiên lại nghe hiểu cỗ ba động này đại biểu ý tứ. Ngươi là cái nào nhà tiểu tử? Thanh Thu Sơn liền muốn mở ra, còn tại bên ngoài du đãng. Bên này là vương cấp thiên lân thú lời nói ý tứ. Thanh Thu Sơn. Diệp Thiên có chút hiếu kỳ, liền mở miệng hoa hoa một đống, trong lòng suy nghĩ mà nói thông qua một loại bản năng truyền ra một cỗ ba động, ta lạc đường. Đây là Diệp Thiên biểu đạt ý tứ. Nhường Diệp Thiên nhả ra khí là, đối phương thật nghe hiểu. Ngươi đều trở thành đỉnh cấp hung thú, còn lạc đường. Đáng thương tiểu tử khẳng định là xuất sinh thời điểm xảy ra chút vấn đề, đi theo ta đi, ta dẫn ngươi đi Thánh Thú Sơn. Vương cấp thiên lân thú dùng đồng tình ánh mắt nhìn xem Diệp Thiên, đạo. Tốt. Diệp Thiên trả lời. Chật, trung thực đi theo vương cấp thiên lân thú rời đi. Từ vừa rồi nói chuyện, hắn phát hiện vương cấp thiên lân thú cầm giữ có không nhỏ trí tuệ, chỉ thấp hơn thần loại, hiển nhiên thiên lân thú tại hung thú bên trong cũng coi là tương đối cao quý chủng tộc. So đại bộ phận hung thú đều cao quý. Chạy trong chốc lát, vương cấp thiên lân thú ghét bỏ Diệp Thiên tốc độ quá chậm, trực tiếp một ngụm ngậm Diệp Thiên, lấy cực nhanh chóng độ chạy nhanh. Không thể không nói, vương cấp thiên lân thú tốc độ xác thực rất nhanh, tại bên trên bầu trời bay thật nhanh, tức chính là Diệp Thiên bản thể tốc độ cũng kém xa vương cấp thiên lân thú. Bởi vì đầu này vương cấp thiên lân thú thực lực cường đại, tuyệt đối tại vương thú bên trong cũng tương đối cường đại, mà lại còn nắm giữ trung đẳng tốc độ thiên phú. Có thể cho dù tốc độ nhanh như vậy, vương cấp thiên lân thú cũng đầy đủ phi hành 5-6 tiếng mới đạt tới mục đích. Thánh Thu Sơn xa như vậy. Diệp Thiên kinh hô. Nếu là lấy hắn hiện tại tốc độ bay ngôn ngữ trong nghề, chỉ sợ được nửa tháng mới có thể bay đến A. Đó là. Diệp Thiên ánh mắt nhìn về phía một tòa vô cùng to lớn cự sơn, cao vút trong mây, đoán chừng có 10 vạn mét cao, lại bàng bạc thế núi phảng phất chấn áp hư không đồng dạng. Nhường tại phía xa ngoài 10 dặm Diệp Thiên đều cảm thấy hô hấp gấp rút. Tiểu gia hỏa, Thánh Thú Sơn không cho phép vương cấp trở lên hung thú tiến vào, ta liền không vào, ngươi một người đi vào đi. Vương cấp hung thú thoáng cái đem Diệp Thiên ném vào Thánh Thú Sơn, liền bay mất. Đầu này vương cấp hung thú quá thô lỗ, dĩ nhiên trực tiếp ném vào ta. Diệp Thiên từ trên mặt đất lớn hố bên trong bò đi ra, bất mãn hết sức đạo. Bất quá. Hắn cũng không dễ cùng một cái hung thú so đo những cái này. Đi vào Thánh Thú Sơn, Diệp Thiên thấy được rất nhiều thiên lân thú, đều là đỉnh cấp hoặc là cao cấp hung thú cấp độ thiên lân thú, số lượng rất nhiều rất nhiều. Bởi vậy có thể thấy được, thiên lân thú tại hung thú thế giới tuyệt đối là một cái khổng lồ tộc đàn. Siêu phàm cấp. Diệp Thiên tại chu vi ngàn mét dùng phục chế thiên phú kiểm tra một hồi, tất cả đều là siêu phàm cấp huyết mạch thiên phú. Liên rất khủng bố A047. Nếu là đặt ở nhân loại thế giới, điều này đại biểu một cái đại gia tộc toàn bộ là siêu phàm cấp thiên phú tu luyện, kinh khủng bực nào a. Quái không biết dùng nhân loại cùng hung thú chống lại bên trong một mực ở vào yếu thế, hung thú trên thiên phú ưu thế quá lớn, tuy nhiên nhân loại tiềm lực cũng rất khủng bố, bây giờ chỉ là quật khởi thời gian hơi ngắn, đẳng nhân loại triệt để trưởng thành, hậu đại thiên phú sẽ càng ngày càng cao, tổng có một ngày sẽ siêu việt hung thú nhất tộc. Diệp Thiên đối với nhân loại 10 phần có lòng tin, cũng là đối bản thân rất có lòng tin. Thiên lân thú nhóm nhao nhao hướng về Thánh Thú Sơn đỉnh chạy đi. Diệp Thiên không biết sự tình gì, cũng đi theo hướng lên trên chạy đi. Không biết tại sao, Thánh Thú Sơn bên trên không thể phi hành, Diệp Thiên ý đồ dùng phi hành thiên phú bay được cũng không được, hơn nữa trọng lực quá lớn, tốc độ chậm đến cực hạn, bỏ ra nửa giờ mới chạy tới giữa sườn núi. Lúc này, Diệp Thiên gặp nhiều hơn thiên lân thú. Đột nhiên, Diệp Thiên cảm ứng được một đầu thiên phú siêu cao thiên lân thú. Chủng loại, thiên lân thú. Huyết mạch thiên phú, thần tinh. Phòng ngự thiên phú, trung đẳng. Cái này thiên lân thú mặc dù chỉ có một cái thiên phú đặc thù, phòng ngự thiên phú, nhưng huyết mạch thiên phú quá cao, thình lình đạt đến thần tinh cấp độ, tương lai tuyệt đối có thể bước vào đến vương cấp phía trên tồn tại. Dạng này thiên phú đặt ở thiên lân bảy thú tộc bên trong cũng có thể tính là thiên tài nhân vật, mà hắn cố này hung thú thân thể chỉ có thể coi là phổ thông. Đương nhiên. Hắn chiếm cứ cố này hung thú thân thể, nắm giữ mười mấy môn thiên phú cường đại, đủ để nghiền ép đầu này thần tinh cấp huyết mạch thiên phú thiên tài. Chương 123, Ngộ đạo thiên bi, sáng tạo đạo kỹ. Canh thứ 7, cầu toàn đặt trước. Thánh Thú Sơn trên núi. Diệp Thiên chậm rãi đi tới, nơi này áp lực đã đạt đến trên địa cầu 100 lần trọng lực, cái này cơ hồ là đại võ giả có thể đạt đến cực hạn. Diệp Thiên cố này hung thú thân thể là đỉnh cấp hung thú. Ngược lại là có thể tiếp nhận 100 lần trọng lực, nhưng bước đi tốc độ cũng rất chậm, nhưng là so một số cao cấp hung thú cấp bậc thiên lân thú tốt hơn nhiều, bọn chúng hoàn toàn là một chút di động, cái kia không liền đi, gọi là bò. Có thể tức chính là bò, bọn chúng cũng rất muốn leo đến Thánh Thú Sơn đỉnh. Núi chọc đến đấy có cái gì? Diệp Thiên 10 phần hiếu kỳ. Hắn không gian cảm giác dĩ nhiên cũng không cách nào lan tràn đến đỉnh núi. Phảng phất có một loại thần kỳ lực lượng trở ngại không gian cảm giác, nhường hắn không gian cảm giác không có cách nào dò xét đến đỉnh núi tình huống. Lại qua nửa giờ, Diệp Thiên rốt cuộc đã tới đỉnh núi. Lúc này, hắn thấy được một tòa cự đại bia đá, tòa này bia đá phảng phất tuyên cổ liền tồn tại đối ở giữa thiên địa, phát ra cổ xưa cường đại khí tức. Nó, cao 100 mét, rộng 20 mét. Trên tấm bia đá có lít nha lít nhít đường vân, không giống như là trận văn. Nhưng lại hàm chứa cường đại huyền ảo chí lý. Diệp Thiên không gấp đi nghiên cứu khối này bia đá, mà là dùng phục chế thiên phú xem xét bốn phía thiên lân thú thiên phú tình huống. Vừa xem xét, Diệp Thiên kinh ngạc. Bốn cái thần tinh cấp huyết mạch thiên phú. Diệp Thiên nhỏ bé hơi kinh ngạc. Bất quá vừa nghĩ tới thiên lân bảy thú tộc cường đại cũng liền lơ đễnh. Nếu là hắn phục chế thần tinh cấp huyết mạch thiên phú, cỗ này hung thú thân thể sẽ có thần tinh cấp huyết mạch thiên phú. Chỉ tiếc cái này cỗ thân thể chỉ có thể sống một cái tháng thời gian, một tháng sau, hắn linh hồn liền sẽ trở về bản thể. Cho nên, hắn không biết đi phục chế thần tinh cấp huyết mạch thiên phú, đó là lãng phí một cơ hội. Hắn tiếp tục xem xét cái khác thiên lân thú thiên phú tình huống, chủ yếu là xem xét thiên phú đặc thù. Toàn bộ đỉnh núi trọn vẹn hội tụ 10 vạn đầu thiên lân thú, hắn liền không tin tìm không thấy như bức một chút thiên phú tình huống. Diệp Thiên không ngừng du tẩu cùng đỉnh núi các nơi. Tìm kiếm thiên phú. Đột nhiên, một cái thiên phú hấp dẫn Diệp Thiên chú ý. Chết thay thiên phú, trung đẳng. Cái thiên phú này, có chút ý tứ. Diệp Thiên quả thực cảm thấy hứng thú. Mặc dù chỉ là một cái trung đẳng thiên phú, nhưng có chút thiên phú đặc thù tác dụng rất lớn, so một số phương diện thậm chí so đỉnh cấp thiên phú còn muốn hữu dụng, tỉ như cao đẳng linh hồn chuyển di thiên phú ở trong mắt Diệp Thiên liền so cái gì phong nhận thiên phú tốt rất nhiều. Bởi vì hắn không cần phong nhận thiên phú, nhưng linh hồn chuyển di thiên phú lại đối với hắn có chỗ dùng. Cho nên, thiên phú mạnh không cường đại là một chuyện, có hữu dụng hay không là một chuyện. Chết thay thiên phú, hẳn là bảo mệnh một loại thiên phú, từ danh tự nhìn lại hẳn có thể trợ giúp bản thân tử vong một lần. Diệp Thiên suy đoán. Cái thiên phú này rất không tệ, mặc dù Diệp Thiên tạm thời không có cách nào phục chế cái thiên phú này, nhưng lại có thể tiêu ký một chút. Thế là, Diệp Thiên dùng không gian thiên phú không gian ấn ký đánh dấu ghi tạc nắm giữ chết thay thiên phú thiên lân thú trên người. Trên đỉnh núi thiên lân thú càng ngày càng nhiều, thiên lân thú trong lúc đó cũng tam tam lưỡng lưỡng hàn huyền. Diệp Thiên là thiên lân thú trạng thái thân thể, cho nên cũng có thể nghe đạt được bọn nó nói chuyện. Rất nhanh, Diệp Thiên liền chỉ biết được cái gọi là Thánh Thú Sơn là chuyện gì xảy ra. Thánh Thú Sơn thậm chí thiên lân thú Thánh Sơn, cũng đang thiên lân thú lĩnh mà bên trong, cái khác hung thú là rất khó đi tới Thánh Thú Sơn, một khi phát hiện cái khác hung thú dấu vết, tuyệt đối là giết không tha. Mà Thánh Thú Sơn chân quý nhất chính là tòa kia bia đá, nó gọi là Ngộ Đạo Thiên Bi, thiên địa dựng dục mà ra trí bảo, bởi vì cùng Thánh Thú Sơn nối liền thành một thể, rất khó lấy đi, cho nên một mực lưu lại nơi này. Cũng bởi vì khối này Ngộ Đạo Thiên Bi, Thánh Thú Sơn bị thiên lân thú chiếm đoạt, xem như bọn chúng Thánh Sơn. Ngộ Đạo Thiên Bi tác dụng rất nhiều, từ những ngày này lân thú trong miệng liền biết mấy điểm. Cái thứ nhất chỗ tốt là có thể tăng lên trí lực. Chỉ cần Ngộ Đạo Thiên Bi chân chính mở ra, bọn chúng tại Ngộ Đạo Thiên Bi phụ cận chậm rãi nhận Ngộ Đạo Thiên Bi ảnh hưởng sẽ để cho trí lực chậm chạp tăng lên. Đây cũng là thiên lân bảy thú tộc trí lực rất cao một trong những nguyên nhân. Cái thứ hai chỗ tốt là có nhất định tỷ lệ nhường thiên phú đặc thù thuế biến, tỷ như nhường sơ đẳng tốc độ thiên phú biến thành trung đẳng tốc độ thiên phú, nhưng xác suất thành công không cao, hiếm có thiên lân thú năng đủ làm được. Bình thường là có thể nhường thiên phú đặc thù thuế biến thiên lân thú đều là thiên tài. Cái thứ ba chỗ tốt mà có thể trợ giúp nắm giữ chiến pháp thiên phú thiên lân thú lĩnh ngộ hung thú chiến kỹ. Một khi lĩnh ngộ hung thú chiến kỹ, thực lực sẽ tăng vọt rất nhiều lần. Nhưng có chiến pháp hung thú 10 phần hiếm thấy, số lượng không ít. Chiến pháp. Diệp Thiên quét mắt một vòng, phát hiện thật có số ít thiên lân thú nắm giữ chiến pháp thiên phú, ngay từ đầu không biết đây là cái gì thiên phú. Nghe được cái khác thiên lân thú nghị luận, bật người thì có suy đoán. Chiến pháp có lẽ cùng loại với nhân loại đao pháp thiên phú và kiếm pháp thiên phú một loại A. Như thế nói chuyện, Ngộ Đạo Thiên Bi có thể trợ giúp ta lĩnh ngộ đao kỹ. Diệp Thiên kinh hãi. Cái này quá kinh người A. Lĩnh ngộ ra đao kỹ, không phải lĩnh hội một loại nào đó đao kỹ, mà là sáng tạo A. Đao kỹ, kiếm kỹ một loại đồ vật nên không phải là như thế ngộ ra đi. Diệp Thiên nhìn qua Ngộ Đạo Thiên Bi, trong lòng sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Có lẽ, không, là rất có thể. Đây là đại cơ duyên A. Diệp Thiên trong lòng hết sức kích động. Chỉ tiếc, hiện tại Ngộ Đạo Thiên Bi còn chưa mở ra, nó bị thiên lân thú các cao tầng bị phong ấn, chỉ có đến đặc biệt thời gian mới có thể mở ra, 10 năm mới có thể mở ra một lần, mà mỗi một lần lĩnh hội thời gian là chừng một tháng. Ong long long bốn. Kỳ dị ba động đẩy ra. Ngộ Đạo Thiên Bi bắt đầu phát ra cổ lao khí tức, phía trên đường vân dần dần phát ra quang mang. Vành 4. Toàn bộ đỉnh núi nháy mắt bị một loại quang mang bao trùm. Tất cả thiên lân thú phát hiện bản thân đưa thân vào một mảnh kỳ dị thế giới bên trong. Ở cái này thế giới nhìn không thấy Thánh Thú Sơn, nhìn không thấy Nhật Nguyệt, nhìn không thấy hoa cỏ cây cối, thậm chí nhìn không thấy cái khác thiên lân thú. Ở giữa thiên địa, phảng phất chỉ có bản thân một cái. Ngộ Đạo không gian. Diệp Thiên trong đầu sinh ra như thế một cái ý niệm trong đầu. Bắt đầu lĩnh hội, không thể lãng phí thời gian. Diệp Thiên vội vàng xuất ra một thanh cao cấp nguyên lực đao khí, phóng xuất ra đao ý, bắt đầu ý đổ lĩnh hội đao kỹ. Một cố, yêu thiền triệu, khí tức thần bí bao phủ Diệp Thiên, Diệp Thiên ngộ tính phảng phất được đề thăng rất nhiều lần một dạng. Liên quan tới đao tất cả cảm ngộ bị thả lớn hơn rất nhiều lần. Thanh phong trảm. Ảnh sát đao huyền ảo chậm rãi chạy xuôi tại Diệp Thiên đáy lòng, liên quan tới đao cảm ngộ lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ tăng lên. Thanh phong chạm lỗ thủng thật nhiều. Diệp Thiên đột nhiên minh ngộ đạo. Trước đó, hắn cảm thấy thanh phong chạm tựa hồ 10 phần hoàn mỹ, nhưng bây giờ xem xét lại sai lầm chồng chất. Sửa chữa. Một lần nữa sáng tạo. Diệp Thiên đem thanh phong chạm dần dần đổi hoàn toàn thay đổi, thậm chí dung hợp ảnh sát một số khoái đao lý niệm. Một ngày đi qua. Hai ngày trôi qua. Trong nháy mắt, Diệp Thiên trọn vẹn tìm hiểu 5 ngày thời gian. Một ngày này, Diệp Thiên đột nhiên cuồng tiếu, nhưng hung thú trạng thái thân thể hắn căn bản không có cách nào phát ra nhân loại tiếng cười, mà là phát ra thiên lân thú quái dị hưng phấn gọi tiếng. Hắn, rốt cục sáng tạo ra một môn đao kỹ. Chương 124, phòng ngự áo nghĩa, lĩnh ngộ. Đệ bắt càng, cầu toàn đặt trước. Bạch ngân cấp đao kỹ. Diệp Thiên hết sức kích động, hắn ngàn nghĩ vạn nghĩ bạch ngân cấp đao kỹ lại là bản thân sáng tạo ra. Một cái tông sư dĩ nhiên sáng tạo ra bạch ngân cấp đao kỹ, nói ra ngoài đều không người sẽ tin tưởng. Đương nhiên, cái này không những là ngộ đạo thiên bi công lao, cũng có Diệp Thiên đỉnh cấp đao pháp thiên phú công lao. Nếu là không có đỉnh cấp đao pháp thiên phú mà nói, mặc dù có ngộ đạo thiên phú, hắn cũng không có khả năng sáng tạo ra bạch ngân cấp đao kỹ, thậm chí cho dù có sơ đẳng đao pháp thiên phú, muốn sáng tạo ra thanh đồng cấp đao kỹ đều rất không có khả năng. Thiên phú nghịch thiên, tăng thêm nghịch thiên ngộ đạo thiên bi, lúc này mới sáng tạo ra bạch ngân cấp đao kỹ. Ta có loại cảm giác, chỉ cần có đầy đủ thời gian, ta thậm chí có thể sáng tạo ra hoàng kim cấp đao kỹ, nhưng một cái tháng thời gian còn thiếu rất nhiều, thậm chí một năm thời gian cũng không nhất định đủ. Diệp Thiên suy tính đạo. Cho nên, hắn từ bỏ thôi diễn hoàng kim cấp đao kỹ. Đối với bản thân sáng tạo bạch ngân cấp đao kỹ, Diệp Thiên lấy một cái tên, Thiên Cực Trảm. Bạch ngân cấp đao kỹ, Thiên Cực Trảm, dựa theo Diệp Thiên tính toán, môn này bạch ngân cấp đao kỹ hoàn toàn thích hợp hắn. Hắn tu luyện mà nói so những người khác tu luyện thu hoạch được tăng phúc cao hơn không ít. Cấp độ nhập môn Thiên Cực Trảm liền có thể tăng phúc gấp 8 lần công kích, tiểu thành cấp Thiên Cực Trảm tăng phúc gấp 9 lần công kích, đại thành cấp Thiên Cực Trảm tăng phúc gấp 10 lần công kích, mà viên mãn cấp Thiên Cực Trảm tăng 0.47 bước gấp 12 lần công kích. Mà đồng dạng tình huống dưới, một môn bạch ngân cấp loại hình công kích đao kỹ tăng phúc hiệu quả nhiều lắm là chỉ có 11 lần tả hữu. Đương nhiên, nếu là vẹn vẹn tăng phúc gấp 12 lần lực công kích, Thiên Cực Trảm cũng không tính là quá lợi hại, mấu chốt nó còn có thể tăng phúc tốc độ, tu luyện tới viên mãn cấp bậc có thể ngoài định mức tăng phúc 2 lần tốc độ. Một môn viên mãn cấp bạch ngân cấp đao kỹ năng đủ tăng phúc gấp 12 lần công kích và gấp 2 lần tốc độ, dạng này bạch ngân cấp đao kỹ nếu là truyền đi mà nói, tuyệt đối sẽ gây nên đao pháp thiên phú người điên cuồng tranh đoạt, thậm chí không tiếc liều mạng. Đao kỹ tạm thời không đi lĩnh ngộ, nhưng ngộ đạo thiên bi chân chính tác dụng là tăng lên ngộ tính, chính là bởi vì ngộ tính tăng lên, ta mới có thể sáng tạo ra bạch ngân cấp đao kỹ. Về phần cái gọi là tăng lên trí lực, bất quá là ngộ đạo thiên bi phóng xạ thôi, đám này thiên lân thú dĩ nhiên làm đây là chỗ tốt. Buồn cười a. Còn lại thời gian cũng liền hơn 20 ngày, ta không thể lãng phí, có thể đi lĩnh hội đao ý. Diệp Thiên cảm thấy chỉ có hợp lý lợi dụng đao kỹ mới có thể phát huy ra ngộ đạo thiên bi chân chính tác dụng. Hắn hiện tại đao ý cảnh giới mới 2 thành 1, nếu là ở ngộ đạo thiên bi lĩnh hội dưới tuyệt đối có thể đủ nhanh chóng tăng lên. Lĩnh hội. Vô số đao ý huyền ảo tại Diệp Thiên trong lòng lấp lóe mà qua, Diệp Thiên bắt đầu hấp thu đao ý huyền ảo tinh hoa. Dần dần, Diệp Thiên đao ý cảnh giới nhanh chóng tăng lên, CFBI. 2 thành 2. 2 thành 3. 2 thành 4, 2 thành 5, mỗi thời mỗi khắc đều tại tăng lên, loại này tăng lên tốc độ là ở ngoại giới căn bản làm không được, một ngày khổ tu tương đương với đi qua 1 tháng thậm chí 2 tháng. Tăng thêm hắn đao pháp thiên phú là đỉnh cấp, tiến bộ tốc độ liền càng thêm dọa người rồi. 10 ngày trôi qua, 6 thành đao ý. Diệp Thiên mở ra 2 con người, đều là hưng phấn. 6 thành đao ý đại biểu cho hắn có thể đem một môn bạch ngân cấp đao kỹ tu luyện tới viên mãn cảnh giới, đao ý lại vào bước mà nói, đi đến 7 thành đao ý mà nói, liền có tư cách tu luyện hoàng kim cấp đao kỹ. Đao ý cảnh giới càng cao càng khó tăng lên, còn lại 10 mấy ngày, Diệp Thiên tính toán một chút, hắn căn bản không biện pháp đem đao ý lĩnh hội đến 7 thành cảnh giới, coi như thật lĩnh hội đến, hắn cũng không có cách nào lấy tới hoàng kim cấp đao kỹ. Cho nên Diệp Thiên không gấp đi lĩnh hội đao ý. Có lẽ có thể thí tăng lên thiên phú đặc thù. Diệp Thiên nghĩ đạo. Cái khác thiên lân thú có thể tăng lên thiên phú đặc thù, hắn tự nhiên cũng là có thể, chỉ là tăng lên khả năng không lớn, nhưng nếu là thật có thể tăng lên đây, cái kia chẳng phải là kiếm lời sao. Diệp Thiên lựa chọn phòng ngự tính thiên phú tiến hành lĩnh hội. Linh hồn chỗ sâu. Diệp Thiên liên lạc với phòng ngự tính thiên phú ấn ký. Mượn nhờ thiên phú ấn ký cùng ngộ đạo thiên phú kết hợp. Hắn thiên phú ấn ký là ngụy áo nghĩa cấp thiên phú ấn ký, chỉ là ở bộ này hung thú trên người thể xuất hiện đi ra đẳng cấp chỉ có đỉnh cấp thôi, nhưng không có nghĩa là hắn thiên phú ấn ký cũng xuống cấp. Cho nên, Diệp Thiên là ở lĩnh hội ngụy áo nghĩa cấp phòng ngự thiên phú. Ngộ đạo thiên bi khí tức ảnh hưởng Diệp Thiên, Diệp Thiên không nhúc nhích, giống như một tòa cổ trung chấn định tự nhiên, trên người khí tức càng ngày càng huyền ảo. Ba ngày đi qua, Diệp Thiên đột nhiên có loại hiểu rõ. Ngụy áo nghĩa, vì sao là ngụy? Bởi vì ta cũng không có tìm hiểu ra chân chính áo nghĩa. Đỉnh cấp thiên phú chính là một môn thiên phú cực hạn, cái gọi là áo nghĩa thiên phú kỳ thật cũng chỉ là đỉnh cấp thiên phú, chỉ là đỉnh cấp thiên phú cùng áo nghĩa kết hợp, hình thành một loại càng cường đại thiên phú thôi. Lại chỉ có đỉnh cấp thiên phú người mới có tư cách lĩnh hội áo nghĩa, đỉnh cấp thiên phú chính là lĩnh hội áo nghĩa một loại ngưỡng cửa. Diệp Thiên tuy nhiên hiểu rõ, nhưng cũng không có tìm hiểu ra áo nghĩa đến. Áo nghĩa là pháp tắc một loại thể xuất hiện, cũng có thể xưng là pháp tắc áo nghĩa, chỉ là hiện tại Diệp Thiên cũng không biết được thôi. Hắn chỉ biết rõ áo nghĩa tồn tại đối ở giữa thiên địa, tồn tại ở vũ trụ vạn vật bên trong. Chỉ có tìm hiểu ra áo nghĩa thiên phú mới là chân chính thuộc đối bản thân hoàn mỹ thiên phú. Nhưng tìm hiểu ra áo nghĩa thật quá khó khăn, ngay cả tại ngộ đạo thiên bi dưới ngộ tính tăng lên rất nhiều lần Diệp Thiên cũng khó có thể bước vào cái này ngưỡng cửa. Chỉ còn lại 10 ngày, hắn có thể đủ ngộ đi ra sao? Diệp Thiên không biết, nhưng hắn không nguyện ý từ bỏ. Lĩnh hội. Diệp Thiên toàn thân tâm thần đều đầu nhập vào phòng ngự áo nghĩa bên trong. Thời gian một chút trôi đi mất. Cự ly ngộ đạo thiên bi kết thúc chỉ còn lại một ngày thời gian. Ngày cuối cùng, Diệp Thiên linh quang chợt xuất hiện, vô số cảm ngộ tuôn ra bên trên trong lòng. Nguyên lai cái này chính là phòng ngự áo nghĩa. Diệp Thiên cười. Hắn mở ra phòng ngự thiên phú lực lượng bắt đầu cùng thân thể triệt để dung hợp, một cỗ kỳ dị ba động phát ra, đó là thuộc về áo nghĩa lực lượng. Cùng hắn đoán trước có chút chênh lệch, lĩnh ngộ ra phòng ngự áo nghĩa. Phòng ngự thiên phú cũng không có trở thành áo nghĩa cấp thiên phú. Phòng ngự thiên phú, nguy áo nghĩa, ba thành. Cái gọi là ba thành đại biểu cho Diệp Thiên phòng ngự thiên phú cùng thân thể đạt đến ba thành, mà trước đó liền một thành đều không có. Cái này cũng đại biểu cho hắn tại áo nghĩa thiên phú trên đường đã trải qua bước ra một nhanh chân, chỉ cần độ dung hợp đi đến 10 thành mà nói, hắn phòng ngự thiên phú liền sẽ triệt để lột sắc thành áo nghĩa cấp phòng ngự thiên phú. Như thế thiên phú mới là chân chính thiên phú nghịch thiên. Diệp Thiên đo thử một chút, bản thân ngụy áo nghĩa cấp phòng ngự thiên phú không còn là 30 lần tăng phúc, mà là đạt đến 35 lần tăng phúc, mặc dù chỉ là hơi nhỏ bé tiến bộ một số, nhưng đây là một cái tốt bắt đầu. Hắn đã trải qua lĩnh hội đi ra một tia phòng ngự áo nghĩa, chỉ cần tiếp tục lĩnh hội xuống, tất nhiên có thể chân chính đi đến áo nghĩa cấp phòng ngự thiên phú cấp độ, tổng so những người khác một tia hy vọng không có cần tốt. Càng trọng yếu là, ta còn có phục chế thiên phú, nếu là gặp được ngụy áo nghĩa cấp thiên phú, ta có thể phục chế tới, độ dung hợp liền có thể nhanh chóng tiến bộ. Diệp Thiên cũng chờ mong một ngày này đến, nhưng là biết rõ có thể gặp được ngụy áo nghĩa cấp phòng ngự thiên phú hoặc là cái khác ngụy áo nghĩa cấp thiên phú khả năng quá nhỏ quá nhỏ. Hắn là bởi vì đúc nên hoàn mỹ căn cơ, mới có thể bước vào ngụy áo nghĩa cấp thiên phú cấp độ, mà những người khác thì sao? Nếu là không cách nào đúc thành hoàn mỹ căn cơ cũng không có biện pháp bước vào ngụy áo nghĩa cấp thiên phú, trừ phi có đặc thù kỳ ngộ. Không kiểm tra lo quá nhiều, tiếp tục lĩnh hội A. Diệp Thiên chuẩn bị lợi dụng cái này ngày cuối cùng thời gian tìm hiểu một chút phòng ngự áo nghĩa, gia tăng phòng ngự áo nghĩa cảnh giới. Nhưng mà, bất ngờ xảy ra chuyện. Chương 125, cao đẳng không gian thiên phú đệ cửu cảng, cầu toàn đặt trước. Dầm 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 ba. Một đạo kinh khủng công kích đánh tới, ngộ đạo không gian bị phá vỡ. Chuyện gì xảy ra? Thiên lân thú nhóm kinh hoàng lên, không biết xảy ra chuyện gì. Diệp Thiên ánh mắt nhìn hướng về phía không trung, chỉ gặp bên trên bầu trời xuất hiện từng đạo vĩ ngạn thân ảnh. Mười đầu vài trăm mét dài kinh khủng thiên lân thú đang cùng một đầu cao 10 mét huyết sắc tam nhãn thần hầu đại chiến lấy, song phương đại chiến nhường hư không chấn động không nớt, vạn dặm mây đen đều bị đánh thành hư vô. Từng đạo quang mang xuyên qua chân trời. Kinh khủng như vậy uy năng nhường Diệp Thiên đều kinh thán không thôi. Cái này tuyệt đối không phải vương cấp thực lực, mà là vương cấp trở lên thực lực. Diệp Thiên vốn coi là đây là một trận thế lực ngang nhau đại chiến, nhưng hắn sai rồi. Chỉ thấy thần hầu một trưởng đem một đầu thiên lân thú đánh thành xương máu, thân thể đánh tới một cái khác thiên lân thú, đem hắn đụng bay ra ngoài, cái kia thiên lân thú bay ra ngoài nháy mắt liền mất đi sinh mệnh lực. Cái khác thiên lân thú nhao nhao thiêu đốt huyết mạch chi lực ý đồ ngăn cản thần hầu, nhưng lúc này thần hầu con mắt thứ ba thả ra một đạo không gian lưới đao, chớp mắt quán xuyên ba cái thiên lân thú thân thể, đưa chúng nó oanh sát. Không gian thiên phú, hơn nữa còn là lưỡi đao không gian, tối thiểu nhất là cao đẳng không gian thiên phú. Diệp Thiên kích động, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy cao đẳng lấy bên trên không gian thiên phú. Phục chế. Nhất định muốn phục chế. Diệp Thiên tối đạo. Nhưng hắn biết rõ bản thân không thể bay thẳng đi lên, nếu không đối phương cách lấy mấy vạn mét liền có thể cách không kích giết hắn, đừng muốn tới gần ngàn mét cự ly. Chỉ chốc lát sau, phía trên thiên lân thú nhóm nhao nhao bị đánh giết, mà thần hầu dĩ nhiên không nhìn thánh thu sơn cấm chế, bay thẳng vào, nó ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm ngộ đạo thiên bi. Ngộ đạo thiên bi mới là nó mục đích. Hoa 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 ba. Thần hầu kêu to, một đạo không gian lưới đao chém về phía ngộ đạo thiên bi phía dưới đại địa bên trên, đánh đến mặt đất bắt đầu rạn nứt, ngộ đạo thiên bi cũng bắt đầu chấn động không ngớt. Sát lại tương đối gần thiên lân thú nhóm nhao nhao bị đánh chết. Nhưng so sánh xa một chút thiên lân thú lại không sự tình. Diệp Thiên cũng bị liên lụy, nhưng hắn có khép lại thiên phú, mặc dù ở nơi này cỗ trên thân thể mới cao đẳng khép lại thiên phú, nhưng là bảo vệ tính mạng hắn, chỉ là trạng thái trọng thương. Nhanh, liền 1.500 thước. Diệp Thiên cấp bách đạo. Nhưng càng là cái này thời điểm, lại càng không thể lo lắng. Hắn cũng biết rõ lần này không nhất định có thể còn sống. Thế là trước đem cái kia thiên lân thú chết thay thiên phú phục chế, trong lòng lúc này mới sau khi ổn định tâm thần. Tiếp xuống chỉ nhìn bản thân có thể hay không phục chế đến cao đẳng không gian thiên phú. Tất cả nhìn vật khí. Thần hầu rõ ràng là muốn đem ngộ đạo thiên bi tận gốc chặt đứt, từ đó mang đi ngộ đạo thiên bi. Hơn nữa nó 10 phần cấp bách, hiển nhiên cũng là e ngại thiên lân thú nhất tộc, bởi vì thiên lân thú nhất tộc chân chính cường giả còn không có đến. Vừa rồi 10 tên thiên lân thú chỉ là lúc này thủ hộ giả mà thôi. Nếu là thiên lân thú nhất tộc chân chính cường giả đến, nó liền không có cơ hội. Lưới đao không gian 10 phần kinh khủng, liền ngộ đạo thiên bi cùng thánh thú sơn liên hệ đều bị nó cho mơ hồ chặt đứt. Nếu để cho thần hầu thời gian mà nói, nó thật có thể mang đi ngộ đạo thiên bi. Đúng lúc này, nơi xa chân trời bay tới một đầu vô cùng cự đại thiên lân thú, dài đến mấy ngàn tên. Khí tức khủng bố nhường Thái Dương Quang Huy đều ảm đạm vô cùng. Thần hầu vô cùng kiêng kỵ nhìn tại chỗ rất xa, 10 phần bối rối, vội vàng đi tới ngộ đạo thiên bi phía dưới, một bên chặt đứt ngộ đạo thiên bi cùng Thánh Thu Sơn liên hệ, vừa dùng lực rút ngộ đạo thiên bi. Mà lúc này, nó cự ly Diệp Thiên đã trải qua ở vào 1.000 mét trong phạm vi. Diệp Thiên phục chế thiên phú bao phủ thần hầu, bật người quan sát nó thiên phú tình huống. Chủng loại, tam nhãn thần hầu. Huyết mạch thiên phú, thần tinh cấp. Không gian thiên phú, cao đẳng. Tốc độ thiên phú, trung đẳng. Huyết đồng thiên phú, cao đẳng. Từ thiên phú nhìn, cái này thần hầu tuyệt đối 10 phần yêu nghiệt, nhẹ nhõm ngược sát đồng cấp tồn tại. Phục chế. Diệp Thiên không nói hai lời, bật người phục chế cao đẳng không gian thiên phú. Những thiên phú khác, hắn nhìn cũng không nhìn một cái. Không gian thiên phú mới là chân chính thiên phú nghịch thiên. Đây chính là cùng thời gian thiên phú tịnh xưng hai đại trí cao thiên phú A, cho dù chỉ là cao đẳng không gian thiên phú, hán lực công kích mang đến thương thế liền viễn siêu cái khác đỉnh cấp thậm chí ngụy áo nghĩa cấp công kích thiên phú. Không gian công kích, cho dù lực công kích không cao, nhưng ai có thể ngăn trở không gian công kích? Cho dù Diệp Thiên mới tông sư cảnh giới, một khi hắn thả ra lưỡi đao không gian, cường đại vương cấp chỉ sợ đều khó mà chống đỡ được. Một khi hắn phục chế cao đẳng không gian thiên phú, hắn sẽ có được một môn át chủ bài, chân chính cường đại át chủ bài. Trước mắt, Diệp Thiên thành công phục chế cao đẳng không gian thiên phú. Mà liền ở lúc này, nơi xa truyền đến một đạo gầm thét, đáng chết tam nhãn thần hầu. Đây không phải nhân loại ngôn ngữ, mà là thiên lân thú ba động ngôn ngữ. Sau một khắc, một đầu cự đại móng vuốt phá toái hư không mà đến, một thanh trấn áp hướng về phía tam nhãn thần hầu. Hư không ngưng kết. Liền Diệp Thiên đều không có cách nào động đậy một tơ một hào. Cái này tuyệt đối là đủ để sánh ngang lúc trước không gian liệt phùng cặp kia trong mắt màu vàng óng chủ nhân kinh khủng tồn tại. Ở cổ này kinh khủng lực lượng phía dưới, tam nhãn thần hầu thuấn di bị áp chế, trong lúc nhất thời khó có thể thuấn di ly khai. Giống 3. 7. Cầu hoa tươi 8. Tam nhãn thần hầu không nhận thua, một đạo cự đại không gian lưới đao nghênh đón mà đi, cùng cự đại thiên lân thú móng vuốt va chạm. Một cỗ kinh khủng sóng xung kích quét ngang mà đi, mà Diệp Thiên cùng cái khác không đảo tẩu thiên lân thú bị liên lụy, thân thể nháy mắt bị xé nứt vô số phần, ngay tại chỗ bỏ mình. Địa cầu, một tòa đỉnh cấp đại trận bên trong. Một đạo linh hồn phá toái hư không chui vào một cái phòng ở bên trong. Diệp Thiên mở ra hai con ngươi, não hải cảm giác hết sức thống khổ. Hắn đã trở về. Bất quá không phải chờ đủ 3 tháng thời gian, mà là bị oanh sát trở về. Linh hồn bị hao tổn, ít nhất phải 3 tháng thời gian mới có thể lấy khôi phục tới. 3 tháng này thời gian là không thể lĩnh hội trận văn, cũng không thể lĩnh hội đao pháp cùng những vật khác, nhưng cùng thu hoạch so sánh, tất cả đáng giá. Diệp Thiên một mặt hưng phấn cùng kích động. Không. Chết thay thiên phú, cao đẳng không gian thiên phú, phòng ngự áo nghĩa, 6 thành đao ý, một môn bạch ngân cấp đao kỹ, thiên cực trảm. Những thu hoạch này bất luận cái gì một môn đều đủ để cho người điên điên cuồng, mà hắn thu được tất cả. Đồng nhiên, hắn hồi tưởng lại mới vừa rồi bị oanh sát một màn, cái kia cự đại bàn tay thiên lân thú cách hắn không đủ ngàn mét, hắn vô ý thức quan sát một chút đối phương thiên phú tình huống, bây giờ thiên phú tình huống còn rõ mồn một trước mắt. Chủng loại, thiên lân thú. Huyết mạch thiên phú, huy nguyệt. Lực lượng thiên phú, trung đẳng. Tốc độ thiên phú, trung đẳng. Huy nguyệt cấp huyết mạch thiên phú, chẳng lẽ thần tinh cấp lấy bên trên thiên phú là huy nguyệt cấp thiên phú? Mà tiểu huyết hy nhật cấp huyết mạch thiên phú khẳng định còn tại huy nguyệt cấp huyết mạch phía trên A. Diệp Thiên nghĩ đạo. Thần tinh, huy nguyệt, hy nhật. Cái này 3 cái thiên phú đẳng cấp, Diệp Thiên trước mắt mới ở vào thần tinh, nhưng đối với ma hải đại căn cứ người mà nói, thần tinh cấp thiên phú tu luyện đã trải qua thuộc về truyền thuyết. Nhanh, chờ ta bước vào vương cấp. Ta liền đi siêu cấp căn cứ, đến thời điểm phục chế 2 cái thần tinh cấp thiên phú liền có thể đi đến huy nguyệt cấp thiên phú tu luyện, tăng lên thiên phú tu luyện với ta mà nói không khó. Diệp Thiên tràn đầy tự tin đạo. Trước tiên đem tới tay 2 cái thiên phú dung hợp, chỉ có dung hợp mới an tâm. Diệp Thiên vội vàng bắt đầu dung hợp. Có lẽ là bởi vì linh hồn bị hao tổn duyên cớ, lần này dung hợp so dĩ vãng càng đau đớn hơn gấp bội. Sau nửa giờ, Diệp Thiên thành đủ dung hợp chết thay thiên phú và cao đẳng không gian thiên phú. Chết thay thiên phú. Diệp Thiên nhắm mắt cảm ứng một chút chết thay thiên phú tình huống, rất nhanh liền biết được chết thay thiên phú tác dụng. Cái thiên phú này rất như bức a. Diệp Thiên mở ra hai con người, đại hỉ đạo.